Chương 74, rời trường, chương 74, rời trường. Tần Mục Dương vừa rồi cho bọn hắn đồ ăn thời điểm, liền đã quyết định muốn đi. Mà hắn cho đi ra hai phần đồ ăn, cũng là bởi vì hiện nay vật tư rất nhiều, muốn đi căn bản mang không xong. Cùng hắn ở lại chỗ này để bọn họ chạy tới tùy ý tìm kiếm, không bằng trực tiếp kích phát bọn hắn cướp đoạt tâm lý, lại cho bọn hắn một kích chí mạng. Để bọn hắn tiểu đoàn thể từ bên trong bắt đầu giãn nước, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, thể nghiệm một cái tuyệt vọng cùng thống khổ. Giang Viễn Phàm hỗ trợ Tần Mục Dương cách làm, cũng tán thành lập tức rời đi, hôm qua đã huấn luyện qua, bây giờ rời đi không có vấn đề gì. Hôm nay coi như tương đối sớm, chúng ta lập tức xuất phát. Nói đi là đi, đại gia lập tức bắt đầu đóng gói đồ vật. Chỉ cầm hữu dụng, dư thừa đồ vật không có chút nào cầm. Đồ ăn, nước, dược phẩm, vũ khí, cái này bốn cái là trọng yếu nhất. Còn lại đồ vật theo người quen thuộc mang tính lựa chọn mang theo. Sức lực lớn, cảm thấy mình có thể mang vác được, vậy liền nhiều cầm. Khí lực nhỏ, vậy liền chuẩn bị kỹ càng nhu yếu phẩm liền được. Chỉ chốc lát sau, bốn người đều trên lưng căng phòng ba lô. Bất quá ngoại trừ Tần Mục Dương ba lô thoạt nhìn tương đối chuyên nghiệp một điểm, Giang Viễn Phàm Cao Phi bọn hắn đều là bình thường tập sách, chịu mài mòn tính không có tốt như vậy, cũng không có chống nước tác dụng. Tần Mục Dương nói cho bọn hắn, ra đến bên ngoài, nhìn thấy thích hợp cửa hàng trực tiếp liền có thể không nguyên mua, cái gì đều không cần lo lắng. Y về phục, giày, ba lô, cái gì cần có đều có. Tần Mục Dương tựa như làm chào hàng đồng dạng. Hắn cố ý để bầu không khí nhẹ nhõm, để tránh mọi người đối với đối mặt sân trường bên ngoài hoàn cảnh sẽ cảm giác khẩn trương. Mở ra cửa phòng học, chỉ thấy vừa rồi mấy vị kia học trưởng lưu lại một chút máu tươi vết tích, bọn hắn sớm đã chẳng biết đi đâu. Tần Mục Dương không có quá nhiều đi quan tâm đám học trưởng bọn họ hướng đi, dù sao bọn hắn hiện tại liền muốn rời khỏi. Bốn người dựa theo phía trước thương lượng đội hình đi thành xen vào nhau một hàng. Tần Mục Dương dẫn đầu, hắn bên trái phía sau là Giang Viễn Phàm, mà Giang Viễn Phàm bên phải phía sau là Lương Đông Thăng, cuối cùng từ Cao Phi đoạn hậu. An bài như vậy nguyên nhân là, Tần Mục Dương ở bên ngoài cũng coi là sờ soạn lần mò tiếp cận 2 tháng, hắn càng thêm quen thuộc tình huống ngoại giới, từ hắn dẫn đầu là tốt nhất tuyển chọn, đối mặt nguy hiểm thời điểm, hắn có thể rất nhanh làm ra đáp lại. Giang Viễn Phàm tuy nói sức chiến đấu kém, nhưng đứng tại Tần Mục Dương phía sau, bị thương tổn khả năng rất nhỏ. Hơn nữa hắn còn có thể tại đối mặt một chút tình huống lúc cho Tần Mục Dương đưa ra ý kiến, hai người thương lượng đi. Phía sau Lương Đông Thăng cùng Cao Phi ý kiến không trọng yếu, chí năng đoàn chỉ cần Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm liền đầy đủ. Lương Đông Thăng chỉ là một cái tác dụng phụ trợ, phía trước Tần Mục Dương tình huống không tốt, hoặc là phía sau Cao Phi gặp phải nguy cơ, hắn đều có thể ra tay giúp một cái. Bình thường hắn liền trung thực trốn tại đội ngũ bên trong đường lên tiếng, hỗ trợ lương điểm nặng đồ vật liền được. Cao Phi vũ lực trị gần với Tần Mục Dương, từ hắn đoạn hậu tất cả mọi người rất yên tâm. Bốn người chậm rãi đi xuống lầu dưới, trên bậc thang dọn bị đã bị phía trước đi lên 7 người xử lý, bọn hắn không có gặp phải tình huống như thế nào. Đi cái kia xuất khẩu cũng tương đối an toàn, chỉ có lẻ tẻ mấy cái dọn bị tại bốn phía dạo chơi. Chỉ có dựa vào đến đặc biệt gần dọn bị, Tần Mục Dương mới sẽ giơ lên trong tay côn sắt xử lý bọn họ. Thời xa một chút, cũng không có tận lực đến bọn hắn bên này, Tần Mục Dương lựa chọn coi nhẹ, tiết kiệm khí lực, ứng đối đột phát nguy cơ, đây mới là cách làm chính xác. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn sẽ không xuyên qua trường học đại môn đi ra, mà là trực tiếp trèo tường, từ cách lầu dạy học bên này gần nhất tường rào lật ra đi. Thông hướng tường rào trên đường cũng chia vài giải rác zombie, nhưng đều không tạo thành uy hiếp. Bất quá Tần Mục Dương vẫn là để Giang Viễn Phàm cùng Cao Phi bọn hắn, nếu có cơ hội giết zombie, có thể nếm thử chính mình bắt đầu thử xem. Giết nhiều, có kinh nghiệm, tại ngoại giới đối mặt zombie thời điểm sẽ càng có bảo đảm. Cao Phi từ không cần phải nói, liền Giang Viễn Phàm đều tự mình xử lý một cái zombie. Đến tường rào bên cạnh, Tần Mục Dương trước bò đến trên tường đi nhìn nhìn, xác định bên ngoài là an toàn, mới nhảy ra ngoài, ở bên ngoài tiếp ứng bọn hắn. Nhưng đã đến trèo tường thời điểm, lại xuất hiện một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là, Giang Viễn Phàm vậy mà sẽ không trèo tường. Khi còn bé hắn cùng Tần Mục Dương lên cây xuống sông, thế nhưng trưởng thành hắn trầm mê học tập, những này kỹ năng đã sớm quên sạch, tố chất thân thể cũng không lớn bằng lúc trước, để hắn bò gần 2 mét cao tường, quả thực khó như lên trời. Tần Mục Dương ở bên ngoài chờ rất lâu, Lương Đông Thăng đều nhảy ra tường đến, Giang Viễn Phàm chính ở chỗ này dùng sức bò. Cuối cùng Cao Phi ngồi xổm xuống, để Giang Viễn Phàm đạp vai của hắn, mới bò lên trên đầu tường. Nhảy đi xuống thời điểm còn kém chút đau chân, may mắn Tần Mục Dương kịp thời tiếp nhận hắn. Từ tường rào nhảy ra là một đầu rất hẹp đường nhỏ, vòng qua đường nhỏ, liền đến phía ngoài trên đường phố. Phía trước lại thế nào nghe Tần Mục Dương nói tình huống bên ngoài, cũng không có bọn hắn hiện tại tận mắt thấy tới rung động. Toàn bộ khu phố đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây sạch sẽ gọn gàng trên đường phố, hiện tại đã cỏ dại rậm rạp. Trên đất khe hở là hạt cỏ tốt nhất cắm rễ, từng cây cỏ dại dài đến xanh mơn mận, tại trong gió nhẹ phiêu đãng. Đụng vào nhau ô tô đã bắt đầu dài gỉ, khiến người ta cảm thấy một loại tận thế thê lương cảm giác. Thưa thất giòm bỉ trên đường phố chậm rãi di động tới, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng ôi ôi tiếng gầm. Có đôi khi, gió thổi thứ gì vang lên một cái, liền sẽ có mấy cái giòm bỉ tập hợp đi qua. Đám zombie không có phát hiện thú săn, không bao lâu liền lại từ từ tản ra. Ngoại trừ những cái kia thoạt nhìn quỷ dị zombie bên ngoài, thành thị cơ hồ là tĩnh mịch. Nguyên bản có chút cười đùa tí từng Cao Phi, vào lúc này cũng không nhịn được nghiêm túc lên. Nguyên lai thế giới này thật xong. Cao Phi thấp giọng nói, ta phía trước vẫn cho là những này tựa như mộng, giống như là chỉ phát sinh tại đại học chúng ta bên trong một trò chơi. Trò chơi kết thúc, hoặc là chúng ta rời đi trường học, tất cả liền sẽ tốt. Lương Đông Thăng cũng phụ hòa nói, ta cũng vậy, vẫn luôn không có loại kia zombie dáng lâm chân thực cảm giác chính mình bất quá là ở trong game cầu phân mà thôi. Giang Viễn Phàm thì là nhìn phía xa thủy tinh bể tan cảnh sau đó, lưu lại từng khối đen ngòm cửa sổ cao ốc, khe khẽ thở dài. Nơi đó đã từng là Bắc Sơn thị cao lớn nhất văn phòng, bây giờ nhìn qua tựa như tận thế trong trò chơi bỏ hoang kiến trúc. Không, cũng không phải là nhìn qua giống. Bản thân nó liền đã biến thành tận thế bên trong bỏ hoang kiến trúc. Bắc Sơn thị tuy nói không tính là cái gì thành thị cấp 1, nhưng cũng là tương đối phồn hoa loại kia. Rất nhiều người tại trên Bắc Sơn thị học, chính là hy vọng về sau có khả năng lưu tại tòa thành thị này phát triển. Có lẽ, Giang Viễn Phàm từng có qua đi cái kia tòa nhà văn phòng bên trong đi làm mộng tưởng đi. Nhưng bây giờ, tất cả đều hủy. Đại gia trầm mặc một hồi, cuối cùng Tần Mục Dương phá vỡ trầm mặc. Đi thôi, hôm nay còn có rất nhiều đường muốn đi. Trước khi trời tối tranh thủ có khả năng đến kế hoạch bên trên cái thứ nhất điểm dừng chân. Bọn hắn đã tại trên bản đồ hoạch định xong mỗi ngày điểm dừng chân, đương nhiên, chỉ là vì có một cái tiến lên mục tiêu, kỳ thật trên đường gặp phải bất kỳ tình huống gì đều sẽ có khả năng thay đổi kế hoạch. Trước tạm dựa theo kế hoạch đi xuống đi. Trước tạm có cái cần đến nơi địa phương, cho chính mình một chút hy vọng cùng lòng tin. Chương 75, đi đường, chương 75, đi đường. Một mực ở tại trường học bên trong, đột nhiên như thế đi ra, đối mặt đã thay đổi thế giới, Giang Viễn Phàm mấy người bọn hắn đều có chút không quen, hình như đột nhiên không quen biết những này khu phố đồng dạng. Tần Mục Dương rất có một loại khách tới nhà, tại cho đại gia giới thiệu trong nhà đồ vật cảm giác, một đường đi một đường giúp bọn hắn gọi về ngày xưa ký ức. Phía trước nhà kia bán bún gạo, nhớ tới không? Lần trước chúng ta tại trong canh ăn ra một sợi tóc, có chút ngắn, vẫn là con cái chủng loại kia. Chỗ ngoặc nhà kia cơm trên cửa hàng, phía trước Cao Phi ở bên trong ăn ra một cái con rắn à. Tầng hai nhà kia tiệm bán quần áo, Lâm Vũ mua bộ y phục, tẩy một học kỳ còn tại phai màu. Lần trước mặc trời mưa, cho trên người hắn đều nhuốm đen. Còn có cái kia bán bánh kết, nhà bọn họ mỗi năm học sinh ngày nghỉ thời điểm đều muốn đi Maldives nghỉ phép. Theo Tần Mục Dương kể ra, đại gia từng chút nhớ lại ngày xưa ở trên con đường này phát sinh qua sự tình. Chỉ là, khi đó như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Khi đó rất hận nơi này, nhưng bây giờ bắt đầu hoài niệm. Đi qua một nhà quen thuộc cửa hàng, bọn hắn dần dần nhớ tới cửa hàng lão bản mặt, cửa hàng bên trong kinh doanh đồ vật, còn có thể nhớ lại một chút mùi, một chút sát thái. Mà bây giờ, lão bản mặt khả năng là chuẩn bị tùy thời cắn xé ngươi dòm bị mặt. Tất cả mọi thứ nhìn qua đều là bụi bẩn, tựa như bị kín một tầng màu trà thủy tinh. Hai bên đường phố cửa hàng có chút đóng kín cửa, nhìn qua rất quẩn cũ kẽ. Có chút mở cửa, nhưng bên trong chật ních zombie. Đây chính là thế giới này sao? Đây chính là đại gia về sau muốn sinh hoạt thế giới. Vẫn là cảm giác có chút không chân thật, nhưng zombie gầm nhẹ, nào tới thời điểm mang theo tanh hôi gió, trong tay côn sắt đâm xuyên zombie đầu thời điểm loại kia xúc cảm, những này là chân thật. Tần Mục Dương ở phía trước vừa lái đường, một bên cảnh giác chú ý đến tình huống xung quanh. Tuy nói Giang Viễn Phàm mấy lần nhắc nhở, bày tỏ chính mình một mực tại chú ý hoàn cảnh xung quanh, để Tần Mục Dương buông lòng chút, Tần Mục Dương vẫn như cũng là cảnh giác. Tình huống bên ngoài thiên biến vạn hóa, Giang Viễn Phàm tuy nói thông minh, nhưng ánh mắt không nhất định dễ dùng, đối bên ngoài tình huống cũng không bằng chính mình hiểu rõ. Tần Mục Dương thả rằng chính mình mệt mỏi một chút, cũng không muốn xuất hiện cái gì đột phát tình hình, để bọn hắn tự loạn trận cước. Hiện tại ban ngày zombie so trước đó càng thêm sinh động, tùy thời đều có thể nhìn thấy trên đường lắc lư. Tần Mục Dương tận lực chọn lựa zombie ít một chút, dễ dàng tránh đi cái chủng loại kia khu phố hành động. Cho dù là dạng này, trong tay hắn côn sắt cũng cơ hồ là không có ngừng qua, đi mấy bước liền sẽ có zombie đục vào. Có đôi khi thậm chí bên đường cửa hàng bên trong đại lượng zombie phát hiện bọn hắn vết tích, lại đột nhiên cùng nhau tiến lên. Lúc này bốn người liền không thể không co càng liền chạy, vượt qua một chút chướng ngại, đem zombie bỏ lại đằng sau. Trên đường đống rác hoặc là báo phế chiếc xe, có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất tại bị zombie truy kích thời điểm, có khả năng làm một cái lâm thời chướng ngại vật, ngăn lại zombie một hồi. Zombie không có người loại linh hoạt như vậy, Tần Mục Dương bọn hắn từ bỏ hoàng trên ô tô lật qua, zombie lại chỉ có thể bị vây ở bên kia tại chỗ xoay quanh. Thật vất vả vượt qua bỏ hoang ô tô đuổi theo thời điểm, Tần Mục Dương bọn hắn đã đi xa. Mất đi thú săn vết tích zombie, chỉ có thể tiếp tục tại nguyên chỗ bồi hồi, hoặc là đuổi theo thanh âm gì đi xa. Dọc theo con đường này, bốn người phối hợp đến coi như ăn ý. Tần Mục Dương không có mang sai đường, cũng không có thả đi bất luận cái gì một cái nào về phía bọn hắn zombie. Giang Viễn Phàm luôn là sẽ tại khẩn cấp quan đầu chỉ ra một hợp lý biện pháp giải quyết, lần lượt biến nguy thành an. Mà Lương Đông Thăng, hắn không đề cập tới cũng được. Năng lực chiến đấu không tốt, ngoại trừ ra tay giúp phía sau Cao Phi xử lý qua hai cái zombie, liền cái gì cũng không có làm qua, tại trong đội ngũ ở giữa thật giả lẫn lộn mà thôi. Hắn ngược lại là hảo tâm, biết mình làm gì cái gì không được, thế nhưng có sức lực toàn thân, sở dĩ nói ra có thể giúp đại gia lưng đeo ba lô. Kết quả Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đều là trăm miệng một lời cự tuyệt hắn. Tần Mục Dương đối cái này mới nhận biết hai ngày đồng đội không quá tín nhiệm, căn bản không yên tâm đem ba lô cho hắn. Nếu là hắn có cái gì ý xấu, trực tiếp lưng đeo ba lô chạy trốn, chính mình chẳng phải là bạch bạch tổn thất một đống trọng yếu vật tư. Tại lô hàng đồ vật thời điểm, Tần Mục Dương liền có ý không có phân dược phẩm gì đó cho Lương Đông Thăng, ai biết hắn hỗ trợ ba lô có thể hay không chính là nhìn chằm chằm những vật này đâu. Mà Giang Viễn Phàm tuy nói cùng Lương Đông Thăng đã ở chung không dài thời gian, nhưng dù sao cũng là thuộc về nửa đường nhận biết, không giống cùng Cao Phi bọn hắn loại này có cơ sở vững chắc tại. Liền tính Lương Đông Thăng không phản bội, lấy hắn năng lực, vạn nhất ở đâu tụt lại phía sau, chính mình vật tư cũng liền không có. Giang Viễn Phàm cho rằng Lương Đông Thăng ở bên ngoài sinh tồn năng lực thậm chí không bằng chính mình. Đầu óc có đôi khi so man lực trọng yếu. Lương Đông Thăng bị cự tuyệt không hề để bụng, yên tâm thoải mái tại đội ngũ bên trong tiếp tục đánh xì dầu. Có cần thời điểm, Phàm là gọi tới hắn, hắn nhất định sẽ hết sức đi làm, không thèm để ý chút nào người khác có phải hay không đối hắn còn có cảnh giác. Cao Phi đối cái này hắn cứu trở về đồng đội hết sức hài lòng, bởi vì bình thường hắn cảm thấy chính mình tuy nói thông minh, thế nhưng thông minh bất quá Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm, cái này Lương Đông Thăng rất rõ ràng chỉ số IQ so với mình còn thấp hơn a. Có Lương Đông Thăng phụ trợ, Cao Phi trực tiếp lắc mình biến hóa thành đại thần. Hắn ở phía sau cũng đã làm cực kỳ ra sức. Tần Mục Dương phía trước mở đường thời điểm, không có khả năng đem cửa hàng xung quanh bên trong giòm bị toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Bởi vậy, tại bọn họ đi qua sau đó, có một bộ phận giòm bị hậu chi hậu giác, phát hiện có tươi mới huyết nhục khí tức, liền sẽ chậm rãi bám đuôi ở phía sau. Cao Phi nhiệm vụ chính là xử lý những này bám đuôi đi lên ra hỏa. Chuyện này với hắn đến nói cũng không khó, bởi vì theo ở phía sau zombie tốc độ cũng không nhanh, từng cái liền cùng đứng xếp hàng để hắn ngắm chuẩn đồng dạng. Hơn nữa mỗi khi hắn áp lực quá lớn thời điểm, Tần Mục Dương ở phía trước mở đường tốc độ liền sẽ thay đổi nhanh. Đội ngũ động tác một mau dậy đi, những này zombie lập tức liền cùng không lên, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Cao Phi nếm đến chính mình đồ sát zombie cái chủng loại kia khoái cảm, thỉnh thoảng sẽ còn khuyên nhủ Tần Mục Dương, để hắn đi chậm một chút, đừng có gấp. Dạng này hắn có khả năng ở phía sau giết nhiều mấy cái zombie. Tuy nói biết zombie là không giết xong, hắn mỗi thành công giết chết một cái, còn là sẽ cao hứng mừng mừng. Lương Đông Thăng lại luôn là cảm giác sau lưng phát lạnh. Một là lo lắng Cao Phi giết đến hăng say, cho đầu góc hắn bên trên cũng tới một cái. Một là lo lắng Cao Phi có biết chơi hay không thoát, nếu là có không có bị xử lý zombie bổ nhào vào trên người hắn cắn một cái, nhưng làm sao bây giờ? Lương Đông Thăng không có việc gì, thế nhưng trong lòng luôn là nơm nớp lo sợ. Đảo mắt, thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Mặt trời vừa nóng cay cay tại đỉnh đầu bên trên chiếu, bọn hắn tìm tới một cái tiểu điểm ven đường, dọn dẹp sạch sẽ bên cạnh dạo chơi zombie sau đó, ngồi xuống bắt đầu ăn đồ ăn. Ngồi xuống đến, Cao Phi mới cảm giác được cánh tay của mình dị thường đau nhức, liền cầm bình nước khoáng tử thủ đều đang phát run. Xem ra buổi sáng vẫn là quá làm càn, hiện tại bắp thịt mệt nhọc tới cực điểm. Vừa nghĩ tới buổi chiều còn có rất nhiều đường muốn đi, Cao Phi nhịn không được thở dài. Chương 76, có người, chương 76, có người. Tần Mục Dương lúc này mới mở miệng nói, luyện tập về luyện tập, vẫn là muốn có cái tiết chế. Buổi chiều Lương Đông Thăng đoạn hậu, Cao Phi ngươi phụ trợ một cái. Lương Đông Thăng tuy nói trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng hắn biết, hắn muốn tại cái này đội ngũ bên trong sống sót đi xuống, liền phải phát huy tác dụng của mình, hiện tại không so với phía trước trong trường học đi theo Giang Viễn Phàm thời điểm. Tần Mục Dương cái này lĩnh đội, có thể so với Giang Viễn Phàm tâm muốn hung ác, xem xét chính là loại kia rất hạ thủ được người. Lương Đông Thăng một bên miệng lớn ăn bánh mì quy, một bên hàm hồ đáp ứng Tần Mục Dương lời nói. Buổi chiều, Tần Mục Dương lấy ra bản đồ nhìn một chút, phát hiện khoảng cách tiêu ký điểm dừng chân còn rất xa khoảng cách. Nguyên bản trong kế hoạch một ngày này cũng không cần đuổi quá nhiều đường, nhưng trên đường đi sinh động zombie quá nhiều, ngăn cản quá lớn, cho nên tốc độ rất chậm. Biết buổi tối khẳng định không cách nào chạy tới trong kế hoạch điểm dừng chân, Tần Mục Dương chỉ có thể dặn dò mọi người, nếu như nhìn thấy có thích hợp qua đêm địa phương cũng không cần do dự, trực tiếp lựa chọn tại nơi đó dừng lại. Bỏ qua một cái có khả năng qua đêm địa phương, cũng không biết kế tiếp còn cần bao lâu mới có thể tìm được. Tần Mục Dương đối với cái này rất có kinh nghiệm, đại gia đương nhiên đối hắn lời nói không dị nghị. Đại khái buổi chiều 4-5 giờ chuông bộ dạng, bọn hắn tại một tòa văn phòng phía trước dừng bước. Zombie bộc phát phía trước, bởi vì chính phủ đã tuyên truyền qua đình công ngừng kinh doanh, không tất yếu không ra khỏi cửa, cho nên zombie diện tích lớn bộc phát thời điểm, nhà này văn phòng bên trong công tác người gần như đã toàn bộ rút lui, biến thành zombie những cái kia viên chức cũng đều dạo chơi đi địa phương khác, cái này nguyên một tòa nhà đều lộ ra trống rỗng. Không có zombie uy hiếp địa phương, chính là rất tốt qua đêm điểm. Tần Mục Dương kêu gọi sau lưng ba người, trực tiếp đi vào trong lầu. Tại tầng 2 tùy tiện chọn một cái thuận tiện chốt mở cửa gian phòng, bốn người chui vào bên trong, bắt đầu bài tra trong phòng hoàn cảnh có hay không đầy đủ an toàn. Đây là một gian rất lớn làm việc ở giữa, bên trong ngoại trừ chỉnh tề máy tính làm việc cùng một chút cái bàn chờ làm việc vật dụng bên ngoài, liền không có cái gì khác. Bốn người riêng phần mình chọn lựa thích vị trí, bắt đầu chuẩn bị thuộc về mình qua đêm giường. Đáng tiếc căn phòng làm việc này bên trong không có màn cửa, dùng chính là loại kia cửa chớp che nắng, không phải vậy còn có thể giống phía trước Tần Mục Dương thao tác qua như thế, đem màn cửa lấy xuống trải trên mặt đất. Cao Phi trực tiếp đem ba lô ném xuống đất, lấy ra mấy bộ y phục trải trên mặt đất, liền tính đi một cái giường. Lương Đông Thăng học theo, đem giường của mình trải tại Cao Phi bên cạnh. Tần Mục Dương thì là từ trong ba lô lấy ra một cái túi ngủ, tại tới gần cửa ra vào vị trí trải tốt qua đêm giường. Nhìn thấy Tần Mục Dương lấy ra túi ngủ, Cao Phi trợn cả mắt lên. Ngươi có cái này đồ tốt phía trước không lấy ra? Cao Phi hỏi. Đây là ta phía trước tại một cái trong cửa hàng thuận hàng triển lãm, về sau nếu là còn đụng phải có thứ này, ta nhớ kỹ cho ngươi cầm một cái. Tần Mục Dương nói xong, tiến vào túi ngủ bên trong thử một chút. Rất thích hợp, giữ ấm cũng thông khí, ngủ ở trên đất sẽ không cảm thấy quá cứng. Tần Mục Dương thuận tay đem côn sắt đặt ở túi ngủ bên cạnh, dạng này nếu là buổi tối có cái gì tình huống, hắn có khả năng nắm lại cửa ra vào, lấy tốc độ nhanh nhất cầm vũ khí lên đường nối. Giang Viễn Phàm rất coi trọng, hắn trên ghế làm việc góp nhặt một đống loại kia tiểu cái đệm, từng cái chỉnh tề trải trên mặt đất, biến thành một cái da dáng chăn đệm nằm dưới đất. Túi leo lưng của hắn để ở một bên, cũng là chỉnh tề bộ dạng. Tần Mục Dương nhìn thoáng qua, tại trong đầu thở dài, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không cứu nổi. Riêng phần mình trải tốt chỗ ngủ, thời gian còn rất sớm. Xuyên thấu qua tòa nhà lớn ở giữa, còn có thể nhìn thấy mặt trời nghiêng nghiêng chiếu. Đại gia chia ăn một chút đồ vật về sau, cảm giác có chút không có việc gì. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai người đều ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Tần Mục Dương thì là lật ra bản đồ tiếp tục nghiên cứu, nhu đồ có khả năng đem bản đồ quen thuộc hơn một điểm, dạng này ở trên đường thời điểm, cũng không cần thỉnh thoảng móc ra nhìn xem chính mình đi lộ tuyến đến cùng phải hay không chính xác. Giang Viễn Phàm tương đối thảm, hắn xuyên giày vốn chính là không thích hợp buôn ba cái chủng loại kia, lại thêm mấy năm này hắn vận động tương đối ít, hôm nay như thế đi xuống, lòng bàn chân hắn ra mấy cái nước âm. Giờ phút này, hắn chính thoát giày chừng những cái kia nước âm, không biết xử lý như thế nào. Tần Mục Dương thu hồi tập bản đồ, từ trong ba lô lấy ra một cái hộp kim khâu đưa cho hắn. Ta chỗ này có kim may, ngươi đem nước ngâm đâm thủng, đem bên trong chất lỏng gạt ra, bảo trì khô khan, rất nhanh liền tốt. Nói xong, Tần Mục Dương còn đưa tới một cái thông khí bật lửa. Dùng cái này cho cây kim cháy một cái, tiêu khử trùng, để tránh lây nhiễm. Giang Viễn Phàm đem hộp kim khâu cùng bật lửa đều tiếp tới. Đang muốn dùng bật lửa cho kim may khử trùng, Tần Mục Dương lại bổ sung, cây kim khử trùng về sau nhớ tới thả lạnh lại đâm nước ngâm. Giang Viễn Phàm ngẩng đầu nhìn Tần Mục Dương, một bộ ngươi thật giống như coi ta là đồ đần biểu lộ. Tần Mục Dương không có giải thích, hắn sợ Giang Viễn Phàm biết hắn chính là thằng ngốc kia. Phía trước cho Vũ Sinh khâu vết thương thời điểm làm việc ngốc, hắn hiện tại còn ký ức như mới. Chờ Giang Viễn Phàm xử lý xong trên chân nước âm, sắc trời đã u ám, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài gần như thấy không rõ trên đường phố bộ dạng. Tần Mục Dương kêu Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai người đem cửa chớp đóng lại, còn hắn thì lấy ra nạp điện tiểu đèn bàn mở ra. Tuy nói không thể chiếu sáng quá lớn phạm vi, nhưng so vừa rồi cái kia u ám tia sáng phải mạnh hơn. Tần Mục Dương ngồi tại đèn bàn bên cạnh nói ra, buổi tối hôm nay không thể tất cả mọi người ngủ, cần phải có người gác đêm. Bốn người chúng ta người, liền chia ban ba, dạng này tránh cho hai ca sẽ thiếu ngủ. Tần Mục Dương tại an bài sự tình thời điểm, cả người biểu hiện lập tức liền không đồng dạng. Bình thường cảm giác hắn là loại kia bình dị gần gũi, mười phần thân thiết, thậm chí rất hài hước hình tượng, thế nhưng nên nghiêm túc thời điểm, hắn lập tức có thể nghiêm túc lên. Xu mặt, một bộ không thể nghi ngờ bộ dạng, giọng nói chuyện để người không nhịn được muốn phục tùng. Đây là hắn trời sinh năng lực lãnh đạo, hắn cũng không phải là giả vờ. Ánh mắt chậm rãi đảo qua ngồi ở bên cạnh nghe hắn nói chuyện ba người, hắn thấp giọng nói, "Lão Giang, ngươi trông coi đệ nhất ban, đại khái chừng 3 giờ, sau đó đổi ta, cuối cùng nhất ban từ Cao Phi trông coi." Tần Mục Dương không muốn để cho Lương Đông Thăng đến các đêm, ít nhất hiện tại không được, hắn vẫn là không quá tín nhiệm Lương Đông Thăng. Tuy nói buổi chiều Lương Đông Thăng tại đoạn hậu chuyện này bên trên biểu hiện rất khá, Tần Mục Dương vẫn là tính toán lại quan sát một chút. Gác đêm chuyện trọng yếu như vậy, giao cho Lương Đông Thăng thủy chung là không yên tâm. Liên chính giữa trọng yếu nhất nhất ban, hắn đều không yên tâm giao cho người khác, cần phải chính mình trông coi không thể. Sắp xếp của hắn nhìn như là tùy ý nói ra miệng, lại là trải qua nghị sâu tính kỹ. Giang Viễn Phàm bình thường bản thân liền thích học tập đến rất muộn mới ngủ, từ hắn trông coi đệ nhất ban tốt nhất. Trong đêm nguy hiểm thường thường đều không phải phát sinh ở ban đêm thời điểm, mà là người ngủ đến nhất nặng thời điểm. Mà ngủ đến cuối cùng lớp học này, Tần Mục Dương muốn chính mình trông coi. Đến mức cuối cùng nhất ban, khi đó trời đều sắp sáng, nói không chừng đến lúc đó Lương Đông Thăng đều tỉnh ngủ, còn có thể cùng Cao Phi làm cái bầu bạn. An bài xong tất cả những thứ này, Tần Mục Dương trực tiếp tiêu diệt đèn bàn. Hiện tại đi ngủ. Tần Mục Dương thần tốc tiến vào túi ngủ bên trong, còn lại ba người trong bóng đêm có chút không biết làm sao. Trầm mặc mấy giây, hắn mới nghe được ba người sột soạt nằm tại riêng phần mình trên giường âm thanh. Nhưng mà, Tần Mục Dương mới vừa ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe đến Giang Viễn Phàm đột nhiên thấp giọng nói, đối diện có người. Chương 77, con mắt. Đối diện có người. Bốn chữ này tựa như một cái kinh lôi nổ vang ở bên hai. Tần Mục Dương cơ hồ là nháy mắt liền tỉnh táo lại, một bên ngồi xuống đồng thời, một cái tay đã bắt lấy để ở một bên côn sắt. Bất quá hắn lập tức ý thức được, Giang Viễn Phàm nói là đối diện có người, không phải bọn hắn bên này có người, hắn nắm chặt côn sắt để tay lỏng ra tới. Hắc ám bên trong, hắn cũng không dám mở ra nạp điện tiểu đèn bàn. Giang Viễn Phàm kéo ra cửa chớp, ban đêm ánh sáng nhạt xuyên thấu vào, có khả năng miễn cưỡng phân biệt ra được vật thể hình dáng. Tần Mục Dương nhìn thấy Giang Viễn Phàm thân ảnh ngay tại cửa sổ, liền chậm rãi từ túi ngủ bên trong chui ra ngoài, rón rén đi đến bên cạnh hắn. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng cũng đều trở mình một cái bò dậy, cùng đi theo đến cửa sổ bên kia. Đối diện đại khái 5 tầng 6 vị trí. Giang Viễn Phàm thấp giọng nói lời nói đồng thời, Tần Mục Dương đã thấy đối diện tình huống. Đường phố đối diện đồng dạng là một tòa văn phòng, sớm đã người đi nhà trống cái chủng loại kia. Nhưng giờ phút này đại khái 5 tầng 6 vị trí, có một cái trong cửa sổ mặt có quang mang nhàn nhạt ngay tại lóe lên nhảy nhót, có điểm giống ngọn nến loại hình hỏa diễm phát ra quang mang. Tại cái này không có ánh đèn trong đêm tối, ngoại trừ bầu trời đêm ngôi sao cùng mặt trăng, cái kia một điểm quang mang nhàn nhạt có thể nói là vô cùng chói mắt, vô cùng làm người khác chú ý. Vừa rồi Tần Mục Dương bọn hắn bên này trước lúc trời tối liền đã đóng lại cửa chớp, cho nên không có chú ý tới đối diện tình huống. Giang Viễn Phàm cũng là bởi vì gác đêm rất buồn chán, tiện tay vén lên cửa chớp nhìn ra phía ngoài, mới phát hiện đối diện cái kia một điểm ánh nến. Vậy khẳng định là cố ý tia sáng, chỉ là không biết đối diện mấy người, cụ thể là tình huống như thế nào. Tần Mục Dương thấp giọng nói, không nên trêu chọc bọn hắn, chúng ta đi chúng ta đường. Tần thế bên trong ngẫu nhiên gặp nhân loại, nếu như không phải đối phương cứu vớt ngươi dưới tình huống, tốt nhất đừng chủ động đi trêu chọc. Bởi vì ngươi không biết đối phương đến cùng là thiện lương như Lý Minh Xuyên Trương Cẩn loại này người, vẫn là chỉ nghĩ đến cướp ngươi vật tư, dùng ngươi mệnh đi hấp dẫn giỏm bị học trưởng loại này người. May mắn vừa rồi Tần Mục Dương bọn hắn là đóng lại cửa chớp mới mở đèn bàn, không phải vậy đối diện chỉ sợ cũng đã phát hiện bọn hắn. Đang lúc bốn người đều đứng ở cửa sổ ngắm nhìn đối diện thời điểm, Cao Phi đột nhiên phát ra một cái linh hồn nghi vấn, đối diện không phải là đồ đần a? Bọn hắn vì cái gì không kéo lên màn cửa lại chấm đến? Cao Phi câu nói này nhắc nhở mọi người. Đối diện thoạt nhìn chỉ số IQ sát thực không quá cao, không phải vậy chính là cố ý hành động, tại ban đêm dùng hết phát sáng đi hấp dẫn cái khác người sống sót. Zombie bộc phát đã tiếp cận 2 tháng, hiện tại người còn sống có lẽ sẽ không cẩn thận. Nếu như đối diện thật không phải là đồ đần lời nói, rất có thể chính là cố ý tại hấp dẫn người sống sót đi qua. Đến mức hấp dẫn tới làm gì, cái này liền không biết. Cẩn thận một chút. Gác đêm thời điểm nhiều quan sát đối diện. Sáng sớm ngày mai liền rời đi. Tần Mục Dương dặn dò câu nói này sau đó, trở lại túi ngủ bên trong nằm xuống bắt đầu đi ngủ. 3 giờ sau đó hắn cần đổi Giang Viễn Phàm gác đêm, không thể cố gắng nhịn đi xuống. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì khác tình huống đặc biệt, cũng đi thẳng về nằm xuống, chỉ để lại Giang Viễn Phàm một người gác đêm. Về sau, đối diện điểm này mở nhạt ánh nến cũng dập tắt, đoán chừng là ngủ rồi. Mãi cho đến về sau Tần Mục Dương đổi Giang Viễn Phàm, lại đến về sau Tần Mục Dương đánh thức Cao Phi trông coi cuối cùng nhất ban, đối diện đều lại không có động tĩnh gì khác. Chơi vừa sáng, vì không sinh ra cái khác không phải là, Tần Mục Dương đồng thời đi liền kêu đại gia trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi, liền cơm sáng đều trước chờ ăn, một hồi có thể trên đường vừa đi vừa ăn. Dù sao cũng không phải là cái gì canh nóng hâm nóng cơm, cần phải cần ngồi ăn. Một túi bánh bích quy một bình nước vừa đi vừa ăn căn bản không có vấn đề. Buổi tối hôm qua ánh nến để bọn hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, rất ủng hộ Tần Mục Dương ý kiến, quyết định thu thập xong liền chuẩn đi. Cấp tốc đem riêng phần mình ba lô chỉnh lý tốt, cầm lên vũ khí, bốn người rời đi văn phòng. dưới lầu tại buổi tối hôm qua vọt tới mười mấy cái zombie, nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn đi tới, đám zombie phát ra hưng phấn tiếng giống đánh tới, Tần Mục Dương nhấc lên côn sắt một bên đâm chết một cái zombie, một bên hô, "Cao Phi, đến ta bên trái đến giúp đỡ." "Lão Giang, ngươi đến phía sau đi, Lương Đông Thăng, ngươi chú ý bộ lầu." Tuy nói mọi người cùng nhau ở bên ngoài hành động kinh lịch liền ngày hôm qua một ngày như vậy, nhưng ăn ý cũng đã là có. Tần Mục Dương như thế một đều, ba người đều tìm đến vị trí của mình, biết chính mình nên làm cái gì. Khả năng này chính là sinh viên đại học ở giữa một loại ăn ý đi. Giang Viễn Phàm giờ phút này không hề cảm thấy chính mình trốn tại đằng sau là bị khinh thường, Cao Phi cũng không cảm thấy chính mình đứng đến phía trước đến bảo vệ người đứng phía sau có cái gì không công bằng. Đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất nhanh giải quyết cái này hơn 10 cái zombie. Ngoại trừ Cao Phi trên thân làm cho có chút bẩn bên ngoài, một điểm không có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Rời khỏi nơi này trước, hy vọng vừa rồi động tĩnh không có bị người đối diện phát hiện đi. Tần Mục Dương thấp giọng nói, thuận thế hướng đối diện trên lầu nhìn. Sau đó, hắn liền thấy đối diện tầng 5 cửa sổ, 7-8 ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bốn người bọn họ. Cứ như vậy yên lặng, mắt không chấp nhìn chằm chằm. Nếu như không phải Tần Mục Dương hướng bên trên nhìn, cái này ai biết sẽ có như thế quỷ dị tình huống. Có lẽ bọn hắn là bị Tần Mục Dương mấy người chấn định giết zombie bộ dạng kinh sợ, có lẽ là trên lầu không có việc gì, chỉ là xem như xem kịch vui mà thôi. Nếu không phải trong đó có người một bên nhìn chằm chằm, còn vừa cầm cái bánh bao tại hướng trong miệng nhét, Tần Mục Dương đều muốn cho rằng chính mình là bị mấy cái bạ bị để mắt tới, quả thực rất giống người già. Từ lộ ra cái này mấy tấm mặt nhìn, có khả năng nhìn ra cái này phát người sống sót ở giữa tuổi tác chênh lệch phi thường lớn, từ hơn 10 tuổi hài tử đến 6-70 lão nhân đều có. Thoạt nhìn hẳn là loại kia lâm thời góp thành người sống sót đội ngũ, không giống như là bằng hữu thân thích loại hình. Trong đó có hai gương mặt, Tần Mục Dương nhìn xem còn rất quen thuộc, có điểm giống là cùng hệ học sinh. Cao Phi cùng hệ rất nhiều người đều nhận biết, Tần Mục Dương để Cao Phi ngẩng đầu nhìn một chút. Cao Phi ngẩng đầu một cái, nhịn không được thô tục liền mắng lên tiếng, "Ngọa tạo, thứ quỷ gì? Ta có hội chứng sợ lỗ. Ngươi xem một chút cái kia hai tấm mặt, giống hay không hệ chúng ta?" Tần Mục Dương hỏi. Cao Phi tinh tế phân biệt một cái, nhẹ gật đầu, "Có điểm giống, trong đó một cái còn có chút giống bọn ta Đông Bắc." Bất quá bởi vì mấy người kia đều không có lên tiếng, Cao Phi liền không có cùng cái kia đồng hương chào hỏi. Nếu là trước đây, Cao Phi loại này nhiệt tình hiếu khách, cao thấp phải cùng bọn hắn kéo kéo về nhà, gọi bọn họ cùng rời đi. Trên lầu người tựa hồ cũng nghĩ không thông, mấy người này vì cái gì nhất định muốn rời đi phòng ốc bảo vệ, ra bên ngoài trên đường đi. Bọn hắn mắt lạnh nhìn Tần Mục Dương bốn người rời đi. Có lẽ mắt lạnh nhìn nguyên nhân là vừa rồi Tần Mục Dương bọn hắn chấn định giết giọm bị bộ dạng lên kinh sợ tác dụng. Tần Mục Dương để Cao Phi bọn hắn đều bình tĩnh một chút, giả vờ không thấy được mấy người kia. Tần thế bên trong, dạng này gặp nhau lấy loại này hình thức kết thúc là tốt nhất, ai cũng đừng ảnh hưởng người nào. Mãi cho đến đi ra con đường này, hoàn toàn thoát ly những người kia ánh mắt, Tần Mục Dương mới chậm xuống bước chân, để đại gia lấy ra đồ ăn hưởng dụng. Chương 78, bờ sông, chương 78, bờ sông. Một ngày này nhiệm vụ vẫn như cũng là đi lên phía trước, hướng thành trong thôn phương hướng xuất phát. Bởi vì ngày hôm qua không có dựa theo dự định kế hoạch đến cái kia điểm dừng chân, cho nên hôm nay càng thêm không có khả năng đến trên bản đồ đánh dấu cái thứ hai điểm dừng chân, tất cả hành trình đều tùy theo thay đổi. Trường hợp này Tần Mục Dương đã trải qua rất nhiều lần, hắn rất bình tĩnh. Hắn bình tĩnh cũng ảnh hưởng tới Cao Phi bọn hắn. Dù sao Tần Mục Dương là lĩnh đội, hắn nói làm sao bây giờ, đại gia đi theo xử lý là được rồi. Chỉ cần Giang Viễn Phàm không có nói ra dị nghị, như vậy Tần Mục Dương quyết định chính là khẳng định không có vấn đề. Đi theo Tần Mục Dương tiến lên, loại này bất động não sinh hoạt, Cao Phi rất thích. Giữa trưa, bọn hắn phát hiện một nhà giày chơi bóng cửa hàng, Tần Mục Dương lập tức để đại gia đuổi theo, đi vào một người chỉnh một đôi thoải mái dễ chịu giày. Nhất là Giang Viễn Phàm giày cần đổi một cái, không phải vậy hôm nay xuống, chân hắn bên trên đoán chừng còn muốn gia tăng mấy cái nước âm. Vừa rồi Tần Mục Dương nhìn hắn đi bộ liền có chút khập khiễng. Giang Viễn Phàm chính là một mực nhẫn nhịn, ở trên đường căn bản là không có đề cập qua một câu chân của mình không thoải mái, vô luận Tần Mục Dương đi bao nhanh, hắn đều sẽ hết sức theo sau. Đương nhiên, Tần Mục Dương cũng có chiếu cố hắn ý tứ, cũng không có cố ý tăng thêm tốc độ đi đuổi hành trình. Đem đồng đội làm cho quá mệt mỏi, bất lợi cho bọn hắn cầu sinh. Sống sót mới là nhiệm vụ thứ nhất, mà không phải là đuổi tiến độ là nhiệm vụ thứ nhất. Lẫn lộn đầu đuôi sự tình Tần Mục Dương sẽ không đi làm. Giày chơi bóng trong cửa hàng thưa thất có mấy cái zombie tại trong đó xuyên qua, nhìn thấy Tần Mục Dương đi vào, bọn họ miệng mở rộng gầm rú nhào tới. Tần Mục Dương một người xông xáo thời điểm, gặp phải trường hợp này, khẳng định là trước tiên lui ra cửa hàng bên ngoài, sau đó nghĩ biện pháp một cái xử lý những này zombie, hoặc là trực tiếp đưa bọn họ dẫn ra, lại hoặc là dứt khoát từ bỏ cửa hàng này. Hiện tại có đồng đội, hơn nữa còn là loại kia cao chiến lược đồng đội, Tần Mục Dương căn bản con mắt đều không nháy mắt. Thần tốc bước vào trong cửa hàng, Tần Mục Dương trực tiếp đóng cửa thả Cao Phi. "Cao Phi, đi vào." "Làm việc." Tần Mục Dương quay đầu kêu một tiếng. Cao Phi xách theo xà beng lách mình tiến trong cửa hàng, Giang Viễn Phạm cùng Lương Đông Thăng tự động một bên một cái đứng tại cửa ra vào, ngăn cản trên đường phố zombie lại đột nhiên đánh lén. Cao Phi cầm xà beng cùng Hầu Vương xuống núi, cao hứng muốn mạng. Tần Mục Dương không hiểu rõ hắn người này làm sao sẽ nhìn thấy zombie hưng phấn thành dạng này, đây là bởi vì thời gian dài không có tiến hành huấn luyện thân thể nguyên nhân. Thể dục sinh thời gian dài không hoạt động, kia thật là tay ngứa ấy. Chịu Cao Phi ảnh hưởng, Tần Mục Dương cảm xúc cũng phấn khởi. Hai người trong tiệm đại sát tứ phương, không có mấy phút liền đem trong cửa hàng dọn dẹp sạch sẽ. Cao Phi tiện tay tại một cái zombie trên thân xoa xoa xà beng, ra vẻ cao thâm nói, "Vào đi, không có nguy hiểm." Sau đó bày ra một bộ thế ngoại cao nhân vừa vặn thanh lý giang hồ bộ dạng. Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng đội vàng đi vào. Tần Mục Dương tuy nói trước đó không lâu mới đổi giày mới, nhưng hai ngày này một mực đang buôn ba, giày làm cho có chút bẩn. Căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn tư tưởng, hắn trực tiếp cởi bỏ trên chân giày, tìm một đôi mới thay đổi. "Cao Phi, Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng cũng đều bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp bản thân dạy. Cao Phi ánh mắt cao, nhìn hồi lâu không coi trọng thích hợp, hết lần này tới lần khác nói vừa rồi giết có một cái zombie trên chân dạy là bản số lượng có hạn, thoạt nhìn còn rất mới, hắn muốn đôi giày kia. Cũng không quản Giang Viễn Phàm lộ ra ghét bỏ biểu lộ, hắn trực tiếp từ zombie trên chân đem giày cởi ra, thần tốc mặc vào. Phù hợp. Cao Phi mặc đôi giày kia tại trong cửa hàng nhảy nhảy, còn làm cái xuất phát chạy động tác. May mắn cái kia zombie đoán chừng lúc ấy cũng là đến trong cửa hàng mua giày, mới mặc vào đôi giày này, còn không có làm bẩn làm cũ, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào là một đôi giày mới. Cao Phi rất hài lòng. Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng cũng phân biệt tìm tới thích hợp bản thân thoải mái dễ chịu giày thay đổi, cảm giác tất cả đều không giống, tựa như liền ba lô đều nhẹ rất nhiều. Nhất là Giang Viễn Phàm, chân hắn bên trên đau đớn đều lập tức giảm bớt không ít. Đổi xong giày, hơi bổ sung một chút trình độ, bốn người lại lần nữa bước lên con đường đi tới. Một ngày này tình huống coi như không tệ, trên đường gặp hiệu thuốc, đi vào làm một chút thuốc, còn làm mấy bao khẩu trang. Phía trước Tần Mục Dương đề cập qua hắn trên đường tới có một đoạn đường bị hồng thủy che mất, trong nước có đủ loại thi thể gì đó. Giang Viễn Phàm bày tỏ, loại này địa phương rất dễ dàng biến thành vùng dịch, nếu như cần phải trải qua không thể, nhất định phải đeo khẩu trang, không phải vậy rất dễ dàng phải lên ôn dịch, tựa như trường học phía trước đám người kia, lại kéo lại nôn còn phát sốt. Muốn tới thành trong thôn bên kia, nhất định phải qua sông, cho nên trải qua đoạn kia bị dìm nước khu vực là khẳng định sự tình. Buổi chiều tại tới gần nước vào thành khu lúc, đại gia liền tại Giang Viễn Phàm yêu cầu bên dưới đeo lên khẩu trang. Cứ việc khí trời nóng bức, đeo lên khẩu trang cảm giác đều có chút hô hấp không được, thế nhưng vì thân thể khỏe mạnh, những này đều chỉ có thể vượt qua. Dù sao bọn hắn đối với đeo khẩu trang cũng không xa lạ gì, rất nhiều năm trước có một chàng từ nước Mỹ phòng thí nghiệm virus tiết lộ đưa tới toàn cầu tình hình bệnh dịch, lúc ấy đeo 3 năm khẩu trang. Thời gian như thế đều có thể vượt qua, huống chi hiện tại chỉ là đeo một buổi chiều khẩu trang, đi qua cái kia mảnh dìm nước khu vực về sau liền có thể lấy xuống. Rất nhanh, cảm giác được khu phố biến thành nghiêng trạng thái, bắt đầu tại đi xuống dốc, Tần Mục Dương biết khoảng cách khu ngập nước đã không xa. Bất quá khi đi đến cuối con đường thời điểm, bọn hắn phát hiện hồng thủy đã tại mấy ngày nay thối lui, chỉ là lưu lại đầy đất nước bùn cùng rác rưởi. Cứ việc mang theo khẩu trang, vẫn là có thể nghe được đủ loại không sạch xe mùi. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy một bãi nước bùn trạng đồ vật, hoặc là giống hắc yến đồng dạng chất lỏng sền sệt, phân bố trên đường phố. Tới gần những chất lỏng kia, còn có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt rồi xanh. Những cái kia đều là hư thối hóa lỏng sau đó thi thể. Có lẽ là nhân loại, có lẽ là cái khác động vật. Mỗi khi xa xa nhìn thấy một mảnh hắc sắc, Tần Mục Dương liền sẽ ra tốc lách qua cái chỗ kia. Hắn tin tưởng, loại kia thể khí nếu là hít một hơi, tuyệt đối lập tức liền có thể nhìn thấy hắn quá mô mỗ. Vừa vận tại trong cửa hàng mới thay đổi giày mới, đi một đoạn về sau, đã bận phải xem không ra nguyên dạng. Tần Mục Dương ngược lại là không đau lòng, dù sao gặp cái khác cửa hàng đổi lại mới chính là. Cao Phi lại là mỗi đi một bước liền nghe răng trợn mắt, đau lòng hắn cặp kia từ zombie trên chân lột xuống giày, vẻ mặt kia, hình như mỗi một bước đều dẫm tại hắn tê dại gân bên trên giống như. Đoạn này đường tuy nói khó đi, bất quá thiếu zombie cản trở, cũng để cho người tiết kiệm một chút khí lực. Đem so sánh, zombie sơ ý một chút khả năng sẽ muốn mạng của bọn hắn, mà những này nước bùn nhiều lắm là cũng chính là để bọn hắn kéo kéo bụng gì đó, tổn thương so zombie muốn nhỏ một chút. Một đường buôn ba, cuối cùng đi tới bờ sông. Nước sông tuy nói vẫn là hồ đồ vàng, nhưng không giống phía trước như thế tùy ý trào lên, đã ngoan ngoãn về tới đường sông bên trong. Giang Viễn Phàm nhìn xem nước sông, nhịn không được nói ra, ta khi còn bé nghe trong nhà lão nhân nói, nước cạn thì trong, xanh nhạt thì sâu, thủy lam thì rộng, nước vàng thì gốc. Cao Phi vội vàng đánh gãy Giang Viễn Phàm lời nói, lão Giang, ngươi nói không đúng, nước vàng, nói rõ phát hỏa. Chương 79, cầu. Giang Viễn Phàm vốn là còn một đống cao thâm khó dò lời muốn nói, bị Cao Phi một cái cho làm im lặng, thế là mặt đen lại ngậm miệng. Tần Mục Dương đứng tại bờ sông nhìn một chút, thuận tay hướng phía trước chỉ một cái, đi lên có thể tới ta khi đi tới đi tòa kia cầu, chúng ta liền từ tòa kia trên cầu đi qua. Bởi vì nơi khác hắn không đi qua, không biết cầu trạng thái, sợ đi tới còn phải quay về lối, cho nên vẫn là quyết định đi hắn lúc đến tòa kia cầu. Mấy người buôn ba gần nửa giờ, cầu cuối cùng xuất hiện ở trước mắt. Cao Phi hưng phấn đến đều chạy. Bởi vì nghe Tần Mục Dương nói, sông đối diện không có chìm nước, đến bên kia đi một con đường liền có thể đem khẩu trang lấy xuống. Mang theo khẩu trang ảnh hưởng hắn nói tiết mục ngắn, hắn nhưng là nhẫn nhịn một buổi chiều không nói tiết mục ngắn. Thế nhưng chạy mấy bước, hắn liền nháy mắt giống xương đánh quả cả, không có tí sức lực nào. Tần Mục Dương đi đến vị trí của hắn hướng phía trước xem xét, phát hiện tòa kia cầu chính giữa thiếu trụ cầu địa phương, giờ phút này đã hoàn toàn cắt ra, có chừng hơn 10 mét bộ dạng đều là trống rỗng. Xem ra, cây cầu kia là không thể đi. Đây thật là thiên có tuyệt đường người a. Tần Mục Dương cảm thán. Không có cách, đành phải lấy ra bản đồ đến, nhìn xem đến cùng còn có con đường nào có thể qua sông. Hạ du những cái kia đường khẳng định là không được, so sánh với du chìm lợi hại hơn nhiều lắm. Cuối cùng Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cầm bản đồ thương lượng một chút, quyết định tiếp tục hướng thượng du đi. Đại khái hai cây số bên ngoài còn có một tòa cầu, bên kia địa thế cao hơn một chút, cầu là xây mới không có mấy năm, càng kiên cố hơn một chút. Tòa kia cầu có lẽ còn giữ gìn hoàn hảo, có khả năng trực tiếp qua đến sông đối diện đi. Sắc trời đã dần dần muộn, mặt trời nghiêng nghiêng treo ở chân trời, vàng rực quang mang đem thân thể bên trên đều độ ra một vòng viền vàng. Như vậy cảnh đẹp phía dưới, bốn người lại không lòng dạ nào thưởng thức, mà là vùi đầu đi đường. Bởi vì bọn họ hôm nay nhất định phải qua sông đi, tại bên kia bờ sông tìm nơi thích hợp qua đêm. Bên này quá bẩn quá tối, ở chỗ này qua đêm rất dễ dàng như vậy. Nói không chừng ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, bốn người toàn bộ đều nằm xuống. Còn chưa đi đến cầu bên kia, mặt trời đã hoàn toàn chìm đến thành thị kiến trúc phía sau, tất cả xung quanh đều bị kín mờ nhạt ánh sáng mông lung, đường dưới chân có chút thấy không rõ lắm. Tần Mục Dương lấy ra phía trước làm đến ánh sáng mạnh đèn tin, hắn một mực tại dùng tiết kiệm, chính là sợ có một ngày cần dùng bên trên. nạp điện tiểu đèn bàn giao đến Cao Phi cùng Giang Viễn Phàm trong tay, một người một đài, bọn hắn chỉ cần chiếu sáng đường dưới chân là được. Tần Mục Dương thì là dùng ánh sáng mạnh đèn tin chiếu vào phía trước, hắn xem như lĩnh đội, nhất định phải thời khắc có khả năng rõ ràng nơi xa tình huống. Còn tốt bờ sông giòm bị đều bị hồng thủy một đợt mang đi, hiện nay còn không có mới giòm bị vào tới, bọn hắn không cần trong bóng đêm để phòng giòm bị tập kích. Đương nhiên, cũng có lẽ kẻ hãm ở trong bùn hoặc là cắm ở trong đống rác zombie, tại bọn họ trải qua thời điểm, đột nhiên phát ra gầm nhẹ, để người nhịn không được dùng mình một cái. Sắc trời hoàn toàn tối đen sau đó, bọn hắn vừa mệt vừa đói. Thế nhưng hoàn cảnh xung quanh dung không được bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi, lại không dám lấy xuống khẩu trang ăn chút gì, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, cầu nguyện có khả năng mau rời khỏi nơi này. Cuối cùng, câu cái bóng xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy cái kia vượt ngang hai bên bờ bóng tối xuất hiện tại trên sông thời điểm, đại gia trong lòng đều thở dài một hơi. May mắn cây cầu kia giữ gìn hoàn hảo, không phải vậy bọn hắn còn cần trong bóng đêm tiếp tục bươn ba, chẳng biết lúc nào mới có thể nghỉ ngơi. Xây mới cầu hơi thấp một chút, tăng thêm hiện tại nước sông thủy vị tương đối cao, cho nên nước sông gần như sắp cùng mặt cầu cân bằng. Thỉnh thoảng, còn sẽ có nước sông hắt tung tóe đến trên cầu. Toàn bộ mặt cầu đều là ướt sũng, dài rất nhiều rêu xanh. Tần Mục Dương ngày đó từ bên kia bờ sông tới thời điểm đi cầu gần như cũng là cùng nước sông cân bằng, nhưng lúc đó cầu bên trên cũng không có rêu xanh. Thượng du cầu đoán chừng là ở trong nước phao quá lâu, lại vừa vặn có rêu xanh sông lại treo ở phía trên, cho nên tại nước sông tẩm bộ phía dưới, những này rêu xanh sinh trưởng tốt, tựa như điện ảnh bên trong nữ quỷ tóc. Mỗi khi nước sông hắt bắn lên đến thời điểm, rêu xanh theo thủy phiêu động. Lúc này nếu là nháy mắt xem xét, sẽ cảm thấy là cái nào nữ sinh đem đầu đặt tại trên cầu, ngay tại phía trên phơi nàng tóc dài. Cao Phi người này sức tưởng tượng tương đối phong phú, hắn không những nhìn thấy cảnh tượng này chính mình liên tưởng đến nữ quỷ, hắn còn muốn nói ra. Kết quả dọa đến Lương Đông Thăng mặt đều xanh biết. Mờ tối, cũng không biết là rêu xanh càng lục vẫn là Lương Đông Thăng mặt càng lục. Đi đến mặt cầu mới phát hiện, trên cầu có nhiều chỗ lan can bị hướng hủy, ý vị này nếu như không cẩn thận, có khả năng sẽ trực tiếp té xuống cầu đi, rơi vào vận đục nước sông bên trong. Tần Mục Dương vẫn như cũng là đi ở phía trước, không quên dặn dò, đại gia nhất định muốn cẩn thận dưới chân, không muốn dẫm lên rêu xanh, cũng không muốn tới gần cầu bên dưới. Có nhiều chỗ tuy nói lan can vẫn còn, nhưng người nào biết những cái kia lan can hiện tại còn bền chắc không bền chắc, có thể hay không nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ sụp đổ mất. Tần Mục Dương tận lực chọn rêu xanh ít, lại tới gần cầu chính giữa địa phương đi. Dạng này cho dù không cẩn thận ngã sắp xuống, cũng không cần lo lắng sẽ trực tiếp trượt vào trong nước đi. Hiện tại cũng không cần cân nhắc cái gì đội hình không đội hình, có khả năng an toàn bình an đến bên kia bờ sông liền được. Trên cầu căn bản không có khả năng có zombie tồn tại, như thế trượt mặt cầu, zombie loại kia cân bằng lực có thể đứng vững mới có quỷ. Càng đi cầu chính giữa bộ phận đi, mặt cầu càng trượt, hơn nữa còn có rất nhiều bị nước sông vọt tới trên cầu đống rác cùng thi thể. May mắn đại gia một mực mang theo khẩu trang, không có nghe được loại kia bay thẳng đỉnh đầu mùi thối, hơn nữa lại là trời tối, cũng thấy không rõ loại kia thảm trạng. Không phải vậy khẳng định sẽ trực tiếp nôn đến hôn thiên hấp địa. Bởi vì Tần Mục Dương vẹn vẹn lướt qua, liền cảm giác được dạ dày bên trong đang lan lộn. Cái kia trắng bóng mập mạp dòi bọ đang ngọ ngoại, để người tê cả da đầu. Trắng xám xương thấy không biết tên thi thể, tựa như một cái chứa đầy nước khí cầu, căng phồng, còn đang bởi vì dòi bọ nhúc nhích mà run nhẹ nhẹ. Đừng nhìn loạn, tiếp tục đi lên phía trước. Tần Mục Dương chỉ có thể cố nén buồn nôn, nói ra những lời này đến căn dặn. Sau lưng ba người đều là thuộc về tương đối nghe lời loại hình, nếu Tần Mục Dương nói như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý, bọn hắn hỏi cũng không hỏi, trực tiếp phục tùng. Rất nhanh, cầu đã đi có 2/3, đều là hữu kinh vô hiểm thông qua. Liên tại thắng lợi ánh dạng đông trong tầm mắt thời điểm, Tần Mục Dương trong tay đèn tin ánh sáng đột nhiên soi sáng phía trước có một khối đen ngòm không gian, nhìn qua hình như đem tất cả tia sáng đều hấp thu đồng dạng. Trong lòng của hắn chợt cảm thấy không ổn. Bước nhanh đi lên phía trước, phát hiện nguyên lai là mặt cầu có một bộ phận thiếu hụt, chỉ để lại hẹp hẹp một đầu có khả năng dung người thông qua con đường. Bất quá, đầu này con đường lại là dựa vào lan can cái kia một bộ phận, thuộc về là cầu biên giới bộ phận. Số đồ thiếu hụt mặt cầu thuộc về là chính giữa địa phương, tương đương với mặt cầu chính giữa xuất hiện một cái độc lớn. Tần Mục Dương nhìn hai bên một chút hai mặt, một bên lan can đã bị nước trôi đi, một bên là con mèo, thoạt nhìn nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bịch một cái rơi vào trong nước trạng thái. Này làm sao đi qua? Cũng không thể từ mặt cầu thiếu hụt địa phương trực tiếp nhảy lên mà qua đi. Tuy nói Tần Mục Dương rất tin tưởng mình bật lên năng lực, nhưng trên cầu mọc đầy rêu xanh, ai biết chính mình có thể hay không tại thời khắc mấu chốt chân trượt một cái. Hơn nữa chính mình cùng Cao Phi có thể nhảy qua đi, Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng đâu? Cho bọn hắn vứt tại chỗ này, chương 80, dây thừng, chương 80, dây thừng. Sau lưng mấy người nhìn thấy Tần Mục Dương dừng bước, tựa hồ đang suy tư điều gì, lập tức ý thức được con đường phía trước khẳng định là xảy ra vấn đề. Hai ba bước đuổi đi lên, nhìn thấy tình hình trước mắt sau đó, bọn hắn cũng đi theo rơi vào trầm tư. Lúc này, tất cả mọi người chợt nghe một tiếng tựa như thở dài tầm thường âm thanh, liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa dưới chân văng lên. Ngay sau đó, tại nước sông tiếng nổ bên trong, bọn hắn nghe đến đại lượng giòm bị giống lên một tiếng, cùng đủ loại sột soạt vẩy nước âm thanh. Tần Mục Dương nhịn không được tiến về phía trước một bước, cầm trong tay đèn tin chiếu hướng trước mặt sụp xuống đi ra đen ngòm lỗ thủng chính giữa. Chỉ nhìn thấy phía dưới kia kẹp lấy một chiếc có chút dài gỉ xe con, trong xe nhốt mấy cái phao phát giống biển cả tham gia giống như zombie. Mà thân xe bởi vì kẹt lại nguyên nhân, chặn lại rất nhiều trong nước sông rắc rưởi, cành cây côn đồng, vài rách đầu các thứ, tạo thành một cái to lớn chặn đường đập, chặn lại một đống lớn zombie. Những cái kia zombie rậm rạp chẳng chịt chồng chất ở trong nước, có chút nặng đến chỉ còn một cái đầu ở bên ngoài, có chút chỉ là lộ ra một cái chân, có chút thì là bởi vì phao đến xương thấy, hoàn toàn trôi nổi tại mặt nước. Tứ chi, đầu, lưng eo, trắng cái bụng, đủ kiểu thân thể khí quan nhục thân đè ép cùng một chỗ, không phân rõ ai là ai. Những cái kia zombie phát giác được trên cầu có người sống động tĩnh, nhịn không được gầm nhẹ, hai tay hai chân ở trong nước kích thích, vận đục con mắt nhìn về phía đèn tin chiếu sáng đến phương hướng, miệng không ngừng đóng mở. Tần Mục Dương lui về sau một bước, nổi da gà nháy mắt bỏ đầy bốn người làn da. Cái này nếu là không cẩn thận rơi xuống, sẽ liền bột phấn đều không thừa đi. Nhìn lại phía trước lai lịch, nếu như lại đi trở về, cũng sẽ không quá dễ dàng. Vốn chính là một đường cẩn thận từng ly từng tí đi đến nơi này đến, đi trở về cũng có khả năng sẽ dẫm lên rêu xanh không cẩn thận rơi xuống tiến trong sông. Hơn nữa đi trở về lời nói, còn cần tìm con đường mới qua đến bên kia bờ sông đi, nếu không buổi tối hôm nay căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Trải qua một ngày buôn ba, hiện tại đại gia vừa mệt vừa đói, hơn nữa có chút mệt rã rời. Càng kéo đi xuống, đại gia trạng thái càng không tốt. Tần Mục Dương phán đoán một cái khối kia sụt xuống khoảng cách, cảm giác nếu như chính mình đem bên này trên đất rêu xanh toàn bộ đều xúc rơi, sau đó ra sức nhảy lên lời nói, hoàn toàn có khả năng nhảy qua đi. Mình có thể nhảy qua đi, Cao Phi khẳng định cũng có thể. Chỉ là Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng đến cùng làm sao bây giờ? Để bọn hắn từ cầu bên cạnh đi, như thế nào đều cảm thấy rất nguy hiểm. Nhất là đối Giang Viễn Phàm đến nói, rất có thể trực tiếp té xuống, không phải ngã vào đống kia zombie bên trong, chính là trực tiếp bị nước trôi đi. Giang Viễn Phàm ngược lại là biết bơi, nhưng ở loại này sông lớn bên trong, hắn kỹ thuật bơi lội không nhất định có thể phát huy ra tới. Phản phất là nhìn ra Tần Mục Dương đang xoắn xuýt cái gì, Giang Viễn Phàm vô vô vai của hắn, ta có cái biện pháp. Giang Viễn Phàm nói có biện pháp, vậy cái này biện pháp có thể được cáo buộc mã cao tới 90%. Giang Viễn Phàm đầu tiên đưa ra ý nghĩ liền cùng Tần Mục Dương không như mà hợp. Hắn cũng đề nghị xúc rơi trên đất rêu xanh, Tần Mục Dương cùng Cao Phi đều có thể chạy lấy đà nhảy đến đối diện đi, sau đó ném sợi dây tới, hắn sẽ đem sợi dây cột vào bên này tương đối bền chắc cầu trên hàng rào, Tần Mục Dương bên kia cũng muốn làm theo. Dạng này, hắn cùng Lương Đông Thăng có thể lỡ sợi dây, từ cầu biên giới thông qua, cũng không lo lắng hư mất hàng rào sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Tần Mục Dương nghe xong, cảm thấy phương pháp này quả nhiên là có thể được. Túi đeo lưng của hắn bên trong đang có một đống sợi dây, phía trước ở trường học phòng học bên trong thu thập thời điểm, Giang Viễn Phàm thoáng nhìn qua. Tần Mục Dương vừa rồi vừa sốt ruột, ngược lại là quên đi chuyện này. Tuy nói Giang Viễn Phàm đưa ra phương pháp này cũng có nguy hiểm tại, nhưng hiện nay đã không có biện pháp tốt hơn. Bốn người cùng hợp lại, tranh thủ thời gian cầm riêng phần mình vũ khí, thanh lý lên bên này trên cầu rêu xanh. Nhất định phải cam đoan Tần Mục Dương có khả năng thuận lợi nhảy qua đi, không phải vậy nếu là hắn một chân giẫm tại rêu xanh bên trên, trực tiếp trượt đến dưới cầu đi, cái kia tất cả đều là nói lời vô dụng. Nạp điện tiểu đèn bàn bị để ở một bên chiếu vào bọn hắn thanh lý những cái kia rêu xanh. Mỗi một người đều làm đến rất chân thành, chỉ chốc lát sau cái trán toàn bộ đều chảy ra mồ hôi mịn. Mà những cái kia tại dưới cầu giọm bị nhận đến nhân loại phát ra âm thanh kích thích, càng thêm hưng phấn mà hướng lên. Những này hưng phấn cầm rú, nhắc nhở lấy Tần Mục Dương bọn hắn, nhất định phải càng thêm cẩn thận, nhưng cũng muốn càng thêm cấp tốc. Trên đất rêu xanh cuối cùng bị dọn dẹp sạch sẽ, Tần Mục Dương giẫm trên mặt đất cọ sát, xác nhận mặt cầu xác thực không trượt sau đó, mới xoa xoa mồ hôi chẳng nói, ta trước đi qua, Cao Phi ngươi vẫn là đoạn hậu. Chờ chút ta đem sợi dây ném qua đến, ngươi tìm bền chắc hàng rào cột lên về sau không muốn rời đi, bắt lấy sợi dây, dự phòng có ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Lúc đầu cũng có thể đem sợi dây lưu tại bên này, nhưng nghĩ tới Giang Viễn Phàm không còn khí lực ném đi qua, Cao Phi có khả năng trực tiếp đem sợi dây ném không thấy, Tần Mục Dương quyết định vẫn là đem sợi dây đưa đến đối diện đi, từ hắn ném qua tới. Ghi nhớ, tìm bền chắc hàng rào cột lên về sau, ngươi người không muốn rời đi. Tần Mục Dương lại lần nữa dặn dò. Cao Phi nhẹ gật đầu, biết đây không phải là nói đùa. Nếu là hàng rào đột nhiên đứt gãy, không có người hỗ trợ bắt lấy sợi dây, Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng rất có thể trực tiếp rơi vào vận đục nước sông bên trong. Tần Mục Dương vẫn là có chút không yên lòng, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh đi một cái hàng rào sát bên thử, cuối cùng cho Cao Phi chỉ định một cái một hồi trói sợi dây hàng rào. Sau đó, hắn trực tiếp đem trên thân ba lô cởi ra, bao đủ sức lực hướng đối diện ném đi qua. Ầm. Hắc ám bên trong, nghe đến ba lô rơi xuống đất âm thanh. Đem côn sắt cùng ánh sáng mạnh đèn tin đều treo ở đai lưng bên trên, Tần Mục Dương đối Giang Viễn Phàm nhẹ gật đầu, liền lui lại mấy bước, chạy lấy đà bắn bọn. Mặt đất bị thanh lý sau đó lực ma sát rất mạnh, Tần Mục Dương bản chân có thể cảm giác được phản tác dụng lực đẩy mạnh. Hắn co lại hai đầu gối, ra sức nhảy lên, cả người lăng không mà lên, như đạn pháo đạn hướng đối diện. Hạ xuống xong, hắn rõ ràng cảm giác được dưới chân trượt đi, lập tức điều chỉnh tư thế cân bằng tự thân, mới không có trực tiếp ngã sấp xuống. Bên này cầu rêu xanh so đối diện còn nhiều, Tần Mục Dương phải cảm ơn trên chân dày đầy đủ phòng chân trượt, không phải vậy vừa rồi khẳng định sẽ ngã rất thảm. Tìm tới ném tới ba lô, từ bên trong lấy ra sợi dây, Tần Mục Dương trước đem một đầu cột vào bên này trên hàng rào, sau đó mới nhặt cái vọt tới trên cầu quai gỗ, đem sợi dây cột vào phía trên. Giống ném bộ ngựa tìm kiếm như thế, Tần Mục Dương đem chói gậy gỗ đầu kia ném hướng Cao Phi bọn hắn bên kia. Rất nhanh, Cao Phi bọn hắn chói kỹ sợi dây, Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng chuẩn bị bắt đầu qua sông. Tần Mục Dương tại ầm ầm tiếng nước bên trong lôi kéo cuống họng hô, "Cao Phi, nhớ tới nắm chặt sợi dây." Nghe đến bên kia truyền đến trả lời khẳng định, hắn mới để cho Giang Viễn Phàm bọn hắn bắt đầu hướng bên này đi. Giang Viễn Phàm đứng ở phía trước, Lương Đông Thăng theo sát sau lưng hắn, hai người đỡ lấy sợi dây, đạp cầu bên cạnh còn lại hẹp hẹp cái kia một đầu, chậm rãi di chuyển về phía trước. Dưới chân tiếng nước róc rách, zombie đang không ngừng cắn vào, tiếng gầm thỉnh thoảng truyền đến. Giang Viễn Phàm nhắc nhở Lương Đông Thăng tập trung tinh thần, không muốn đi nghĩ dưới chân là cái gì, mà là nhìn xem phía trước, hướng phía trước Tần Mục Dương đèn tin ánh sáng phát ra địa phương đi tới. Còn kém mấy bước, Giang Viễn Phàm liền muốn đến cầu đầu kia. Lúc này, Tần Mục Dương đột nhiên phát hiện hắn trói sợi dây cái kia hàng rào đột nhiên nới lỏng ra một chút, mà sợi dây cũng là đi theo một cái buông lỏng. Mặc dù Tần Mục Dương rất nhanh bắt lại sợi dây, thế nhưng sợi dây buông lỏng lại ảnh hưởng đến chính đỡ sợi dây Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng. Giang Viễn Phàm dưới chân trượt đi, hướng thẳng đến trong nước sông cắm xuống, chương 81, thêm điểm, chương 81, thêm điểm. Tần Mục Dương tâm bỗng nhiên chìm xuống, kìm lòng không được buột miệng nói ra hô, "Lão Giang." Cao Phi bên này tuy nói không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn cũng cảm thấy trong tay sợi dây nới lỏng ra một chút, sau lưng lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh. Giang Viễn Phàm sắp rơi xuống đường sông, trong chớp mắt, Lương Đông Thăng đột nhiên buông ra một cái tay, một phát bắt được Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm rơi xuống lực đạo gần như đem Lương Đông Thăng lôi đi xuống. Hắn một cái tay nắm chặt sợi dây, một chân trực tiếp ngược lại câu lại cầu một bên. Tần Mục Dương đèn tin chiếu tới, nhìn thấy Lương Đông Thăng cổ tay cùng trên cổ chân đều là nổi gân xanh. Có thể tưởng tượng Lương Đông Thăng đến tuột cùng tiếp nhận như thế nào lực đạo. Chỉ thấy hắn một tay tóm chặt lấy Giang Viễn Phàm, cơ hồ là có treo ngược trạng thái. Tần Mục Dương thần tốc đem sợi dây lại lần nữa cố định lại, lập tức phóng tới lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm hai người. Cao Phi, xem trọng sợi dây. Hắn một bên hô hào, một bên đã vọt tới cái kia chật hẹp nguy hiểm cầu biên giới. Vừa rồi nếu không phải hắn đứng tại sợi dây bên cạnh dự phòng tình huống ngoài ý muốn, đại khái Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng đều sẽ bởi vì sợi dây đột nhiên rơi mà rơi xuống tiến vào trong nước. May mắn Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng đã đi mau đến Tần Mục Dương đầu kia, Tần Mục Dương rất dễ dàng đưa tay bắt lấy Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm một cái chân đều đã bị nước sông ướt nhẹp, giọng bị ở phía dưới không ngừng há mồm, đưa tay, hắn chỉ có thể cố gắng cuộn mình từ bản thân chân, không cho giọng bị có cơ hội đụng phải. Tần Mục Dương đem hắn vớt lên đến sau đó, phát hiện sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, đây là hắn lần thứ nhất thất thố như vậy. Không có Giang Viễn Phàm trọng lượng ảnh hưởng chính mình, Lương Đông Thăng rất nhanh chính mình vượt lên cầu, vững vàng đi tới Tần Mục Dương trước mặt. Lúc này, Tần Mục Dương đối Lương Đông Thăng đã hoàn toàn đổi cái nhìn. Một là đối hắn lực lượng nhận biết càng thêm chuẩn xác, bởi vì Tần Mục Dương chính mình cũng không có nắm chắc có khả năng tại loại này dưới tình huống bắt lấy một cái hạ xuống người trưởng thành, cái kia cân nặng cùng lực trùng kích không phải nói chơi. Một là đối Lương Đông Thăng tâm cũng có càng thêm chính xác nhận biết, có khả năng dưới loại tình huống này, bước lên chính mình có thể vứt bỏ sinh mệnh nguy hiểm, đưa tay đi tóm lấy rơi cầu đồng đội, hắn ít nhất là một cái có lương tri người, hơn nữa đối cái đội ngũ này là tán thành, đối cái đội ngũ này bên trong người là tán thành, hắn không phải một cái người ích kỷ. Tần Mục Dương cùng Cao Phi có khả năng nguyện ý dưới loại tình huống này đi cứu Giang Viễn Phàm, đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng Lương Đông Thăng sẽ đi cứu, thật là người nào cũng không nghĩ tới. Cao Phi trà sát có chút phát run tay, cơn cuốn hoảng hô, bọn hắn đều an toàn sao? Được đến Tần Mục Dương trả lời khẳng định sau đó, hắn giải ra cột vào trên hàng rào sợi dây, để Tần Mục Dương đem sợi dây thu hồi đi. Lúc này, hắn mới hít một hơi thật sâu, cảm giác được chính mình tâm về tới vốn nên tại vị trí. Tình huống vừa rồi hắn tuy nói không có thấy rõ, nhưng cũng biết đến cùng nguy hiểm cỡ nào, có thể nói một trái tim đều nâng lên cổ họng, lập tức liền muốn theo khoang miệng bên trong nhảy ra cảm giác. Rõ ràng gặp phải nguy hiểm chính là Giang Viễn Phàm, nhưng giờ phút này Cao Phi cảm giác tay chân của mình đều có chút như nhũn ra, có điểm giống chính mình tại trong TV nhìn thấy người khác đứng tại trên nhà cao tầng, đột nhiên dưới chân trượt đi rơi xuống cái chủng loại kia cảm giác, hình như cái kia đứng tại cao ốc bên cạnh người là chính mình. Tần Mục Dương bên kia mới vừa đem sợi dây thu hồi lại sắp xếp gọn, liền nghe đến phanh 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 ba tiếng vang, Cao Phi không có dấu hiệu nào đem Giang Viễn Phàm, Lương Đông Thăng cùng chính hắn ba lô ném tới. Ngay sau đó, Tần Mục Dương liền thấy một cái to con thân ảnh lăng không bay tới. Hắn còn chưa kịp nhắc nhở Cao Phi cẩn thận, bên này đều là rêu xanh, Cao Phi liền đã trực tiếp rơi xuống, sau đó ngã cái ngựa mặt chỉ lên trời. "Lão Thiên, ta cũng không tiếp tục để ngươi ra, trong lòng ngươi căn bản không có ta đứa cháu này." Cao Phi nhe răng trợn mắt bò người lên, không phải trước kiểm tra thân thể của mình, vậy mà chạy thẳng tới Giang Viễn Phàm, muốn nhìn xem hắn có bị thương hay không. Giang Viễn Phàm rất cảm động, nhưng hắn là loại kia hỉ nộ không lộ người, thế là Cao Phi chỉ thấy một tấm vô cùng bình tĩnh mặt. Bất quá Giang Viễn Phàm tại Cao Phi tới phía trước, liền đã đối Lương Đông Thăng cảm ơn liên tục, hắn biết, hôm nay nếu như Lương Đông Thăng không vươn tay, lúc này chính mình có thể đã một mạng quy tiên. Đối với Tần Mục Dương gấp gáp xông lại kéo chính mình, Giang Viễn Phàm ngược lại là không nhiều lời cái gì, hắn cùng Tần Mục Dương quan hệ, đã sớm không cần cảm ơn loại này lời nói. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, rất nhiều thứ căn bản không cần nói ra miệng đối phương liền minh bạch. Cao Phi vội vội vàng vàng như thế sang đây xem chính mình, Giang Viễn Phàm cũng tương tự biểu thị ra cảm ơn. Vừa rồi Cao Phi ở bên kia tuy nói không rõ ràng phát sinh cái gì, thế nhưng cũng đưa tay tóm chặt lấy sợi dây, ra rất lớn một phần lực. Lương Đông Thăng bắt lấy sợi dây bàn tay kia bị rìm ra sâu sắc vết tích, lại hồng vừa sưng, hắn lại giống như là người không việc gì, tiếp tục đi con mình ba lô, trở lại đội ngũ bên trong, đi theo Tần Mục Dương đi lên phía trước. Cái này khiến hắn tại Tần Mục Dương trong lòng điểm số tiếp tục cọ cọ tăng lên. Lương Đông Thăng hôm nay làm sự tình đều là thêm điểm hạng. Trải qua cái này một chuyện, Tần Mục Dương đã triệt để đem hắn trở thành người một nhà. Tin tưởng Giang Viễn Phàm cũng sẽ không giống phía trước đối với hắn như vậy mang theo lòng đề phòng. Mà Cao Phi liền càng thêm cao hứng, lập tức cùng Lương Đông Thăng xưng huynh gọi đệ. Bốn người ở giữa khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, sẽ không có gì ngăn cách cùng hoài nghi. Tại Tần Mục Dương dẫn đầu xuống, đại gia cuối cùng vượt qua cây cầu kia, đến bờ bên kia. Vừa đến cầu bờ bên kia, nên đón bọn hắn chính là một cái đại môn mở rộng siêu thị, đèn tin chiếu rọi xuống, bên trong siêu thị rực rỡ muôn màu hàng hóa giờ phút này loạn thất bát tao chất đống trên mặt đất, có chút giữ gìn hoàn hảo, có chút hãm tại bùn nhão bên trong. Nhìn xem những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại vật tư, bốn người đều là liên tục thở dài. Bởi vì bị hồng thủy pha qua, những vật này toàn bộ đều không dám sử dụng, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, thần tốc thông qua nơi này. Lại đi đại khái gần 20 phút, bọn hắn cuối cùng đi tới coi như tương đối sạch sẽ chỉnh tề trên đường phố. Lúc này, Tần Mục Dương nhìn thấy một gian tiệm bán quần áo cửa thủy tinh có chút mở vết nứt khe hở, bên trong không có zombie, thủy tinh cũng tất cả cũng không có tổn hại, bọn hắn có thể tại cái này ở giữa trong cửa hàng qua đêm, mà không cần lo lắng zombie sẽ trực tiếp xuống tới. Ngay ở chỗ này qua đêm. Tần Mục Dương chỉ tiệm bán quần áo. Đại gia nhất trí đồng ý, nối đuôi nhau mà vào. Cửa thủy tinh đủ loại hình khóa thế mà liền đặt ở bên trong quầy thu ngân bên trên, liền chìa khóa đều đặt ở phía trên, Tần Mục Dương trực tiếp đem khóa treo đi lên, từ bên trong cân nhắc khóa lại. Nâng đèn tin trong tiệm tuần sát một vòng, loại bỏ an toàn thai họa ngầm về sau, Tần Mục Dương ném xuống ba lô, ngồi ở một cái ghế bên trên. Một ngày này thật là đủ mệt. Đèn tin quang mang có chút lóe lên, biểu thị muốn không có điện, Tần Mục Dương đóng lại đèn tin, ngược lại mở ra đèn bàn. tranh thủ thời gian tìm một chút đồ ăn xong nghỉ ngơi, đèn không thể mở quá lâu. Tần Mục Dương nói, buổi tối hôm qua nghỉ ngơi văn phòng đối diện liền có người, chứng minh người sống sót nhưng thật ra là không ít, không chừng hiện tại phụ cận nơi đó liền sẽ có cái khác người sống sót tồn tại. Bọn hắn vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Đại gia sổ soạt bắt đầu lật ba lô cầm ăn uống, Cao Phi một hơi hao một đống lớn y phục ném xuống đất, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở phía trên, nằm hướng trong miệng nhét đồ vật. Nhét vào một nửa, hắn đã ngủ. Lương Đông Thăng cùng Giang Viễn Phàm ăn xong đồ vật về sau, cũng rất mau tiến vào mộng đẹp. Tần Mục Dương dập tắt đèn bàn, dáng chống đỡ không dám vào ngủ, bởi vì còn cần có người gác đêm. Chương 82, mua đơn, chương 82, mua đơn. Đại khái 2-3 giờ sau, Tần Mục Dương thực tế không chịu nổi, liền đánh thức Cao Phi, để hắn trông coi một hồi, ở lại một chút có thể đổi Lương Đông Thăng. Tần Mục Dương đã có khả năng yên tâm đem gác đêm nhiệm vụ giao cho Lương Đông Thăng. Một cái có khả năng tại thời khắc nguy hiểm không để ý tính mạng của mình an toàn mà đi cứu vớt đồng đội người, Tần Mục Dương tin tưởng hắn sẽ không trộm đi đại gia vật tư không từ mà biệt. Cao Phi ngồi xuống có chút mơ hồ trong bóng đêm phát một cánh ốc, sau đó tiếp tục hướng trong miệng nhét phía trước không ăn xong đồ vật. Tần Mục Dương nằm xuống ngủ phía trước, nghĩ đến nhất định đến làm đến một khối đơn mới được. Không biết ngày tháng vậy thì thôi, mỗi ngày không biết điểm thật rất khó chịu. Rất nhanh, hắn tại vẻ vải bên trong tiến vào mộng đẹp. Mở mắt lần nữa, đã là trời sáng choang. Tần Mục Dương nhìn thấy Lương Đông Thăng Cao Phi đều tại nằm ngáy ho ho, mà Giang Viễn Phàm thì là ngồi ở một bên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn chằm chằm phía ngoài khu phố. Hắn đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, rất rõ ràng là từ tiệm này bên trong nhận tìm. Nhìn thấy Tần Mục Dương, Giang Viễn Phàm thấp giọng nói, trước đừng têu tỉnh bọn hắn, đêm qua quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một lát không chậm trễ cái gì. Tần Mục Dương tự nhiên minh bạch ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đạo lý. Quá hể vải lên đường, ngược lại sẽ kéo chậm hành trình, thậm chí dẫn đến phản ứng trở nên chậm, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm không thể làm ra tốt nhất tương đối. Hắn lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu tại trong cửa hàng tìm kiếm thích hợp bản thân mặc quần áo. Y phục trên người hắn cũng đã mài hỏng, vô cùng cần thiết đổi một thân sạch sẽ quần áo mới. Cửa hàng này chẳng không phải cái gì cao cấp cửa hàng, chính là một chút bình thường nam trang, áo quần đều có bán, thậm chí liền quần lót bít tất đều có, bất quá chất lượng không quá tốt. Trước mắt không có lựa chọn khác, liền tính chất lượng không tốt cũng chỉ có thể thay đổi. Tần Mục Dương chọn lựa hơi nhìn được, dùng tài liệu dày một chút y phục quần thay đổi. Thay quần áo xong, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng còn buồn ngủ, cũng là học theo, bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân y phục quần. Đại gia ngày hôm qua làm cho đều là toàn thân bùn, y phục quần có rất nhiều nơi còn không cẩn thận làm phá, hiện tại có lẽ nguyên mua cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cao Phi đặc biệt khoa trương, trực tiếp toàn thân cao thấp thoát đến chân bóng, cùng cái mới từ trên cây hái xuống đến quả nhân sâm, đứng tại một đống trong quần áo chọn tới chọn lui. Đều nói nếu muốn sinh hoạt không khó khăn, trên đầu dù sao cũng phải mang một ít lục. Ta cho ta phía dưới trên đầu làm điểm lục. Nói xong, Cao Phi cầm một đầu tao khí màu xanh quần lót mặc vào. Tần Mục Dương mấy người bọn hắn trực tiếp quay đầu đi, làm như không thấy biểu diễn của hắn. Người bình thường đều là thay đổi áo cùng quần, người nào mẹ nó tại chỗ này đổi quần lót ra. Muốn đổi cũng phải chọn hơi tốt một chút đổi à, như thế nào còn có nhân tuyển lục quần lót xuyên. Tần Mục Dương lấy ra tập bản đồ đi thương lượng với Giang Viễn Phàm hôm nay hành trình, hoàn toàn không có để ý Cao Phi biểu diễn, Lương Đông Thăng ở trước gương thưởng thức chính mình quần áo mới, cũng không có phản ứng Cao Phi ý tứ. Cao Phi ở bên kia bản thân thưởng thức nửa ngày mới mặc vào quần ngoài, che kín tao khí lục quần gộc. Cùng Giang Viễn Phàm xác định rõ tiến lên lộ tuyến về sau, Tần Mục Dương quay người đối đại gia nói ra, thức ăn nước uống đã không có nhiều, hôm nay tiến lên trên đường, tất cả mọi người riêng phần mình chú ý một chút có hay không có khả năng làm đến thức ăn nước uống địa phương. Nhìn thấy mọi người gật đầu, hắn thu hồi bản đồ, để đại gia đơn giản ăn chút gì, thu thập xong ba lô, bắt đầu mới một ngày hành trình. Mở ra cửa thủy tinh đi ra, mới đi mấy bước, liền vào vài con zombie bị đụng vào nhau. Có lẽ là vì có lục quần cục gia trì nguyên nhân, Cao Phi mười phần hưng phấn, để người nào tất cả chớ động tay, hắn muốn thử nghiệm chính mình duy nhất một lần xử lý cái này mấy cái zombie. Tần Mục Dương cũng có tâm nhìn một chút Cao Phi ứng đối năng lực, liền không có nhúng tay. Lương Đông Thăng cùng Giang Viễn Phàm tại giết giòm bị phía trên không có cái gì quyền nói chuyện, Tần Mục Dương nếu đứng ở một bên quan sát, bọn hắn cũng chỉ đành đứng ở một bên. Cao Phi liền giết mấy cái sau đó, tốc độ rõ ràng hạ, cuối cùng một cái giòm bị miệng mở rộng hướng hắn nhào tới thời điểm, hắn đã không kịp phản ứng, cũng may Tần Mục Dương lập tức giúp hắn giải quyết cái này giòm bị. Hắn mặt không đổi sắc nói, đây là ta đang khảo nghiệm ngươi cùng ta ăn ý. Cao Phi sáng sớm biểu hiện trong lúc vô tình tăng cường mọi người lòng tin, bởi vì mọi người thấy hắn từ hôm qua đến hôm nay biến hóa. Tại đối phó giòm bị phía trên tiến bộ có thể nói thần tốc. Giữa trưa, bọn hắn phát hiện một nhà tiểu thương cửa hàng, thương phẩm tuy nói có bị người tranh đoạt qua dấu hiệu, nhưng cũng còn có cá lọt lưới tồn tại, xung quanh cũng tương đối an toàn, cho nên bọn họ tại cái kia cửa hàng đặt chân, tìm một chút vật tư phong phú ba lô. Trong cửa hàng chỉ có mấy bình bình nhỏ nước, ngược lại là có rất nhiều thùng lớn nước khoáng người bình thường sẽ không dọn đi như thế thùng lớn nước. Tần Mục Dương để đại gia trước tiên đem bình nhỏ nước uống, sau đó trực tiếp mở ra một thùng lớn, đem trình độ trang một cái, giả dạng làm một bình nhỏ. Phía trước bọn hắn riêng phần mình mang theo cái bình còn tốt đều không có ném. Hiện tại cũng có thể dùng để lô hàng sạch sẽ nước khoáng. Bốn người phân một cái, cũng bất quá tài trí hai thùng nhiều một chút nước, còn sót lại một đồng lớn. Liên tại đại gia tại trong cửa hàng tìm kiếm còn có hay không cái khác vật tư tồn tại thời điểm, Giang Viễn Phàm ở một bên tìm mới bàn trải đánh răng kem đánh răng, liền còn lại nửa thùng nước khoáng bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sắp thực cho ba cái cậu thả hán tử nhìn ốc. Giang Viễn Phàm bình tĩnh rửa mặt xong xuôi, nhìn xem chừng to mắt ba người, đi thôi. Đại gia nổi lòng tôn kính, ba lô trên lưng rời đi tiểu thương cửa hàng. Buổi chiều hành trình không quá thông thuận, cần đi trên đường phố che kín zombie, không thể không một lần lại một lần thay đổi tuyến đường. Đi đi, Tần Mục Dương phát hiện, bọn hắn như thế thay đổi tuyến đường, vậy mà đi thẳng đến bên này phồn hoa nhất cao cấp nhất một cái trung tâm thương mại. cái này vốn là hẳn là cần tránh đi địa phương, loại này địa phương bình thường người lưu lượng rất lớn, mỗi lần quy hoạch lộ tuyến thời điểm Tần Mục Dương đều sẽ trực tiếp xem nhẹ. Không nghĩ tới hôm nay vì tránh đi trên đường phố zombie, vậy mà bất chi bất giác đến nơi này. Khiến người ngoài ý muốn chính là, cái này trung tâm thương mại an tĩnh dị thường, không như trong tưởng tượng như thế che kín zombie, chỉ có lẻ tẻ mấy cái mặc thống nhất trang phục zombie đang lẩn vãng. Một cái liền có thể nhìn ra, những này zombie đều là trong thương trường nhân viên công tác. Lúc ấy hình như không cho phép trung tâm thương mại buôn bán. Giang Viễn Phàm đột nhiên nói, cỡ lớn trong trung tâm thương mại, ngoại trừ một chút dân sinh bảo đảm cửa hàng cho phép kinh doanh, cái khác đều không cho phép mở cửa. Sớm biết rằng này, lúc ấy quy hoạch lộ tuyến cũng không cần tránh đi cái này trung tâm thương mại. Tần Mục Dương nhìn trước mắt trống trải quảng trường, cái này trong trung tâm thương mại liền không có cái gì là dân sinh bảo đảm cửa hàng, tất cả đều là xa xỉ phẩm. Từ nơi này xuyên qua hướng thành trong thôn bên kia đi còn muốn gần một chút. Nói xong, Tần Mục Dương dẫn đầu hướng về trung tâm thương mại đi đến. Trung tâm thương mại ngọn nguồn thương là một nhà rất lớn đồng hồ cửa hàng, nhìn thấy đồng hồ một khắc này, Tần Mục Dương con mắt đều sáng lên. Mà cửa hàng này cửa lại còn là mở. Các huynh đệ, chúng ta một người toàn bộ đồng hồ mang lên, cũng tốt biết thời gian a. Tần Mục Dương vung tay lên, đại gia xông vào đồng hồ trong cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ có một cái đánh lấy nơ ưu nhã zombie, Cao Phi còn làm ra vẻ đi lên đối zombie nói ra, đem các ngươi trong cửa hàng quý nhất đơn lấy ra. Sau đó, hắn liền nghe đến Lương Đông Thăng ở bên cạnh đều, ta đi, cái đồ chơi này hơn 20 vạn. Chương 83, trường học, chương 83, trường học. Tốt, không sao, ngươi trước tiên ngủ đi. Cao Phi trong miệng một bên lại nhải, một bên dùng trong tay xà beng đẩy ngã ưu nhã zombie, trực tiếp chạy về phía Lương Đông Thăng bên kia. Hơn 20 vạn đồng hồ, nghe đến cái này hắn cũng không buồn ngủ. Hai người đầu sát bên đầu, nhìn chằm chằm thủy tinh tủ trưng bày bên trong cấp cao đồng hồ, tìm kiếm lấy đến cùng đeo cái kia một khối phù hợp khí chất của mình. Tần Mục Dương nghe đến một cái nho nhỏ đồng hồ có thể đáng hơn 20 vạn, trong lúc nhất thời cũng là có chút đầu óc phát sốt, thần tốc hướng quầy trưng bày bên trong bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy thủy tinh tủ trưng bày bên trong đồng hồ bày ra đến thưa thớt, xem xét chính là rất đắt cái chủng loại kia bày pháp. Loại này tấp đất tấp vàng cửa hàng bên trong, còn không biết đầy đủ lợi dụng diện tích không gian, có thể nghĩ những này đồng hồ đến cùng đắt cỡ nào. Tần Mục Dương một cái nhìn sang, rẻ nhất một cái tay đơn vậy mà đều muốn 7 vạn. Chính mình 4 năm đại học đọc xong có thể cũng liền tốn 8, 9 vạn bộ dạng a, dạng này một cái tay đơn vậy mà liền 7 vạn. Tần Mục Dương giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn cũng phải chỉnh một cái đắt một chút đồng hồ đeo lên. Mặc dù đeo lên không có người nào sẽ thưởng thức, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình một cánh tay bên trên vậy mà mang theo giá trị mấy chục vạn đồng hồ, người nào không hưng phấn a. Nếu là đặt hắn quê quán, đây chính là đem một bộ 100 bình phòng ở mang theo trên tay. Cẩn thận tại trong quầy tìm kiếm Tần Mục Dương, gần như quên đi bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chỉ là tìm tới một cái có khả năng nhìn thời gian đơn liền được. Cái này 10 vạn, cái kia 12 vạn. Cái kia 15 vạn, cái kia 20 vạn. Một cái càng so một cái quý, một cái càng so một cái sốc nổi. Tần Mục Dương con mắt đều theo hoa, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bên người đồng đội. Hắn nhìn thấy Giang Viễn Phàm vậy mà đối với mấy cái này giá cao đồng hồ không hề bị lay động, mà là kiên nhẫn lựa chọn khá là nhỏ, tương đối nhẹ nhàng, thoạt nhìn càng thêm bền chắc dùng bền cái chủng loại kia đồng hồ nơi cổ tay thử đeo. Tần Mục Dương giống như thể hồ con đỉnh. Đúng vậy à, thời đại này, xa xỉ phẩm giá cả kỳ thật căn bản không trọng yếu là cái này đồ vật nhẹ nhàng lại dùng bền, có khả năng cung cấp trụ cột của hắn công năng liền được. Đồng hồ là dùng để làm gì? Là dùng để nhìn thời gian. Cho nên, ngoại trừ nhìn thời gian bên ngoài, yêu cầu nó không chiếm địa phương, nhẹ nhàng mà bền chắc, đây mới là bình thường nhu cầu, mà không phải một mặt đi chọn lựa quý, sốc nổi. Tần Mục Dương tỉnh táo lại, bắt đầu dựa theo tiêu chuẩn này đi chọn lựa đồng hồ, mà không phải giống bên kia Lương Đông Thăng giống như Cao Phi, hiện tại bọn hắn hai cổ tay bên trên đều mang đầy đủ đơn, một bộ khó mà lựa chọn bộ dạng. Cao Phi thậm chí tuyên bố muốn đem những này đơn toàn bộ đều mang đi. Bất quá, Tần Mục Dương biết không bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì cảm thấy vướng víu mà ném đi những cái kia đơn, cho nên cũng không có đi khuyên Cao Phi. Cuối cùng, Tần Mục Dương chọn đến một cái thích hợp đơn đeo lên, hắn thậm chí đều không có đi nhìn giá cả. Hắn chỉ cần cái này đơn có khả năng phát huy nó bình thường tác dụng, sau đó có thể sử dụng lâu một chút liền được. Sau đó, Tần Mục Dương lại cầm một cái tay đơn xem như dự bị, nhét vào trong ba lô. Giang Viễn Phàm đã sớm chọn tốt đồng hồ, đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem Cao Phi cùng Lương Đông Thăng tác yêu. Tần Mục Dương cũng không có nói bọn hắn, mà là rất nhẹ nhàng nhìn xem một màn này, đồng thời nhớ tới phía trước cùng Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn bọn hắn cùng một chỗ thời điểm. Trên đường đi cái kia nặng nề bầu không khí, để Tần Mục Dương đều nhanh nín chết, vẫn nghĩ nếu là cùng với Cao Phi liền tốt. Cao Phi người này là cái người lạc quan, rất dễ dàng chế tạo nhẹ nhõm hài hước cảm giác. Hiện tại Cao Phi có khả năng nhẹ nhàng như vậy vui sướng sống, Tần Mục Dương căn bản không đành lòng phá hư loại này cảm giác. Dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, hiện tại cũng không có cái gì tình huống khẩn cấp phát sinh. Cao Phi vẫn tương đối có chừng mực cảm giác, chỉ là cùng Lương Đông Thăng ở bên kia nhiều chọn đại khái khoảng 3 phút, liền một tay mang theo 4-5 cái đơn hướng về Tần Mục Dương đi tới. Ta chọn tốt, đi thôi. Cao Phi lung lay cánh tay, cái này tại Bắc Sơn thị có thể mua một bộ biệt thự. Tần Mục Dương không nói gì, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, liền rời đi cửa hàng này. Xuyên qua mảnh này trung tâm thương mại sau đó, khoảng cách thành trong thành đã không có còn lại bao nhiêu đường. Tần Mục Dương không có đi đổi tiến độ, không có gấp nhất định muốn tại hôm nay buổi tối liền muốn đến thành trong thôn. Bây giờ cách không thể dùng trước kia phương thức đi cân nhắc, tại trên địa đồ chỉ cách xa nhau 100m, có khả năng liền sẽ bởi vì zombie ngăn cản, cần vài ngày mới có thể đến cái kia đã ngoài trăm thước mục tiêu điểm. Bởi vì trên đường cần giết zombie, đường vòng, tìm kiếm phương hướng chính xác, tìm kiếm vật tư, tránh đi một chút có thể tồn tại nguy hiểm. Tần Mục Dương tình nguyện so dự tính muộn cái 1-2 ngày, so kế hoạch tốc độ chậm hơn một điểm đến, nhưng người nhất định phải đều là bình an. Tất cả mọi người là quá mệnh huynh đệ, một cái cũng không thể thiếu, hơn nữa đều phải cho ta vui vui sướng sướng, không thể suốt ngày bị tận thế làm cho mặt mày ủ rũ. Nếu như một người liền vui vẻ quyền lợi đều không có, sống thật còn có ý nghĩa sao? Quả nhiên không ra Tần Mục Dương sở liệu, nơi này tuy nói khoảng cách thành trong thôn không xa, nhưng bọn hắn tiếp xuống lựa chọn hai con đường bên trên đều là khó khăn trùng điệp. Trên một con đường cống thoát nước chẳng biết tại sao ngăn chặn, bước lên đến đầy đường phân và nước tiểu, còn chưa đi đến liền có thể nghe được ngút trời mùi thối, nhìn thấy một mảnh vàng nóng khu phố. Nếu không phải bốn người bọn họ hai ngày này buồn nôn đồ vật gặp nhiều, sức chịu đựng tương đối mạnh, đoán chừng năm ngoái cơm tất nhiên đều phải nôn đi ra. Một cái khác con đường bên trên ngược lại là không có phân và nước tiểu, nhưng chật ních mùi thối so phân và nước tiểu còn muốn cho người buồn nôn mấy phần zombie. Không thể vì mau mau đến thành trong thôn mà xuyên qua dạng này khu phố, chỉ có thể lựa chọn đổi một con đường. Như thế một chậm trễ, sắc trời đã tiếp cận trạm vào tối. Cao Phi nâng lên hắn cái kia đeo liên tiếp đồng hồ tay nhìn một chút, "Tân, cái này 23 vạn biểu hiện tại là 5 giờ 50, cái này 27 vạn cũng là 5 giờ 50." Tân Mục Dương nhíu mày, "Trước đi tìm đêm địa phương." "Cao Phi, được rồi, một hồi ta lại cho người báo giờ." "Không cần, chúng ta sẽ nhìn." Tần Mục Dương bất đắc dĩ nói. Lương Đông Thăng tuy nói giống như Cao Phi là từ trong cửa hàng mang theo một chuỗi biểu xuất đến, nhưng hắn đi sau 2 giờ, liền cảm giác được cái này một chuỗi đơn mang theo trên tay rất không tiện. Không cẩn thận va chạm đến sẽ phát ra tiếng vang, lắc lư bên trong sẽ mài đến cánh tay không thoải mái, hơn nữa còn có trọng lượng. Cho nên hắn rất nhanh liền đưa đồng hồ đeo tay từng cái ném đi, cuối cùng chỉ để lại một cái mang theo trên tay. Đại khái cũng là muốn minh bạch hiện tại loại này đồng hồ căn bản không có người để thưởng thức à. Cao Phi một mực không có cảm thấy hai cánh tay đều mang đầy đủ đồng hồ sẽ không tiện, hắn thỉnh thoảng sẽ còn nâng lên bản thân thưởng thức một chút, phát ra thỏa mãn âm thanh. Thậm chí đâm chết một cái zombie về sau, sẽ còn nói ra, ngươi căn bản không xứng ta dùng cái này giá trị trăm vạn tay đâu ngươi. Tần Mục Dương chính khắp nơi nhìn xem nơi nào có thích hợp qua đêm địa phương, Cao Phi đột nhiên giơ cánh tay lên, cái này 30. Mấy vạn đấy nhỉ? Đồng hồ biểu thị, hiện tại đã là 6 giờ 13 phút, chúng ta còn không có tìm tới hôm nay điểm dừng chân. Tất cả mọi người sẽ nhìn đơn, chớ nói chuyện. Tần Mục Dương đối Cao Phi liếc mắt, lấy ra tập bản đồ tính toán tại phụ cận tìm kiếm thích hợp công trình kiến trúc. Lúc này, Giang Viễn Phạm đột nhiên chỉ vào cách đó không xa lộ ra ngoài phòng ốc một góc. Cái kia một góc ở dưới ánh tà dương lộ ra hai cái màu đỏ sẫm chữ lớn, tiểu học. Tuy nói là cái gì tiểu học căn bản thấy không rõ lắm, bị bên cạnh tòa nhà lớn che lại, nhưng cái này không ảnh hưởng cái gì, có khả năng ở bên trong qua đêm liền được, không cần thiết giải tên của nó. Chương 84, xanh biết, chương 84, xanh biết. Tần Mục Dương phía trước cho Giang Viễn Phạm bọn hắn nói qua hắn cùng Lý Minh Xuyên còn có trường cận tại tiểu học qua đêm sự tình. Cũng đề cập qua tiểu học hiện nay rất an toàn, có bền chắc đại môn, rộng rãi sáng tỏ phòng học, nói không chừng bên trong còn có quầy bán quà vật gì đó, hơn nữa lại không có zombie, rất thích hợp làm điểm dừng chân. Cho nên Giang Viễn Phạm vừa nhìn thấy tiểu học, liền tranh thủ thời gian chỉ cho Tần Mục Dương nhìn. Chính là ngủ gật tới có người đưa cái gối, xuất phát. Tần Mục Dương vung tay lên, chỉ hướng tiểu học phương hướng. Đại gia đầy mặt tràn đầy không khí vui mừng, theo thật sát Tần Mục Dương sau lưng. Không đến 10 phút đồng hồ, bọn hắn đã tới chỗ kia tiểu học bên ngoài tường rào. Cái này chỗ tiểu học hẳn là cái gì quý tộc trường học loại hình? Bởi vì riêng là tường rào thoạt nhìn liền 10 phần cao đại thượng, bọn hắn đã rất chờ mong bên trong hoàn cảnh. Cũng không có cần phải đi vòng qua cửa trường bên kia đi, cửa trường tại nghỉ trong đó khẳng định là khóa lại, trực tiếp leo tường mới là cái đội ngũ này tác phong. Giang Viễn Phạm vẫn như cũng là cái leo tường khó khăn hộ, nhưng Cao Phi lại lần nữa xung làm cái thang nhân vật, tại Tần Mục Dương lật đi vào về sau, đem hắn nâng qua tường, bình an đưa vào Tần Mục Dương trong tay. Rất nhanh, bốn người đều đi vào tường rào bên trong. Bên trong là một mảnh lục hóa rừng cây nhỏ, cuối mùa hè chính là xanh um tươi tốt thời điểm, nhiệt độ cùng hơi nước hàm lượng đều rất thích hợp lớn lên. Gần như hoàn toàn che kín bốn người ánh mắt. Đi về phía trước mấy bước, sáng tỏ thông suốt. Trước mắt lộ ra một cái rộng lớn nhựa tợ lạc tịch đường chạy đối diện, rậm rạp chẳng chịt gạt ra mặc thống nhất đồng phục zombie, gần như chiếm cứ nửa cái thao trường như vậy nhiều. Cơ hồ là bốn người xuất hiện đồng thời, những cái kia người thấp nhỏ zombie toàn bộ đều quay đầu, nhìn qua bốn người. Sau đó, giống, ôi, khanh khách. Đủ loại tiếng gầm đan vào một chỗ, biến thành một chi để người có khả năng sợ mất mật hợp tấu khúc. Trời chiều chiếu rọi, những cái kia vốn nên tuổi trẻ non nớt gương mặt, toàn bộ đều trở nên dữ tợn đáng sợ, từng trương miệng đều tại vượt qua cực hạn mở ra đóng mở. Không phải nói tiểu học nghỉ sao? Lương Đông Thăng chân cũng bắt đầu run lên, nhìn xem ánh mắt của Tần Mục Dương tràn đầy hoài nghi. Chủ yếu là những này zombie số lượng quá nhiều, quân thể quá mức khổng lồ. Dù là khoảng thời gian này xem như là kiến thức rộng rãi Tần Mục Dương, cũng là bị dọa kêu to một tiếng. Nửa cái thao trường zombie, ít nhất cũng phải có mấy trăm con đi. Cứ như vậy một lát, những cái kia zombie liền đã hướng về bốn người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung lại. Những này zombie khá là nhỏ, lại rất linh hoạt, cái gì chướng ngại đều có thể trôi qua, thân cao quá thấp lại không tốt giết, không giống loại kia người trưởng thành chuyển hóa zombie dễ đối phó như vậy, hơn nữa bọn họ số lượng rất nhiều, như ong vỡ tổ tuân đi qua thời điểm, cho người áp lực tâm lý to lớn. Đối mặt trường hợp này, không cần nghĩ, chỉ có thể trốn. Chạy mau. Lao Giang, ngươi trước lên. Cao Phi một bên chạy đến bên tường, một bên rất tự giác ngồi xổm xuống để Giang Viễn Phàm đi giẫm bờ vai của hắn. Giang Viễn Phàm cũng không có thời gian giả mồm, tình thế cấp bách bên trong, hắn vậy mà cũng 10 phần linh hoạt. Một bên chạy, Giang Viễn Phàm một bên đem bả vai ba lô cởi ra. Vừa rồi tường rào bên cạnh, hắn liền phất tay đem ba lô ném ra ngoài. Sau đó lập tức giẫm lên Cao Phi bả vai, Cao Phi cấp tốc đứng lên. Giang Viễn Phàm vậy mà thân thể đều không có lắc lư một cái, nháy mắt liền tóm lấy đầu tường, vừa dùng lực liền lật đi lên, lộ ra hắn hình như trưởng kỳ trèo tường, rất có kinh nghiệm đồng dạng. Lương Đông Thăng cùng Cao Phi cũng là phân biệt nhảy lên bắt lấy đầu tường, ra sức trèo lên trên đi. Tần Mục Dương ở phía sau đoạn hậu, nhìn thấy ba người đều thành công lật qua sau đó, hắn mới bắt đầu trèo tường. Lúc này, đã có một nhóm nhỏ zombie xung lại. Tần Mục Dương đành phải dừng lại trèo tường bước chân, lo lắng chính mình đang leo tường thời điểm sẽ bị bắt lấy chân, hắn xoay người lại tính toán trước thanh lý hết cái này một nhóm zombie. Nhưng mắt thấy xông tới zombie càng nhiều, Tần Mục Dương căn bản không có xoay người lại trèo tường khe hở. Mắt thấy hắn liền bị thi bầy chìm ngập, lúc này, phía trên đầu tường đột nhiên lộ ra Cao Phi thân ảnh. Cao Phi ghé vào trên đầu tường, xách theo xà beng đưa tay hướng xuống chọc zombie, đâm một cái bạo dịch thể đậm đặc. "Lão Tần, lần này tốt, không có người cùng ta cướp dạ sổ." "Là, chơi dạ sổ đều ở chỗ này." Tần Mục Dương nhìn trước mắt zombie hồi đáp. Lương Đông Thăng cũng bỏ tới trên đầu tường, học Cao Phi bộ dạng, dùng trong tay ỷ nột quản hướng xuống chọc. Tuy nói Lương Đông Thăng chính xác kém chút, nhưng cũng có thể giúp đỡ một điểm bận rộn. Tần Mục Dương thừa dịp hai người bọn họ hỗ trợ đối phó zombie cái này khoảng cách, lập tức quay người nhảy lên một phát bắt được đầu tường, sau đó nhẹ nhõm vượt qua đi lên. Ba người đồng thời từ đầu tường rơi xuống, nhìn nhau cười một tiếng. Ba lô trên lưng, cái này chi bốn người đội ngũ không thể không thần tốc xuất phát rời đi nơi này. Zombie quá nhiều, là có khả năng đem tường rào chen ngược lại. Đi ra một khoảng cách về sau, Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút, phát hiện chỗ kia tiểu học tên đầy đủ gọi là Trung tâm Ký túc tiểu học. Hắn hình như đột nhiên minh bạch vì sao lại có như vậy nhiều zombie. Không có cách, hiện tại chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm qua đêm địa phương. Sắc trời càng ngày càng u ám, hy vọng có thể tại hoàn toàn tối đen phía trước tìm tới đặt chân a, không phải vậy đèn tin cũng không có điện, căn bản là không có cách chống đỡ bọn hắn trong đêm tối tiến lên. Còn tốt cách đó không xa có cái tự phục vụ rửa xe cửa hàng, tuy nói nhìn qua rách tung tóe, nhưng ít ra là cái có khả năng che gió che mưa địa phương, cửa ra vào cửa cũng có thể đóng lại ngăn cản zombie, chính là trong phòng thông gió không quá tốt. Lần này cũng không thể lại chọn lựa, mọi người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong phòng. Cao Phi nhìn thấy góc tường vòi nước, muốn nói lại thôi. Tần Mục Dương nhìn một chút hắn, có lời cứ nói thôi, che giấu làm gì? Cao Phi, là như vậy, nhìn thấy cái này vòi nước ta đột nhiên nghĩ đến, nếu vòi nước vừa mở ra liền có dòng nước đi ra, vì sao không cho Châu Phi nhiều ăn chút nước long đầu? Tần Mục Dương, ngươi làm ta vừa rồi không có bảo ngươi nói lời nói đi. Cao Phi cũng không để ý Tần Mục Dương xem thường, hắn hứng thú bừng bừng đi đến vòi nước bên kia, mở khóa vòi nước. Vòi nước bên trong nhỏ ra đến mấy giọt màu vàng rỉ nước, mang theo một cỗ mùi nước cống, Cao Phi lại yên lặng đem vòi nước đông sen đóng lại. Tốt, ta đã biết. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đêm đó, bốn người tại không quá thoải mái trong không gian chắp vá qua một đêm. Sáng sớm hôm sau đau lưng rời đi tự phục vụ rửa xe cửa hàng về sau, Cao Phi bày tỏ, về sau đến buổi chiều, chỉ cần thấy được thoải mái dễ chịu có thể qua đêm địa phương liền trực tiếp dừng lại không đi, không phải vậy rất có thể bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Ngày hôm qua cái kia đồng hồ cửa hàng liền rất không tệ, bên trong ghế sofa đều là da thật. Cao Phi một bên nói, một bên vuốt động trên tay mấy cái đơn, cùng cái đất nhà giàu mới nổi giống như. Đi đến bên đường, Cao Phi không coi ai ra gì dừng lại, kéo ra quần khóa kéo. Đối với ven đường bắt đầu đi tiểu, mới vừa túi đầu chuẩn bị móc ra tiểu tử sự tình, Cao Phi mặt liền đen, "Lão Tần, lão Giang, ta xong đời." Thanh âm của hắn không phải giả vờ cái chủng loại kia vẻ ngoài, là thật muốn khóc lên bộ dạng. "Ta mẹ hắn không được, ta phía dưới đổi xanh." Toàn bộ xanh biết, một bộ gia hỏa sự tình đều xanh biết. Chương 85, rơi vào, chương 85, rơi vào. Nhìn xem Cao Phi không giống như là giả vờ bộ dạng, Tần Mục Dương, Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng toàn bộ đều vây lại. Bốn người, bốn đôi con mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Cao Phi phía dưới. Tần Mục Dương nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này nhan sắc, thật tốt đều a. Ngươi như thế nào còn có tâm tình xem kịch? Cao Phi vẻ mặt cầu xin, ta khả năng là mắc bệnh ung thư. Liên đáng yêu quả trứng đều xanh biết cá a a a a, ta khẳng định sắp chết. Tần Mục Dương trực tiếp cười ra tiếng, ngươi có phải hay không quên ngươi sáng sớm hôm qua cầm một đầu mới lục quần cộc mặc vào. Ta đã sớm nói y phục kia chất lượng không tốt, phai màu, ngươi còn không tin. Cao Phi nghe vậy, hừ hừ hướng trên tay nôn điểm nước bọn, trực tiếp hướng xuống thân xoa xoa, phát hiện bàn tay đổi xanh. Hắn trực tiếp vui vẻ, thật đúng là mẹ nó là quần cộc phai màu a các huynh đệ. Ta sống. Một mực trầm mặc ít nói, Giang Viễn Phàm cũng nhịn không được nói ra, may mắn ngươi không có làm một đầu màu xanh quần dài xuyên, không phải vậy còn phải cắt cụt. Thế là tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới cái kia bởi vì bít tất phai màu đem ngón chân nhuộm đen, cho rằng bị bệnh, cuối cùng cắt cụt mới phát hiện là làn da bị nhuộm màu cố sự. Sáng sớm làm như vậy ô long sự kiện, đại gia vui vẻ lên đường. Tần Mục Dương không thể không lại lần nữa cảm thán, có Cao Phi dọc đường thật vui sướng nhiều, rất nhiều đè ở trong lòng sự tình đều có thể nháy mắt tan thành mây khói. Một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, giết zombie, tránh chướng ngại, tới gần giữa trưa, bọn hắn trải qua một nhà ngoài trời vật dụng cửa hàng, đại gia không tự chủ được đi vào lại đổi một thân trang phục. Nhất là Giang Viễn Phàm ba người bọn hắn, đem cặp sách đổi thành chân chính ngoài trời bao, bền chắc dùng bền không gian lớn, trên lưng đi so cặp sách có thể dễ chịu quá nhiều. Tại Giang Viễn Phàm bọn hắn chọn lựa chính mình cần trang bị lúc, Tần Mục Dương trong phòng dò xét, phát hiện góc tường có người ném một cái mài hỏng ba lô. Không biết vì sao, hắn cảm thấy cái kia ba lô có chút quen mắt. Hắn có khả năng tưởng tượng ra được, trước đây không lâu, có một cái người sống sót xâm nhập nơi này, tại chỗ này ném xuống hắn mài hỏng ba lô, đổi lại càng thêm bền chắc dùng bền ngoài trời bao. Ngay tại trong suy tư, nghe đến Giang Viễn Phàm nói chuẩn bị xong, có thể xuất phát, Tần Mục Dương thu hồi suy nghĩ rời đi ngoài trời vận dụng cửa hàng. Về sau còn đi qua một cái rượu thuốc lá cửa hàng, Tần Mục Dương đi vào cầm một chút đắt đỏ thuốc lá. Cao Phi có chút không hiểu, còn hỏi Tần Mục Dương lúc nào học được hút thuốc. Tần Mục Dương cười cười, nói đây là lễ vật. Hắn lúc trước nói qua, lại lúc trở về còn muốn cho thành trong thôn người mang tốt khói. Bọn hắn tại xế chiều hơn 3 giờ đến thành trong thôn phụ cận. Phu cận dạo chơi zombie hơi nhiều, thoạt nhìn hình như thật lâu không có người thanh lý qua. Tần Mục Dương bọn hắn không thể không một bên thanh lý zombie, một bên hướng về thành trong thôn ngang nhiên xông qua. Đợi đến thành trong thôn đại môn xuất hiện ở trước mắt lúc, Tần Mục Dương trong chờ mong Tiểu Hắc hướng về hắn vui sướng chạy tới tình cảnh cũng không có xuất hiện. Hắn nhìn thấy sụp đổ cửa sắt lớn. Thành trong thôn cái kia quạt cửa sắt lớn liền như thế đổ vào bên đường, đại môn mở rộng thành trong thôn bên trong không ngừng có giòm bị tại ra vào dạo chơi. Tần Mục Dương nháy mắt không tự chủ được thấp giọng nói, không có khả năng. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Hắn mới rời khỏi bao lâu, nhiều người như vậy phòng thủ như vậy chặt chẽ thành trong thôn, làm sao sẽ bị công phá? Cánh cửa sắt này làm sao có thể dễ dàng như vậy sụp đổ? Thôn chủ nhiệm Vương Ái Quốc phía trước nói qua, bọn hắn là có khẩn cấp dự án, một khi phát hiện cửa sắt có bị công phá dấu hiệu, bọn hắn liền sẽ đưa đến một chút ỉ nột hàng rào cùng đã sớm đinh tốt lớn quạt cửa gỗ một lần nữa chắn nơi này. Nhưng bây giờ Tần Mục Dương căn bản không có phát hiện ỉ nột hàng rào cùng cửa gỗ cái bóng, điều này nói rõ Vương Ái Quốc nói tới khẩn cấp dự án đều không có khởi động qua. Chẳng lẽ cửa sắt bị công hãm chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, ngắn đến mọi người căn bản không kịp phản ứng? Lúc ấy đến cùng là như thế nào đáng sợ tình cảnh, mới sẽ sinh ra to lớn như vậy phá hư? Tần Mục Dương nhấc lên côn sắt, giống như điên hướng thành trong thôn bên trong đánh tới. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn, các ngươi tốt nhất không có việc gì. Tuy nói chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng dù sao cùng nhau xuất sinh nhập tử, sinh tử đều đã kinh lịch đến mấy lần, dạng này hữu nghị, làm sao sẽ không quan tâm? Có ít người cùng bằng hữu bình bình đạm đạm cả đời, có ít người chỉ là gặp nhau hơn tháng, liền sẽ giống trải qua mấy đời tầm thường phong phú. Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn liền thuộc về cái sau, bọn hắn cùng một chỗ đoạn thời gian kia phát sinh quá nhiều, thậm chí Tần Mục Dương tại ta nhất thời khắc sinh ra qua thế giới bên trên chỉ còn lại ba người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Có lẽ ở giữa giao tình không đổi kịp Giang Viễn Phàm Cao Phi loại này, nhưng có thể nói là gần với bọn hắn. Tần Mục Dương không hy vọng dạng này hai người cứ như vậy biến mất tại trên thế giới. Hắn một bên hướng thành trong thôn bên trong hướng, trong lòng một bên cầu nguyện, tuyệt đối không cần tại những này zombie thân ảnh bên trong nhìn thấy hai người bọn họ. Bởi vì hắn đã phát hiện mấy cái zombie, chính là lúc trước thành trong thôn bên trong những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Không, không thể đi nhìn. Tựa như không nhìn mặt của bọn nó, liền sẽ ngăn cản sự tình phát sinh. Tựa như không nhìn mặt của bọn nó, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn liền sẽ không có việc gì. Tần Mục Dương xông vào mở rộng trong môn, đứng tại đầu kia hắn quen thuộc trong thôn trên đường, hắn phát hiện trong thôn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một chút phòng ở bị đại hỏa đốt qua, chỉ để lại đổ nát thê lương cùng bị hun đen nhánh gạch đá. Một chút phòng ở tuy nói còn đứng thẳng, nhưng cửa sổ đều hỏng, dòm bị tại cửa ra vào bồi hồi. Trước kia xanh mơn mận vườn rau bị dòm bị tới tới đi đi giẫm đến nát bét, chỉ để lại tàn tạ rau quả dán tại trên mặt đất bên trên. Đã từng quen thuộc cửa thôn phòng bài bạc, cửa ra vào trên mặt tường tất cả đều là khô cạn máu tươi, hắt tung tóe trạng máu tươi. Những cái kia nguyên bản thoạt nhìn bền chắc cao lớn tường rào, vậy mà phá vỡ mấy cái lỗ hổng. Do bị từ lỗ hổng bên trong đi xuyên căn bản là không có một chút ngăn cản. Làm sao sẽ dạng này? Hỏa thai, sụp đổ tường rào, bị phá hủy đại môn, mau tươi, chết đi thực vật, chống vắng thôn trang. Tất cả những thứ này đánh thẳng vào Tần Mục Dương đại não, hắn cảm giác được một loại phô thiên cái địa bất lực cảm giác. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Người đâu? Người trong thôn đều chết hết sao? Lý Minh Xuyên cùng Trương Cần đâu? Thiện Lương Vương chủ nhiệm cùng cái kia luôn là cho chính mình đồ ăn Chu đại mụ đâu? Đâu đâu đâu? Vũ Sinh đến cùng có hay không mang theo Tiểu Hắc trở về? Nghi vấn tràn ngập Tần Mục Dương đầu óc. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình tìm tới Giang Viễn Phàm bọn hắn, liền có thể trở về mang Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cùng đi thành lập mới doanh địa, đi qua cuộc sống mới, tại tận thế lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chính mình vẫn là quá ngây thơ, vận mệnh lực lượng căn bản không thể kháng cự. Nhìn thấy Tần Mục Dương ngơ ngác đứng ở cửa thôn trên đường, chỉ là có zombie nhào tới thời điểm mới sẽ phản xạ có điều kiện giơ lên côn sắt đâm ra đi, đẩy ngã nhào tới zombie, Giang Viễn Phàm, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng tại không có thương lượng qua dưới tình huống, cùng nhau đi tới Tần Mục Dương bên cạnh. Bọn hắn biết Tần Mục Dương tại kinh lịch cái gì. Bọn hắn không có trách cứ Tần Mục Dương dạng này đột nhiên thoát ly đội ngũ xông vào thành trong thôn, mà là thủ hộ ở bên cạnh hắn. Thử nghĩ một cái, nếu như là Giang Viễn Phàm đột nhiên phát hiện Tần Mục Dương mất tích hoặc là biến thành zombie, lại hoặc là Lương Đông Thăng nhìn thấy Cao Phi biến mất ở cái thế giới này. Loại cảm giác này, không phải một cái liền có thể tiếp thu. Tần Mục Dương suy nghĩ qua thành trong thôn sẽ luôn hãm, nhưng hắn suy nghĩ bên trong đó là tại mùa đông tiến đến, đại gia không có sưởi ấm công cụ, mà đồ ăn lại rất thiếu thốn thời điểm. Tuyệt đối không phải hiện tại, tuyệt đối không phải hôm nay. Tần Mục Dương ngốc đứng mấy phút sau đó, chém đinh chặt sắt nói, ta muốn biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Chương 86, manh mối, chương 86, manh mối. Làm thế nào rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, biện pháp duy nhất chính là thực địa khảo sát. Tại thành trong thôn bên trong tìm mỗi một sợi tơ tìm kiếm. Đi Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn ở phòng ở, đi bọn hắn bình thường hoạt động địa phương, đi thành trong thôn bên trong quen biết mỗi người trong nhà, đi những cái kia Tần Mục Dương cho rằng trung thực người tin được gian phòng. Đi tìm mỗi một chút khả năng tin tức hữu dụng. Chỉ có dạng này mới có thể dựa vào đại não hoàn nguyên ra lúc ấy đến tột cùng phát sinh cái gì. Trước đi ta phía trước cùng bọn hắn ở qua cái kia phòng ở. Tần Mục Dương hạ quyết định, liền cất bước hướng về phía trước, nơi này địa hình phức tạp, Lao Giang ngươi đứng đằng sau ta. Cao Phi, ngươi cùng Lương Đông Thăng ở phía sau tùy cơ ứng biến, chỗ đứng có thể tùy thời đổi. Nhìn thấy Tần Mục Dương nhanh như vậy tiến vào trạng thái, ba người lập tức dựa theo phân phó của hắn các liền vị. Càng đi vào trong, zombie phân bố càng dày đặc, mà Tần Mục Dương nhìn thấy quen biết gương mặt thì càng nhiều. Gần như tại nhìn đến những này đã biến hình gương mặt lúc, trong đầu của hắn liền sẽ đi theo hiện ra những cái kia danh tự tới. Hắn mặt không hề cảm xúc thậm chí mang theo một chút lãnh khốc, đem côn sắt cắm vào những này zombie trong đầu, nhưng trong lòng đã nổi lên ngập trời bọt nước. Cái này tại trước đây không lâu vẫn là người sống sờ sờ, sẽ nói sẽ cười sẽ quan tâm hắn, rút qua hắn lấy ra những cái kia khói các huynh đệ, đối hắn tựa như thân đệ đệ của mình. Mấy cái kia thân thiết đại mụ, luôn là sẽ quan tâm hắn ăn trưa ăn no. Tần Mục Dương tiếp tục giết tiếp, cuối cùng đi tới phía trước hắn cùng Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn cùng một chỗ ở phòng ở trước mặt. Mặt tường cùng nơi cửa có thể nhìn thấy có rất nhiều mang máu vết cào, lúc ấy đám zombie có thể bao vây phòng ở, dùng mang máu ngón tay cào, như đổ phá hư phòng ốc. Nhưng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng phòng ở không có bị hao tổn, zombie cũng đình chỉ đối phòng ốc công kích. Cửa phòng là giam giữ, để Tần Mục Dương trong lòng không nhịn được dâng lên một tia hy vọng. Có thể hay không Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn bị vây ở trong phòng, đang chờ đợi hắn tới cứu viện. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn tuy nói tại chính mình huấn luyện bên dưới sẽ giết zombie, nhưng chắc chắn sẽ không dưới loại tình huống này có đảm lượng lao ra. Bọn hắn hiện tại có thể ngay tại trong phòng run lẩy bẩy, nhất là Lý Minh Xuyên cái kia đồ hèn nhát, nói không chừng còn cần Trương Cẩn tới dỗ dành hắn. Tần Mục Dương bước nhanh đi lên phía trước, đưa tay cầm tay nắm cửa. Giang Viễn Phàm lập tức hiểu ý, theo thật sát Tần Mục Dương, sau đó quay đầu nói, "Cao Phi, ngươi chú ý sau lưng, Lương Đông Thăng." Cửa vừa mở ra lập tức theo vào đến. Đây là vì hữu hiệu phòng ngừa tại Tần Mục Dương mở cửa sau đó, tất cả mọi người hướng trong phòng chen, mà quên đi sau lưng có nguy hiểm. Cũng vì phòng ngừa Tần Mục Dương cứu người sốt ruột, mở cửa liền hướng bên trong hướng, quên đi trong phòng sẽ có zombie tồn tại có thể. Tần Mục Dương một bên đè xuống tay nắm cửa, một bên nói, "Yên tâm, ta hiện tại là thanh tỉnh, cũng không có bị cảm xúc khống chế lại chính mình." Hắn biết chính mình vừa rồi đứng tại thành trong thôn trên đường giết zombie hành động, có chút hù đến Giang Viễn Phàm bọn hắn. Cửa mở, trong phòng không có gì động tĩnh, không thấy được có zombie, cũng không có zombie trên thân cái chủng loại kia mùi thối, không có người tại, hai cái cửa phòng ngủ đều là giam giữ. Tần Mục Dương vừa bước vào phòng bên trong, Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng cùng theo vào, Cao Phi giết chết một cái cùng cực kỳ gần zombie sau đó, cũng lập tức rút vào trong phòng, cũng sẽ nhớ phải về thân đóng cửa lại. Âm thanh muốn nhẹ, không phải vậy đem zombie hấp dẫn tới bao vây gian phòng, chúng ta chắp cánh khó thoát. Tần Mục Dương dặn dò đại gia, cùng một chỗ tìm kiếm manh mối, phát hiện cái gì đáng giá lưu ý đồ vật đều nói cho ta, sớm chút lục soát xong, sớm chút rời đi nơi này. Tuy nói Giang Viễn Phàm ba người bọn họ đều là lần đầu tiên tới phòng này, nhưng trong lòng đối với cái này lại cũng không lạ lắm. Tần Mục Dương phía trước cùng bọn hắn trùng phùng thời điểm, đã giải thích qua hắn tại thành trong thôn ở nhà bộ dáng. Đại gia ăn ý tản ra, riêng phần mình kiểm tra lên địa phương khác nhau, mà Tần Mục Dương thì là trực tiếp hướng đi thuộc về Lý Minh Xuyên cùng Trương Cận phòng ngủ. Cửa phòng ngủ vẫn như cũng là rất dễ dàng liền bị mở ra, không có khóa trái. Phòng ngủ rất nhỏ, một cái liền có thể nhìn thấy bên trong không có người. Chăn mền lộn xộn chồng chất tại trên giường, nhìn hình dạng rất giống như là buổi tối có người tại đi ngủ, đột nhiên vén chăn lên sau khi đứng dậy dấu vết lưu lại. Tần Mục Dương con mắt đánh giá xung quanh, nhu độ dùng đại não hoàn nguyên tình cảnh, nhưng hắn được đến hữu dụng tin tức vẫn là quá ít. Thuộc về Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên rất nhiều đồ vật đều lộn xộn ném, cũng không phải là loại kia bị người vượt qua vết tích, chính là cuộc sống bình thường vết tích. Tần Mục Dương chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán ra, lúc ấy cũng không có người nào xuống tới, hai người bọn họ hẳn là tự mình rời đi. Nhưng rời đi lúc có chừng chút gấp gáp, rất nhiều thứ đều không có thu thập. Hơn nữa nhiều chuyện nữa là phát sinh ở ban đêm, Dương hình dạng công bố điểm này. Đương nhiên, cũng có thể lúc ấy ngay tại ngủ trưa. Cho nên Tần Mục Dương hiện nay chỉ có thể đem sự tình phát sinh thời gian tạm định là buổi tối hoặc là sau buổi cơm trưa. Trong phòng ngủ dạo qua một vòng, tận lực đem tất cả bảy biện thu hết vào mắt, nhưng lại không có thu hoạch được càng nhiều hữu dụng tin tức. Tần Mục Dương rời đi căn phòng ngủ này, tính toán đi gian phòng khác nhìn xem. Giang Viễn Phàm bọn hắn kỳ thật đã đem Tần Mục Dương còn chưa tra xét khu vực tìm kiếm xong xuôi, đồng thời không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Nhưng Tần Mục Dương dù sao tại chỗ này sinh hoạt qua, càng nhiều chi tiết vẫn là cần hắn đi phát hiện. Bất quá cuối cùng Tần Mục Dương tìm kiếm hoàn chỉnh tòa gian phòng sau đó, vẫn là không có cái gì phát hiện mới. Một gian khác phòng ngủ cùng phòng bếp, nhà vệ sinh những này phòng nhỏ, cùng hắn rời đi thời điểm so sánh không có thay đổi gì, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cận phạm vi hoạt động giới hạn tại bọn hắn cái gian phòng kia phòng ngủ. Phòng ốc bên ngoài đã có một chút zombie tại tụ tập, Tần Mục Dương không còn dám tiếp tục tìm kiếm đi xuống, mang theo đại gia rời đi phòng ở, một đường lại rết đi ra. Lần này, hắn cũng không có lựa chọn lúc đến lộ tuyến, mà là có an bài khác. Trước nhìn một chút nhà bên phòng ở ra sao tình huống, phát hiện bọn hắn đại môn mở rộng, bên trong có zombie tại hoạt động, liền lập tức lướt qua, hướng phía trước đi đến, đi thẳng đến bị xem như phòng ngăn phòng ở trước mặt. Nơi đó zombie ngược lại là không nhiều, Tần Mục Dương đi vào trong phòng dạo qua một vòng, nhìn thấy nồi niêu xong chảo toàn bộ đều chỉnh tề trưng bày. Kỳ quái là, nơi này vậy mà một điểm đồ ăn vết tích cũng không tìm tới. Tuy nói rất nhiều vật tư có chuyên môn chất đống địa phương, nhưng phòng bếp có nhiều thứ vẫn một mực dự sẵn. Nói ví dụ như gạo hoặc là bột mì loại này, còn có một chút đồ ăn làm, thịt muối loại hình. Những vật này vừa vặn tại sự tình phát sinh ngày đó bị ăn xong. Đại gia đã lâm vào đồ ăn nguy cơ. Rời đi đầu bếp phòng, Tần Mục Dương mang theo đại gia hướng đi dự trữ vật tư phòng ở. Nhà này đồng dạng cũng là mở cửa. Bên trong chật ních zombie không có cách nào đi vào, thế nhưng xuyên thấu qua cửa sổ, Tần Mục Dương vẫn là nhìn thấy bên trong một chút tình huống. Bên trong vật tư tuy nói không nhiều lắm, thế nhưng cũng không đến mức không có, nhất là dự trữ gạo còn có mấy túi, bột mì cũng còn có một đống, thậm chí fans hâm mộ cũng còn có một cái dương. Những vật này vì cái gì không phóng tới phòng bếp đi? Mỗi ngày nấu cơm dạng này chạy tới chạy lui cầm. Bởi vì không thể vào nhà, Tần Mục Dương không có tại chỗ này lưu lại quá lâu, hắn tiếp tục hướng đi kế tiếp địa phương muốn đi. Chương 87, nhân họa, chương 87, nhân họa. Lúc chạm vào tối, Tần Mục Dương gần như đã đem mình muốn siêu tầm địa phương đều đi. Vương Ái Quốc nơi ở, Chu Đại Mụ nơi ở, mấy cái thanh lý tiểu đội thành viên nơi ở. Hắn nhìn thấy biến thành zombie Chu Đại Mụ, nhìn thấy đầy đất là máu Vương Ái Quốc gian phòng. Zombie càng ngày càng nhiều, Tần Mục Dương đành phải mang theo đại gia rời đi thành trong thôn. Đã không cách nào lại thu thập được càng nhiều manh mối, thiên lại nhanh đen, chỉ có thể đi phụ cận tìm một chỗ qua đêm địa phương, ngày mai lại tính toán sau. Bọn hắn không có từ cửa chính đi ra, mà là ngược lại từ một chỗ sụp đổ tường rào nơi đó đi ra. Trải qua tường rào thời điểm, Tần Mục Dương phát hiện trên tường rào sụp xuống chỗ có một cái đặc thù vết tích, nhìn qua giống như là dùng cái gì công cụ nạy ra qua đầu dạng. Hắn đưa tay sờ sờ, hiện lên trong đầu ra mũi khoan thép bộ dạng. đây là dùng mũi khoan thép phá hư qua vết tích. Thành trong thôn tai nạn rất có thể là có người cố ý hành động. Đây là nhân họa. Tần Mục Dương yên lặng đem cái đầu mối này ghi vào trong lòng, chuẩn bị một hồi nghỉ ngơi thời điểm từ từ chia tích. Bọn hắn vượt qua sụp xuống tường rào, hướng đi phía ngoài thế giới. Phu cận dòm bị rất nhiều, đại khái là thành trong thôn luân ham thời điểm hấp dẫn tới, toàn bộ đều tại cái này một mảnh bồi hồi. Bất quá tại dòm bị hoành hành bên trong, bọn hắn vẫn tìm được tương đối an toàn qua đêm điểm, là một nhà chuyển phát nhanh dịch trạm. Cửa hàng rất nhỏ, bên trong hai cái thùng đựng hàng chất đầy chuyển phát nhanh, bốn người đồng thời đi vào có vẻ hơi chen chúc. Trước mắt cũng tìm không được nơi tốt hơn qua đêm, chỉ có thể chắp vá một cái. Tuy nói đại gia cảm xúc không phải rất cao, nhưng Cao Phi vẫn là nhanh chóng hủy đi chuyển phát nhanh, nhu đồ từ bên trong tìm kiếm vật hữu dụng. Vận khí coi như tương đối tốt, Cao Phi tìm tới hai cái thảm lông, liền kéo ra đến trải trên mặt đất, bọn hắn buổi tối không cần trực tiếp dán vào mặt nền đi ngủ rồi. Về sau hắn lại mở ra đi ra năm bao lạt điều, một cái vận động bình nước, một dương bút lốp, một túi không biết tên đồ ăn chủng, một cái đại ban thủ, một đống đồ trang điểm. Tay đều xé mệt mỏi, vẫn là không tìm được bao nhiêu vật hữu dụng, Cao Phi từ bỏ. Cái kia hòm bún ốc ngăn cách túi đều đang phát tán ra tốt đẹp mùi, bị Giang Viễn Phàm một chân đá ra ngoài. Một cái trứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thêm nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ, căn bản là không có cách chịu được loại này đồ vật tồn tại tại chính mình chỗ ngủ. Liền Cao Phi mở ra đi ra đống kia đồ vật, đều bị Giang Viễn Phàm cấp tốc bày ra chỉnh tề. Từ khi tiến vào thành trong thôn, đại gia tinh thần một mực ở vào căng cứng bên trong, lại tăng thêm Tần Mục Dương không quá nói chuyện, cho nên bốn người tùy tiện phân vài thứ ăn, liền riêng phần mình đi ngủ. Tần Mục Dương trợn tròn mắt ở trong màn đêm, một là các đêm, một là hồi ức hôm nay tại thành trong thôn bên trong chứng kiến hết thảy, như đồ hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó, biết rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Từ hiện trường quan sát được vết tích nhìn, Tần Mục Dương cho rằng Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn có lẽ còn sống. Hơn nữa hắn không có tại thành trong thôn những cái kia dọn bị bên trong nhìn thấy hai người này gương mặt, cho nên bọn hắn còn sống khả năng lại tăng nhiều một điểm. Đang lúc Tần Mục Dương đang suy nghĩ thời điểm, hắc ám bên trong truyền đến Giang Viễn Phàm âm thanh. Bọn hắn không chết. Ít nhất rời đi nhà thời điểm, bọn hắn không chết. Giang Viễn Phàm nói lời này cũng không phải là an ủi Tần Mục Dương, hắn không phải loại người như vậy, hắn sẽ chỉ dùng sự thực cùng chứng cứ nói chuyện. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm nghĩ đến cùng một chỗ đi. Người phía trước nói qua, bọn hắn vũ khí theo thứ tự là một cái xảo phơi đồ cùng một cái phá cầu lông đập, thế nhưng hai tên này đều không tại gian phòng bên trong. Giang Viễn Phàm phân tích nói, ngươi dạy qua chúng ta, vũ khí phải tùy thời mang theo ở trên người, liền tính lúc ngủ, cũng muốn đặt ở thuận tay liền có thể cầm tới địa phương. Ngươi khẳng định cũng dạy qua bọn hắn cái này. Nếu vũ khí không tại, nói rõ là bị bọn hắn mang đi. Bọn hắn rời đi thời điểm tuy nói rất nhiều thứ không có mang đi, nhưng lại mang đi vũ khí. Chứng minh bọn hắn ít nhất là giết ra phòng ở. Tần Mục Dương yên lặng nghe lấy Giang Viễn Phàm lời nói, sau đó đáp lại nói, ta cũng chú ý tới điểm này, bọn hắn mang đi một vài thứ, lưu lại đều là không tiện lắm mang theo. Nói đến đây, Tần Mục Dương trong đầu đột nhiên lóe lên một cái hình ảnh. Đó là hôm nay bọn hắn ở bên ngoài vật dụng cửa hàng thời điểm, hắn nhìn thấy ném ở góc tường cái kia ba lô. Cái kia ba lô vì sao lại nhìn quen mắt, Tần Mục Dương hiện tại nhớ tới, bởi vì cái kia ba lô cùng hắn cơ hồ là đồng dạng. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn tại cùng một nhà trong cửa hàng, cùng chính mình cùng một chỗ làm được ba lô, chính là cái dạng kia. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, phía trước ở trong phòng, Tần Mục Dương cũng không có nhìn thấy Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn ba lô lưu tại trong phòng. Hắn đã từng khuyên bảo qua hai người, tuy nói không phải chuẩn bị tùy thời rời đi, nhưng trong ba lô xếp lên một chút có thể khẩn cấp vật phẩm, gặp phải đột phát tình huống có khả năng tùy thời nắm lên liền đi. Xem ra hai người này đem hắn lời nói nhớ kỹ trong lòng, là nguy cơ giáng lâm thời điểm, bọn hắn cầm lên vũ khí cầm túi đeo lưng lên, rời đi phòng ở. Có lẽ là đào vong quá trình bên trong ba lô không cẩn thận làm phá, cho nên bọn hắn tại nhà kia ngoài trời vật dụng cửa hàng đổi lại mới ba lô. Có lẽ là bọn hắn cố ý ném xuống ba lô của mình, muốn cho Tần Mục Dương để tỉnh một câu. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn không phải đồ đần, bọn hắn làm như vậy tự có lý do. Nhưng không quản là lý do gì, đều tại hướng Tần Mục Dương truyền đạt một cái tin tức, bọn hắn còn sống. Nếu bọn hắn còn sống, liền sẽ có trùng phùng thời điểm. Trong ý nghĩ như thế một phen suy tư xuống, Tần Mục Dương trái tim dần dần yên ổn. Hắn thấp giọng đem chính mình nghĩ tới tất cả phân tích cho Giang Viễn Phàm nghe, không nghĩ tới hắn sau khi nói xong, vậy mà nghe đến Cao Phi cùng Lương Đông Thăng thở thật dài nhẹ nhõm một cái âm thanh. Nguyên lai hai người bọn họ cũng không có ngủ, một mực trong bóng đêm nghe Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đối thoại. "Lão Tần, vậy chúng ta ngày mai là không phải phải về cái kia ngoài trời vật dụng cửa hàng đi xem một chút, có lẽ có khác manh mối." Cao Phi nói. Tần Mục Dương ngừ một tiếng, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, "Tiếp xuống chúng ta có khả năng sẽ tại phụ cận dạo chơi, tìm kiếm bọn hắn." Tần Mục Dương lời này nói là cho Cao Phi cùng Lương Đông Thăng nghe, bởi vì hắn biết, vô luận chính mình làm cái gì lựa chọn, Giang Viễn Phàm đều là ủng hộ vô điều kiện. Mà Cao Phi cùng Lương Đông Thăng, một cái có chút lười biếng, ngồi không bằng nằm, một cái căn bản là không có ý kiến đến gì, đoán chừng cũng là không muốn động. Cho nên, Tần Mục Dương cảm thấy chính mình vẫn là phải trưng cầu hai người bọn họ ý kiến. Nếu như hai người này không muốn khắp nơi dạo chơi tìm kiếm, hắn sẽ đem bọn hắn an bài tại một cái nơi thích hợp, sau đó hắn lại đi tìm kiếm Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn. Tần Mục Dương giọng điệu cứng rắn nói xong, Cao Phi liền nói, cái kia tìm người thời điểm bốn người chúng ta đến cùng một chỗ, ngàn vạn không thể chia binh hai đường, ta không nghĩ cùng Lương Đông Thăng cái này được kê cùng một chỗ hành động. Lương Đông Thăng cũng là nói, lão Tần, ta phải cùng ngươi mới có cảm giác an toàn. Tần Mục Dương trong bóng đêm cười, tốt, chúng ta bốn cái cùng một chỗ. Thương lượng xong ngày mai việc cần phải làm, Cao Phi bọn hắn mới an tâm ngủ, Tần Mục Dương thì là tiếp tục gác đêm chờ đợi 3 giờ phía sau thay phiên. Chương 88, tìm kiếm, chương 88, tìm kiếm. Buổi sáng, trời u u ám ám. Bốn người mới thu thập xong đồ vật, còn chưa khởi hành, liền bắt đầu mưa. Không những trời mưa, tiếng sấm cũng là một tiếng tiếp theo một tiếng. Không có cách nào hành động, Cao Phi lại đem tấm thảm trải rộng ra, thuận thế liền nằm xuống. Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Mục Dương nhìn xem màn mưa nói, những ngày này một mực tại gấp rút lên đường, tất cả mọi người mệt mỏi, hơn nữa chiều hôm qua cũng không dễ dàng. Hắn là chỉ chiều hôm qua bọn hắn giết vào thành bên trong thôn sự tình. Ta nhớ kỹ ta còn có cái chân tàng đã lâu nổi lẩu nhỏ, hôm nay tại chúng ta trời mưa ăn lẩu. Cao Phi cười hì hì từ trong ba lô móc ra một cái lẩu hải sản từ nhiệt hỏa nổi tới. Tuy nói thứ này lượng không lớn, chỉ có thể là miễn cưỡng đủ một người trưởng thành ăn. Nhưng thật lâu chưa ăn qua đồ tốt, đại gian nếm thử hương vị, giải thèm một chút vẫn là rất không tệ. Liên phía ngoài giông tố, bốn người trốn tại chuyển phát nhanh đứng ở giữa một bên ăn lương khô, một bên chia ăn nồi lẩu nhỏ. Ăn xong nồi lẩu nhỏ, Cao Phi lại cống hiến ra ngày hôm qua tại chuyển phát nhanh bên trong tìm tới là điều. Dù sao hiện tại không thể đi ra ngoài, dành đến buồn chán bên trong, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng lại bắt đầu mở ra lên chuyển phát nhanh tới. Hôm nay vận khí tương đối tốt, bọn hắn rất nhanh liền mở ra một đống đồ ăn, có đồ ăn vặt cũng có khả năng xem như bữa ăn chính bánh mít quy, hoa tươi bánh một loại thời hạn sử dụng dài đồ ăn. Thậm chí còn mở ra đến một tiểu hồng tỏi sô cô la, khoảng chừng hơn mấy chục cái. Đây chính là cái đồ tốt, thuận tiện mang theo, hơn nữa còn có thể cung cấp năng lượng, bốn người lập tức chia đều, một người phân đến mười mấy cái nhét vào trong ba lô. Lần này nhìn xem mưa bên ngoài nước cũng không cảm thấy phiền, nếu là không có trận mưa này, bọn hắn sẽ không tại nơi này yên lặng mở ra chuyển phát nhanh, càng sẽ không mở ra nhiều như thế vật hữu dụng tới. Dông tố một mực duy trì liên tục đến xế chiều hơn một giờ, đại gia thư thư phục phục ngủ cái hồi lung rác sau đó, nhìn thấy mưa dần dần ngừng, liền chuẩn bị trực tiếp đi ngày hôm qua cái kia ngoài trời vật dụng cửa hàng tìm xem manh mối. Thu thập xong đồ vật lập tức xuất phát, nơi này đi tới ngoài trời vật dụng cửa hàng cũng không xa, dưới tình huống bình thường chính là nửa giờ bộ dạng. Cân nhắc đến trên đường sẽ có zombie sẽ có đủ loại ngăn cản, thời gian đại khái nhân với gấp 2-3 lần đi. Sau cơn mưa trên đường phố, những cái kia lung tung lớn lên thực vật lộ ra càng thêm xanh biếc càng thêm xanh tươi. Dải cây xanh bên trong đã từng có người xây dựng quản lý lục hóa cây, giờ phút này tựa như yêu ma quỷ quái vươn ra quái thủ, từng cây cảnh cây dáng dấp kỳ dài vô cùng. Tử vi trên cây chuỗi dài tươi đẹp đóa hoa, đem cảnh cây ép tới đều rũ xuống tới trên đất. Tại nó phía dưới, không biết tên cỏ nhỏ đang cố gắng lớn lên, dây leo ngay tại hướng bên trên leo lên. Tất cả thực vật đều tại tùy ý lớn lên sống sót, chỉ có nhân loại quần thể tại ngày càng thu nhỏ. Khu phố khe hở bên trong mọc ra đủ loại thực vật, hiện tại gần như đã bắt đầu bao trùm mặt đường. Đụng vào nhau ô tô, chồng chất lên rác rưởi, có đã biến thành màu xanh, lông sủ chống nhỏ bao. Ngoài đường nước mưa một bãi tồn tích, phản chiếu những này chói mắt màu xanh. Bụi bẩn thành thị bên trong, chỉ có màu xanh cùng đóa hoa nhan sắc. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, tiếng mưa rơi đem trên đường phố dạo chơi một chút zombie hấp dẫn đi nha. Tần Mục Dương biết loại này hiện tượng, trời mưa thời điểm, tuy nói tiếng mưa rơi dày đặc, sẽ ảnh hưởng zombie cái kêu bén nhạy thính giác, nhưng có chút phòng ốc nước động sẽ chỉnh thể từ một cái cửa ra chạy xuống, phát ra xung kích âm thanh so thanh âm khác đều lớn hơn, phụ cận zombie đều sẽ bị hấp dẫn tới. Nhất là có đôi khi mưa cạnh, loại này tiếng nước chảy sẽ còn tồn tại một đoạn thời gian. Cái kia đại lượng zombie gần như đều sẽ tụ tập đến loại này địa phương. Zombie tụ tập lại, mang ý nghĩa trên đường hành tẩu càng thêm thông thuận. Không đến một giờ, bọn hắn liền đi tới cái kia ngoài trời vật dụng cửa hàng. Bởi vì cửa bị phá hư nguyên nhân, có một bộ phận nước mưa tiến vào trong phòng, làm ướt một vài thứ. Tần Mục Dương lúc đầu muốn nhìn xem nơi cửa ra vào dấu chân gì đó, lần này căn bản nhìn không thấy. Hắn chạy thẳng tới nơi hẻo lánh bên trong, tìm tới cái kia bị ném vứt bỏ ba lô. Coi hắn đem cái kia ba lô cầm lên thời điểm, tất cả mọi người phát hiện quả nhiên cùng trên lưng hắn vác ba lô không kém bao nhiêu. Cùng một nhãn hiệu, bộ dáng cũng cơ hồ là giống nhau như lúc. Chính là nó. Đây là thuộc về Lý Minh Xuyên hoặc là Trương Cẩn ba lô. Bọn hắn từ thành trong thôn thành công trốn ra được, hơn nữa còn đến nơi này. Vậy kế tiếp có hai loại khả năng, bọn hắn có lẽ sẽ ở xung quanh một mực bồi hồi chờ đợi Tần Mục Dương trở về tìm bọn hắn. Bởi vì Tần Mục Dương đáp ứng qua, vô luận tìm được hay không Giang Viễn Phàm Cao Phi bọn hắn, đều sẽ trở lại. Còn có một loại có thể, bọn hắn có lẽ trực tiếp đi tới Bắc Sơn Đại học đi. Dù sao biết Tần Mục Dương đi Bắc Sơn Đại học, tiến đến tìm hắn cũng là một loại khả năng tính. Tần Mục Dương đem cái này ba lô trong trong ngoài ngoài tra xét mấy lần, ngoại trừ nhìn thấy một đầu bị tạo phá lỗ hổng bên ngoài, không có phát hiện cái gì đặc thù vết tích. Lý Minh Xuyên bọn hắn nếu là lưu lại một tờ giấy hoặc là cái gì ám hiệu liền tốt, Tần Mục Dương hối hận lúc ấy không cùng bọn hắn ước định một cái ám hiệu. Đem trong cửa hàng lật cả đấy lên trời, ngoại trừ cái kia cũ nát ba lô căn bản không có phát hiện đầu mối gì. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm thương lượng một chút, cho rằng Lý Minh Xuyên bọn hắn lưu lại tại phụ cận khả năng có thể lớn, liền quyết định từ phụ cận tìm lên. Bởi vì Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên tuy nói có thể giết zombie, biết không ít tận thế sinh tồn quy tắc, nhưng bọn hắn dù sao năng lực có hạn, để bọn hắn đi tới Bắc Sơn Đại học có chút khó khăn. Bọn hắn khẳng định rất rõ ràng thực lực của chính mình, đi tới Bắc Sơn Đại học không bằng ở chỗ này chờ đợi Tần Mục Dương. Thế là, Tần Mục Dương lấy ra bản đồ, bắt đầu cùng Giang Viễn Phàm phân tích lên, Lý Minh Xuyên bọn hắn có khả năng ẩn thân chỗ. Biết Lý Minh Xuyên bọn hắn còn sống về sau, Tần Mục Dương không có khẩn cấp như vậy, cả người đều buông lòng không ít. Bốn người cùng tiến tới, đem trên bản đồ một chút có khả năng biến thành Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cứ điểm địa phương đều đánh dấu ghi đi ra, tính toán từng cái đi bài trừ. Có thể từ thành trong thôn loại kia trùng điệp trong vòng vây trốn ra được, hẳn không phải là hai người bọn họ có thể làm đến sự tình. Tần Mục Dương phân tích, hai người bọn họ không đối phó được như vậy nhiều zombie, khẳng định còn có giúp đỡ. Nhiều người lời nói, mang ý nghĩa bọn hắn cần càng nhiều vật tư, càng lớn điểm dừng chân, cho nên chúng ta trước bài trừ mấy cái này địa phương. Tần Mục Dương ngón tay tại trên địa đồ chỉ mấy cái khu vực, bên kia nắm giữ tương đối nhiều siêu thị, tạp hóa cửa hàng, tiệm thực phẩm loại hình khu phố. Đào vong thời điểm khả năng sẽ tránh đi loại này địa phương náo nhiệt, nhưng nhiều người mang ý nghĩa bọn hắn tiêu hao đồ vật nhiều, cần vật tư, liền phải đi những địa phương này tìm kiếm. Liên tính cứ điểm không có đâm vào những địa phương này, cũng sẽ thỉnh thoảng đi vơ vét một phen vật tư. Trước đi gần nhất con đường này, tìm một chút có hay không bọn hắn hành động sau đó dấu vết lưu lại. Tần Mục Dương chỉ một cái tại phụ cận một đầu hẻm nhỏ. Loại kia hẻm nhỏ người bình thường khói thưa thớt, thế nhưng bốn phương thông suốt, có khả năng thông hướng mấy đầu tương đối đường phố phồn hoa, rất thích hợp làm lâm thời điểm dừng chân. Nói đi là đi, bốn người lập tức liền xuất phát. Dù sao đi tới đầu kia hẻm nhỏ không chỉ có thể tìm kiếm manh mối, còn có thể tìm nơi thích hợp, vượt qua chẳng mấy chốc sẽ tiến đến ban đêm. Chương 89, ký hiệu, chương 89, ký hiệu. Trước ở cuối cùng một tia sáng bị đêm tối nuốt hết phía trước, bọn hắn đến hẻm nhỏ. Quả nhiên là một đầu trống vắng không người, không. Trống vắng không có thi ngõ nhỏ. Chật hẹp, nhưng khắp nơi đều là cửa ra vào. Yên tĩnh, lại khắp nơi đều là đủ loại cửa hàng nhỏ. Đây là tồn tại ở thành trong thôn phụ cận bán bách hóa địa phương, giá tiền tiện nghi công đạo, nhưng chất lượng gì đó liền không nói được rồi. Có lẽ ngươi hoa 2 khối tiền mua 500 ml tuyết bích, về nhà xem xét kỹ thật kêu lô bích. 3 khối tiền mua một thùng lớn Khang sư phụ mì thịt bò, về nhà phát hiện là Khang xoáy thu được mì thịt bò. Bé con ha ha kỳ thật kêu bé con cái gì, 6 cái hạch đảo khả năng là to con hạch đảo, cũng có thể là 6 cái đạn hạt nhân. Nhưng không thể không nói, nơi này thật còn rất khá, muốn vật tư có vật tư, muốn an toàn có an toàn, muốn qua đêm địa phương, cũng có loại kia chủ đề quán trọ nhỏ, giường la phấn hồng hình tròn cái chủng loại kia. Cũng đừng chọn là cái gì hình dạng giường, có giường ngủ liền đã rất không tệ. Bốn người tràn vào nhỏ hẹp chủ đề quán trọ nhỏ, trực tiếp lên lầu 2. Mở ra một cái phòng cửa, phát hiện bên trong có 2 cái trần như nhộng, che kín thi ban khác phái zombie, Cao Phi vụ vụ đẩy ngã bọn họ sau đó hưng phấn hô, các huynh đệ, lần thứ nhất nhìn thấy như thế tiêu chuẩn lớn zombie a. Còn không mau một chút hỏa tiễn soát. Lại mở ra một cái phòng cửa, bên trong đồng dạng 2 cái trần như nhộng zombie, nhưng lần này là đồng tính. Cao Phi lại lần nữa hưng phấn lên, trong này không có cái tiêu Lý Minh Xuyên a. Bởi vì nghe Tần Mục Dương nói Lý Minh Xuyên có đôi khi biểu hiện nương môn hề hề, Cao Phi nhịn không được miên man bất định. Người muốn chút tốt được không? Tần Mục Dương chỉ phía trước, tranh thủ thời gian tìm một gian thích hợp gian phòng nghỉ ngơi, hôm nay đã quá muộn, lập tức thiên liền muốn tối đen. Tiếp theo gian phòng tương đối bình thường một chút, không phải loại kia phấn nộn viên giường, mà là phổ biến cái chủng loại kia song giường phòng, bất quá trong phòng có một cái tạo hình rất kỳ quái ghế tựa, bốn người đều lộ ra một loại lòng biết rõ thân sắc. Được rồi, tối nay ngay ở chỗ này qua đêm. Tần Mục Dương làm quyết định. Tuy nói bốn người ngủ dạng này một gian phòng có chút chen chúc, nhưng loại này thời khắc đại gia tách ra hiển nhiên là không sáng suốt. Ném xuống ba lô, Giang Viễn Phàm liền bắt đầu thu thập lại gian phòng, hắn thực tế nhẫn nhịn không được cái này loạn thất bát tao quán trọ nhỏ tác phong. Nhất là chăn trên giường là loạn thất bát tao trạng thái, hình như có người ngủ qua sau đó không có chỉnh lý lại bộ dáng. Tần Mục Dương nhìn xem trên giường những cái kia vết tích, luôn cảm thấy cái này có thể là Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn lưu lại. Bất quá hắn không có cái gì chứng cứ bằng chứng, chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Giang Viễn Phàm thu thập xong giường về sau, vội vàng phát biểu, ta cùng lão Tần ngủ một cái giường. Bởi vì trong mắt hắn, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đều có chút lôi thôi lết thiết, hắn không nghĩ hai cái kia không thích sạch sẽ ngủ một cái giường. Kết quả Tần Mục Dương bình tĩnh từ trong ba lô lấy ra túi ngủ, ta ngủ trên đất, lão Giang chính ngươi ngủ một cái giường, rộng rãi. Thế là, Cao Phi bị ép cùng Lương Đông Thăng ngủ ở cùng một chỗ. Tuy nói cảm giác nơi này tương đối an toàn, nhưng Tần Mục Dương cũng không có buông lòng cảnh giác, nên thay phiên gác đêm vẫn là như thường thay phiên gác đêm, tránh cho có đột phát tình hình. May mà một đêm không có gì, sáng ngày thứ hai tất cả mọi người là tinh lực dồi dào. Tần Mục Dương một bên thu thập túi ngủ, một bên nói, một hồi khắp nơi xem xét một cái có cái gì đặc thù vết tích lưu lại, sau đó chúng ta lại đi tới kế tiếp địa điểm. Rời đi nhà này quán trọ nhỏ thời điểm, Tần Mục Dương đột nhiên nghĩ đến, nếu như chính mình không có tìm được Lý Minh Xuyên dấu vết lưu lại, cái kia sao không chừa cho hắn một cái vết tích đâu? Có lẽ hắn cũng tại khắp nơi tìm chính mình. Lưu cái gì có thể để hắn một cái nhìn ra là chính mình đang tìm hắn? Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, chính mình danh tự bên trong có cái Dương chữ, không bằng trực tiếp họa một cái mặt trời được, đơn giản lại dễ nhận. Thế là, hắn tại khách sạn cửa ra vào góc tường bên dưới dùng côn sắt nhàn nhạt khắc một cái mặt trời hình dạng, lại vẽ một cái biểu lộ rõ ràng hắn hướng đi mũi tên. Nếu như Lý Minh Xuyên có ý tìm kiếm, nhất định sẽ chú ý tới cái này tiêu ký. Nhưng nếu như không phải đang tìm người bình thường sẽ không chú ý tới góc tường có cái dạng này ký hiệu. Tần Mục Dương đối với chính mình lưu lại ấn ký rất hài lòng, Cao Phi nhô đầu ra đến xem một cái này có ý tứ gì? Phía trước tìm này. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tần Mục Dương nhìn cũng chưa từng nhìn Cao Phi, trực tiếp đi ra. Trong hẻm nhỏ rất nhiều tiểu thương cửa hàng, nhưng đa số đều đã bị người móc sạch, không biết là ai làm, lại nhắc nhở Tần Mục Dương bọn hắn, nơi này đã từng may mắn người còn sống tới qua. Những cái kia đồ lậu sơn trại thương phẩm cũng không có được thả, Tần Mục Dương nhìn thấy trên đất ném mấy cái uống sạch nông phu ba quyển cái bình. Xem ra những người may mắn còn sống sót này liền tại mấy ngày gần đây trải qua nơi này, hơn nữa có khả năng còn lưu tại phụ cận. Nếu như là Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn liền tốt. Tại tiểu thương trong cửa hàng không được đến cái gì tin tức hữu dụng, đành phải tiếp tục hướng phía trước. Đi qua một cái không quá lớn cửa hàng giờ y, Tần Mục Dương quyết định vào xem có cái gì có thể dùng đồ vật, nếu có đồ tốt, hắn không ngại cầm trong tay vũ khí đổi một cái. Vừa rồi tại góc tường khắc cái kia ký hiệu thời điểm, hắn phát hiện trong tay côn sắt đã không có phía trước như vậy nhọn. Sở dĩ hắn tại giết zombie xúc cảm bên trên không có phát hiện côn sắt biến hóa, là vì hắn giết đến càng ngày càng thuận tay, cho nên xem nhẹ vũ khí bên trên điểm này tỉ vết. Chẳng qua nếu như có khả năng đổi một cái tốt một chút vũ khí, chính mình giết lên zombie đến hẳn là sẽ càng nhanh càng dùng ít sức. Tại trong tiệm đi dạo một vòng, phát hiện trong cửa hàng mua bán tất cả đều là linh kiện một loại, căn bản không có khả năng xung làm tiện tay vũ khí đồ vật. Trừ phi mình động thủ năng lực đủ mạnh, có thể lắp ráp một cái gì. Nhưng rất rõ bốn người bọn họ đều không có năng lực này. Giống cái truy búa hoặc là đại ban thủ loại hình, tuy nói có khả năng xem như vũ khí, nhưng nhiều lắm là cũng chính là lâm thời sử dụng một cái, bởi vì đem tay quá ngắn, trường kỳ sử dụng không hề thuận tiện. Hơn nữa loại này cùng khí dụng đến giết người đi, giết zombie vẫn là kém chút ý tứ. Cuối cùng, Tần Mục Dương để đại gia một người cầm một cái đại hào to ít. Thứ này thể tích nhỏ, trọng lượng cũng nhẹ, thế nhưng thời khắc mấu chốt dùng để đâm zombie có lẽ rất không tệ. Sắp xếp gọn to ít, lúc đi ra, Tần Mục Dương lại lần nữa tại góc tường vị trí lưu lại một cái ký hiệu, bởi vì tiếp xuống bọn hắn muốn đi vào ngõ nhỏ kết nối một cái khác con đường. Cao Phi lại lần nữa miệng tiện giải thích, một cái mặt trời, một cái mũi tên, cái này không phải liền là phía trước tìm ngày ý tứ nha. Tần Mục Dương không chú ý hắn lời nói, ngược lại đối đại gia nói ra, buổi tối hôm qua khách sạn cùng trong hẻm nhỏ tình huống trước mắt, đều thuyết minh gần đây may mắn người còn sống ở phụ cận đây hoạt động qua. Những người may mắn còn sống sót này có thể là thuộc về thành trong thôn, thậm chí chính là Lý Minh Xuyên bọn hắn, cũng có thể là cái khác không biết là có hay không đối với người khác có địch ý người sống sót. Cho nên tiếp xuống chúng ta không chỉ muốn cảnh giác zombie, càng phải cẩn thận quan sát, để phòng bị cái khác người sống sót phát hiện ra trước chúng ta. Vũ khí đều cầm cẩn thận, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Có đôi khi, không chỉ cần phải cùng zombie chiến đấu. Chương 90, thân ảnh, chương 90, thân ảnh. Nhìn thấy Tần Mục Dương bộ dáng nghiêm túc, tất cả mọi người không dám phớt lờ, Cao Phi cũng thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ, cầm thật chặt vũ khí của mình. Tần Mục Dương vẫn như cũng là đi tại phía trước nhất vừa đi một bên quan sát tình huống xung quanh. Giang Viễn Phàm theo sát phía sau, con mắt cũng tại nhìn xung quanh, mỗi nhìn thấy một cái chi tiết, đầu óc của hắn liền sẽ phi tốc vận chuyển, xử lý những tin tức này, như đồ phát hiện đầu mối gì. Kỳ quái là, cây bên này đều tương đối yên tĩnh, một cái zombie đều không nhìn thấy. Zombie ít có thể lý giải, thế nhưng một cái zombie đều không có, liền rất quỷ dị. Chiều hôm qua không có làm sao nhìn thấy zombie, có thể hiểu thành đều bị chỗ nào tập trung tiếng nước chảy hấp dẫn đi nha. Có thể đã đi qua một đêm, zombie có lẽ lại lần nữa khắp nơi dạo chơi phân tán ra tới mới đúng. Loại này một cái zombie đều không có địa phương, không khỏi để người cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Hẳn là phát sinh cái gì đặc thù sự tình, dẫn đến zombie đều rời khỏi nơi này. Sự tính ra khác thường nhất định có yêu, Tần Mục Dương hành động tốc độ nhanh. Nơi này không quá bình thường, chúng ta mau mau rời đi. Giang Viễn Phàm cũng phụ hòa nói, ta cũng cảm giác có chút không bình thường. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai người lập tức theo sau dán tại Tần Mục Dương sau lưng, cùng quá chặt chẽ, làm Tần Mục Dương đều có chút im lặng. Cùng quá chặt bất lợi cho tác chiến, bảo trì một cái đội hình. Nghe đến Tần Mục Dương nói như thế, hai người có chút không tình nguyện rụt trở về. Đúng lúc này, Tần Mục Dương đột nhiên phát hiện phía trước một nhà cửa hàng bên trong hình như có một cái thân ảnh hiện lên, loại cảm giác này không giống như là zombie, càng giống là nhân loại. Giang Viễn Phàm tựa hồ cũng phát hiện cái thân ảnh kia, hắn kéo Tần Mục Dương một cái. Tần Mục Dương dừng bước, nhìn thấy, hắn thấp giọng nói. Giang Viễn Phàm nhẹ gật đầu. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng không biết phát sinh cái gì, đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe đến cửa hàng bên trong truyền đến thứ gì ầm vang sụp đổ âm thanh. Tần Mục Dương nhìn phía sau ba người, ta đi nhìn một cái, các ngươi đuổi theo, thế nhưng muốn bảo trì khoảng cách. Dứt lời, hắn lập tức hướng về cửa hàng bước nhanh đi tới. Hắn cũng không có mạng đến vọt thẳng vào cửa hàng trại, mà là đứng tại một cái có khả năng nhìn thấy trong cửa hàng, nhưng là lại thuận tiện chính mình chạy trốn góc độ. Hắn nhìn thấy trong cửa hàng tựa hồ nằm một người, thoạt nhìn có điểm giống là nữ nhân, hơn nữa toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, hình như đang sợ hãi cái gì, hoặc là đột phát bệnh hiểm nghèo bộ dạng. Xem ra vừa rồi ầm vang ngã xuống đất âm thanh, chính là nữ nhân này ngã sấp xuống phát ra tới. Cửa hàng bên trong chỉ có nữ nhân này tại có gấp, cũng không có những người khác hoặc là dọn bị vết tích. Tần Mục Dương quyết định tiến lên làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cao Phi cùng lên đến, nhìn Tần Mục Dương tại nơi đó xem xét một hồi. Xem bộ dáng là chuẩn bị hướng cửa hàng bên trong đi, lập tức liền đuổi theo. Hắn lo lắng có cái gì đột phát tình huống, Tần Mục Dương một người không ứng phó quá nổi. Một bên đuổi theo, Cao Phi một bên đưa ra một cái tay hình như tại kết cái gì giấu tay, trong miệng hô, yêu nghiệt to gan, giả thần giả quỷ, lớn uy thiên long, thế tôn địa tạng, đại la pháp chú, bàn nhược ba ma hống, phi long tại thiên đi. Tần Mục Dương bước vào trong cửa hàng, nhìn thấy quả nhiên chỉ có một cái tuổi trẻ nữ nhân ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn co quắp, nhìn xem hết sức thống khổ bộ dạng. Nữ nhân này tuy nói có chút bẩn thỉu, nhưng cũng khó nén nàng tươi đẹp. Nhìn thấy có người đi vào, nữ nhân ngẩng đầu lên cười cười, là người à, ta còn tưởng rằng là những vật kia, trốn cũng không kịp. Nụ cười của nàng thoạt nhìn rất thê lương, Tần Mục Dương phát hiện trên cánh tay của nàng có mấy cái dấu răng, chảy ra máu kết thành của máu, đen nhánh ngưng kết tại nơi đó, nhìn qua mười phần đáng sợ. Cao Phi cũng cùng theo vào, vừa nhìn thấy nữ nhân liền kéo Tần Mục Dương một cái, là nữ quỷ. Người trước mở miệng. Tần Mục Dương cũng không quay đầu lại nói. Được rồi. Cao Phi một bên đáp ứng, một bên trong tiệm khắp nơi đi dạo, lo lắng trong cửa hàng sẽ có cái gì mai phục. Bất quá cái tiệm này nói chính là một cái nhà chỉ có bốn bức tường gió. Cái gì cũng không có, đều bị người rời trống, thậm chí ngươi cũng nhìn không ra nó trước đây là kinh doanh cái gì. Tần Mục Dương ngồi xổm xuống nhìn xem nữ nhân, ngươi một người, phát sinh cái gì? Hắn đến làm rõ ràng nữ nhân này có hay không đồng đội tại phụ cận, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng tựa như là mới vừa bị cắn không lâu, nói không chừng zombie liền tại phụ cận dạo chơi. Kỳ quái là bọn hắn lại không có phát hiện zombie. Nữ nhân một bên nhịn xuống thống khổ, một bên nước mắt nói, cứu người, nhanh cứu người. Chúng ta có mấy người bị bao vây. Lời còn chưa nói hết, nàng lại tại trên đất thống khổ quay cuồng lên. Các ngươi người ở nơi nào? Tần Mục Dương thừa dịp nàng còn không có hôn mê, vội vàng hỏi. Nữ nhân đã không cách nào trả lời, trong miệng phát ra khiến người hoảng hốt ôi ôi âm thanh, dùng sức thở hổn hển, tựa như có một đôi bàn tay vô hình bóp lấy cổ của nàng. Tần Mục Dương lui về sau một bước, sau đó giơ lên trong tay côn sắt chờ đợi cho nàng một kích chí mạng. Lúc này, nữ nhân một cái tay chậm rãi giơ lên, chỉ hướng bên ngoài. Tần Mục Dương hiểu ý, đây là tại chỉ nàng nói những cái kia bị vây quanh người phương hướng. Ta hiểu được, ta sẽ đi xem một chút. Nếu như có thể, ta cũng sẽ thử nghiệm cứu bọn họ. Tần Mục Dương nói. Hắn lời nói mới vừa nói xong, liền thấy nữ nhân phảng phất là tâm nguyện đã xong cảm giác, tay một cái liền rũ xuống, cũng lại không phát ra thanh âm gì, con mắt đóng lại, thân thể hoàn toàn bất động. Cao Phi đi tới nhìn một chút, chết rồi. Ôi ngoại tảo. Tại Cao Phi nói chuyện đồng thời, nữ nhân con mắt đột nhiên mở ra. Cặp mắt kia đã thay đổi, đã không phải là nhân loại bộ dạng. Vẫn đục con mắt, trừng lên nhìn chằm chằm hai người, trong cổ họng phát ra giọng bị đặc thù cái chủng loại kia âm thanh. Đã hoàn toàn chuyển hóa. Tần Mục Dương nói xong, trong tay côn sắt đâm vào trong đó một cái vẫn đục con mắt. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại như thế nào chuyển hóa thành zombie. Giết chết cái này vừa vận chuyển hóa zombie sau đó, Tần Mục Dương lại ngồi xổm xuống, ở bên cạnh tìm kiếm lấy, chờ mong phát hiện một chút vật hữu dụng, bất quá hắn cái gì đều không tìm được, chỉ là nhìn thấy nữ nhân trên cổ có cái dấu răng, đây đại khái là nàng lại nhanh như vậy liền nhịn không được nguyên nhân. Cao Phi đứng ở một bên lộ ra ghét bỏ ánh mắt, "Lão Tần, ngươi càng ngày càng không hợp thói thường, liền thi thể đều không buông tha." Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng cũng đi tới, nhìn thấy thi thể trên đất, liền hỏi một câu. Tần Mục Dương nói đơn giản một cái tình huống vừa rồi, Giang Viễn Phàm hỏi, "Ngươi tính toán đi tìm nàng nói những cái kia người sống sót?" Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, "Người sắp chết, nàng vừa rồi cái kia trạng thái cũng không có khả năng lung tung biên một vài thứ gạt chúng ta. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, ta muốn biết Lý Minh Xuyên có hay không tại cái này đội ngũ bên trong. Nếu như không phải cân nhắc đến Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên, Tần Mục Dương chắc chắn sẽ không quản nữ nhân này nói cái gì. Tất thế, ai còn quản loại này nhàn sự? Nhưng nơi này khoảng cách thành trong thôn rất gần, khoảng cách cái kia ngoài trời vật dụng cửa hàng cũng rất gần. Nếu quả thật may mắn người còn sống, khó tránh khỏi Lý Minh Xuyên bọn hắn liền cùng những người may mắn còn sống sót này gặp nhau." Tần Mục Dương không nghĩ từ bỏ mỗi một cái cơ hội, còn chưa tới từ bỏ thời điểm. "Đi thôi, qua bên kia nhìn xem." Tần Mục Dương dẫn đầu đi ra ngoài, hướng về nữ nhân vừa rồi ngón tay phương hướng xuất phát. Chương 91, quảng trường, chương 91, quảng trường. Bởi vì nữ nhân đề cập qua những cái kia người sống sót bị bao vây, cho nên Tần Mục Dương bọn hắn rất cảnh giác. Trên con đường này không có zombie, hoàn toàn có thể là bởi vì bị những người này hấp dẫn đi. Dựa theo nữ nhân chỉ phương hướng hướng phía trước đi, không bao lâu liền xuất hiện một cái rất nhỏ quảng trường, là loại kia xã khu hoạt động quảng trường, vừa đến trạng vạng tối liền sẽ dần hiện ra một đám đại di nhảy ô nông sơn liền với sơn ngoại sơn loại kia múa địa phương. Trên quảng trường hiện tại một cái đại di cũng không có, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt zombie. Khó trách kể bên này không có zombie, tình cảm đều gom lại nơi này đến rồi. Vừa nhìn thấy những cái kia zombie số lượng, Tần Mục Dương liền nghĩ quay đầu liền đi. Thế nhưng nghĩ đến Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn có khả năng liền bị vây quanh trong đó chờ đợi cứu viện, hắn không thể không kiên trì dán đi lên, đánh giá trong đám thi thể có hay không người sống vết tích. Cũng không dám áp sát quá gần, nếu như bị đám này zombie phát hiện, trốn lên mệnh đến cũng là chuyện rất phiền phức. Tần Mục Dương tìm cái hòn non bộ dấu đến phía sau, sau đó chậm rãi thò đầu ra quan sát. Những cái kia zombie hình như đều tại hướng quảng trường nhỏ trung tâm một cái đỉnh tới gần, xem ra hẳn là có đồ vật gì tại cái kia cái đỉnh bên trong hấp dẫn lấy bọn họ. Chỉ có nhân loại đối zombie có như thế lớn lực hấp dẫn. Tần Mục Dương phán đoán, nữ nhân kia nói tới những người kia có lẽ liền tại cái kia trong đỉnh. Zombie quá mức dày đặc, hắn căn bản là không có cách nhìn thấy cái đỉnh bên trong tình huống. Để Cao Phi bỏ đến trên hòn non bộ đi, cũng chỉ nhìn thấy cái đỉnh một góc tại cây xanh thấp thoáng bên trong, thấy không rõ cái đỉnh bên trong tình hình. Nếu không ta kêu một cú họng. Cao Phi đứng tại trên hòn non bộ hỏi, ý của ngươi là ngươi muốn đối zombie nói, ăn cơm? Tần Mục Dương chảo phúng. Đối mặt nhiều như thế zombie dám kêu một cú họng, đó là chân chính dũng sĩ, không thua gì đem chính mình rửa sạch trực tiếp đưa đến zombie trước mặt, nói với bọn họ ăn cơm. Không, ý của ta là đánh một thương đội chỗ khác. Cao Phi nghiêm túc nói, ta tại chỗ này kêu một cú họng, sau đó ta chuyển sang nơi khác lại kêu một cú họng, chủ đánh chính là một cái để zombie không nghĩ ra, để người ở bên trong biết có người tới cứu bọn hắn. Cao Phi cho rằng chính mình rất thông minh, Giang Viễn Phàm nhịn không được nói, ngươi có phải hay không cho rằng trên thế giới này chỉ có quảng trường nơi này có zombie? Nếu là ngươi đem địa phương khác zombie cũng hấp dẫn đến, cùng trên quảng trường nhóm này hợp hai là một, chúng ta chắp cánh khó thoát. Thượng như là có chút đạo lý. Cao Phi sờ sờ mặt bên trên xám xanh gốc dâu cằm, từ trên hòn non bộ nhảy xuống tới, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì, Giang quân sư? Giang Viễn Phàm đang chìm suy nghĩ ứng đối kế sách, liền nghe Tần Mục Dương nói, huýt sáo. Dứt lời, Tần Mục Dương từ trong ba lô móc ra một cái cầu sinh huýt sáo. Đó là phía trước từ ngoài trời vật dụng cửa hàng thuận đến. Lúc ấy cũng không có nghĩ qua cụ thể có làm được cái gì, chỉ là nhìn nó là nhiều chức năng huýt sáo, hơn nữa còn rất nhẹ rất nhỏ, liền lấy đi. Loại này cầu sinh huýt sáo phát ra tới âm thanh nghe tới không lớn, thế nhưng có khả năng truyền đi rất xa. Cũng chính là nói, thổi lên cái miệng này chạm canh gác, người ở ngoài xa có thể nghe đến, nhưng không nhất định có thể gây nên zombie hứng thú. Chỉ cần đem huýt sáo thổi ra âm thanh thổi thành nhân loại nghe xong liền minh bạch giọng điệu, cái kia nếu như trong đỉnh có người, liền khẳng định sẽ có đáp lại. Bất quá vì để tránh cho một hồi kế sách mất đi hiệu lực, Tần Mục Dương để Giang Viễn Phàm, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đều cách xa hòn non bộ nơi này, dạng này hắn mới có thể yên tâm thổi lên huýt sáo. Cho dù một hồi zombie phát hiện hắn, một mình hắn trốn cũng dễ dàng một chút, không cần đi cân nhắc Cao Phi bọn hắn tình cảnh. Cao Phi ba người bọn hắn rất mau bỏ đi cách đến quảng trường đối diện một nhà bán đồ uống lạnh cửa hàng bên trong, ở bên kia xa xa nhìn chăm chú lên Tần Mục Dương. Tần Mục Dương thì là bò lên trên hòn non bộ, sau đó thổi lên ở trong tay nhiều chức năng cầu sinh huýt sáo. Hắn chỉ biết là cầu cứu huýt sáo âm như thế nào thổi, cho nên liền trực tiếp thổi cầu cứu âm. Dù sao làm cho đối phương có thể nghe được là người tại thổi liền được, hắn muốn là xác định cái đỉnh bên trong đến cùng có người hay không. Ba ngắn ba dài ba ngắn âm vừa vặn thổi xong, hắn liền nghe đến cái đỉnh bên kia truyền đến cộc cộc tiếng đánh, ngay sau đó, một cái cây gậy đỉnh lấy một kiện loại loại áo sơ mi giơ lên. Đây là nhân loại mới có động tác không thể nghi ngờ, cho nên trong đỉnh thật sự có người sống sót. Hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, bọn hắn trạng thái đã là tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì zombie vây quanh vòng tròn càng ngày càng nhỏ. Bởi vì vừa rồi vừa đến vừa đi truyền lại tin tức, đám zombie càng thêm sinh động, tiếng gầm vang vọng toàn bộ quảng trường, hướng cái đỉnh bên kia trào lên đi, số lượng rõ ràng tăng nhanh. Tần Mục Dương không cách nào dùng huýt sáo biểu lộ rõ ràng chính mình thân phận, mà bên trong bị nhốt người cũng không có biện pháp nói ra có phải là có gọi là Lý Minh Xuyên hoặc là Trương Cẩn người ở bên trong, cho nên nhất định phải đem những người này cứu ra nhìn xem. Vạn nhất vừa vặn Lý Minh Xuyên bọn hắn nhốt ở bên trong đâu? Tần Mục Dương không nghĩ cứ như vậy cùng bọn hắn mất đi trùng phùng cơ hội, hắn lại nghĩ tới lúc ấy hắn đi tại trên đường phố, nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm, là Trương Cẩn bỏ đến cái kia màu thép lều bên trên cứu hắn. Tần Mục Dương lui trở về quảng trường đối diện trong tiệm nước giải khát, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng vậy mà vững như lão cẩu ngồi ở một bên uống đồ uống, vẫn là cái gì nhập khẩu nước soda. Chỉ có Giang Viễn Phàm rất đầy nghĩa khí, ánh mắt một mực tại trên người Tần Mục Dương, nhìn thấy hắn đi tới, mới thoáng buông lòng chút. Cái đỉnh bên trong có người. Tần Mục Dương nói đến lời ít mà ý nhiều, nhất định phải đem giỏm bị dẫn ra, nhìn xem người ở bên trong đến cùng là ai. Giang Viễn Phàm căn bản là không có hỏi vì cái gì, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu, đi. Người có biện pháp. Đúng. Cần các ngươi phối hợp một chút. Cao Phi, nước trước đừng uống, nghe ta nói. Tần Mục Dương lấy ra Cao Phi mới vừa mở ra một bình nước, ung ung cung ngục rót vào trong miệng mình, đột nhiên nói, hương vị không tệ, một hồi nhớ tới mang mấy bình đi. Sau đó, hắn mới nói tiếp, ta một hồi sẽ nghĩ biện pháp đem những này dòm bị dẫn ra, các ngươi thừa cơ giết đi vào đem người ở bên trong cứu ra. Chỉ đơn giản như vậy. Cao Phi có chút không thể tin được. Đối mặt nhiều như thế dòm bị, Tần Mục Dương liền nói một câu nói như vậy, đây chính là kế hoạch. Có đôi khi, biện pháp càng đơn giản càng có thể được. Giang Viễn Phàm nói. Xem ra hắn không những rất tán thành Tần Mục Dương biện pháp, hơn nữa còn giống như hiểu rất rõ Tần Mục Dương đến cùng sẽ làm thế nào, đồng thời biết chuyện này nắm chắc rất cao. Lão Giang, một hồi ngươi nhìn tình huống để hai người bọn họ bên trên. Tuy nói cứu người quan trọng hơn, nhưng các ngươi an toàn cũng rất trọng yếu, không muốn cơ cầu. Tần Mục Dương căn dặn. Giang Viễn Phàm nhìn hắn con mắt, ta biết rõ. Hai người như thế hai câu nói, hình như liền đem sau đó muốn làm sự tình định, làm Cao Phi cùng Lương Đông Thăng có chút chẳng biết tại sao. Cái kia, các ngươi không giải thích một hồi chúng ta như thế nào phối hợp a? Cao Phi nói. Giang Viễn Phàm hình như tại nhìn kém thông minh sinh vật đồng dạng nhìn Cao Phi, ngươi không cần lý giải, một hồi ngươi nghe ta mệnh lệnh nên hướng liền hướng, nên lui liền được. Cao Phi cảm giác được chính mình bị xem thường. Ta lại nghĩ tới phía trước trong trường học bị ngươi chi phối sợ hãi. Lại nói ta chỉ số IQ cũng không thấp à, tốt xấu thi lên đại học, có thể cho ta một điểm mặt mũi sao? Ta thi 100 điểm là vì tổng điểm chỉ có 100 điểm, ngươi minh bạch đạo lý này sao? Giang Viễn Phàm nói. Chương 92, đội bài hát, chương 92, đội bài hát. Cao Phi còn chuẩn bị phát tàu nhau, Tần Mục Dương lập tức giải thích nói, thời gian không nhiều lắm. Người ở bên trong nguy cơ sớm tối. Một hồi ta đi dẫn ra zombie. Phía trước chúng ta tới hẻm nhỏ cách đây một bên không xa, lại bốn phương thông suốt, hơn nữa bên trong không có zombie. Ta tính toán chế tạo một chút âm thanh, đem những này zombie dẫn qua, sau đó ta sẽ từ đường khác bên trên quanh co tới. Chờ zombie vừa đi ra, các ngươi liền đi tiếp ứng cái đỉnh bên trong người. Chúng ta đến lúc đó tại chỗ này tụ lại. Tần Mục Dương lấy ra bản đồ, chỉ một cái phía trên một cái phương hướng. Hắn cũng không thèm để ý Cao Phi hoặc là Lương Đông Thăng thấy không, gặp Giang Viễn Phàm gật đầu, hắn mới thu hồi bản đồ. Cho nên các ngươi hai cái vừa rồi cũng không có câu thông qua những này, liền lẫn nhau minh bạch đối phương ý tứ. Cao Phi có chút không dám tin tưởng. Tuy nói ngủ chung phòng một năm, hắn biết Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm ăn ý độ vô cùng cao, nhưng không biết đã ăn ý đến loại này trình độ. Hắn phía trước còn cảm thấy chính mình cùng Tần Mục Dương ăn ý trình độ rất cao, lần này vừa so sánh, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi, nhiều lắm là dỗ dành Lương Đông Thăng tạm được. Được rồi, ta hiện tại xuất phát, các ngươi tùy thời làm việc. Tần Mục Dương nói xong, nắm chặt côn sắt đi ra ngoài. Đi đến phía trước tới đầu đường, hắn nhìn xung quanh một lần, không có tìm được cái gì thích hợp chế tạo âm thanh đồ vật, thế là từ bên đường móc khối một cái mưa liền sẽ tồn rất nhiều nước cái chủng loại kia bung lọc gạch, hướng thẳng đến bên cạnh thủy tinh bên trên đập tới. Ầm. Kịch liệt tiếng va đập cùng tiếng vỡ vụn đồng thời vang lên, ngoài sân rộng vây những cái kia giỏm bị đồng thời xoay đầu lại, mặt hướng Tần Mục Dương phương hướng. Tần Mục Dương nhìn thấy như vậy nhiều trương buồn nôn mặt đồng thời chuyển tới, hắn hưng phấn lên, không ngừng tại trên mặt đất móc lên loại kia gạch, hướng về hai bên cửa hàng điên cuồng đập tới. Ầm. 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 Liên tiếp âm thanh trực tiếp hấp dẫn những cái kia giỏm bị lao đến. Nhưng Tần Mục Dương phát hiện, còn có càng nhiều zombie lưu lại trên quảng trường, bị trong đỉnh người sống hấp dẫn lấy. Tần Mục Dương lôi kéo cuống họng dùng lạc nhịp giọng nói giống to. "Muội muội, ngươi lớn mật, đi lên phía trước qua." Lại một nhóm zombie gia nhập phóng tới Tần Mục Dương chi đội ngũ kia. Xem ra zombie đối với nhân loại âm thanh có không cách nào kháng cự bản năng, Tần Mục Dương như thế giống một cuống họng, âm thanh kỳ thật còn không có vừa rồi những cái kia thủy tinh nổ tung thời điểm phát ra âm thanh lớn, nhưng lại hấp dẫn càng nhiều hơn zombie. Tần Mục Dương tiếp tục hát đi xuống. "Đi lên phía trước, chớ trở về nha đầu." Càng nhiều zombie xoay người, xông lại. Mắt thấy phía trước zombie cách mình chỉ có hơn 10 mét, Tần Mục Dương co cẳng liền chạy. Vừa rồi đi qua đường hắn còn nhớ rõ rõ ràng, phía trước không có zombie, hắn chỉ cần đem những này zombie mang vào, sau đó hắn từ cái khác trong ngõ nhỏ lại thoát ra đến chính là. Cái đỉnh bên trong đám người này cũng thật cho sức lực, đem bên này giao thoa trong ngõ nhỏ zombie đều hấp dẫn đi quảng trường bên kia, cũng không biết bọn hắn làm chuyện gì. Tần Mục Dương một bên chạy, một bên quay đầu nhìn đám zombie có hay không đuổi theo. Có chút zombie chậm rãi, tựa hồ còn không có quyết định tốt đến cùng là cùng Tần Mục Dương đi vẫn là lưu tại quảng trường bên kia. Tần Mục Dương đành phải tiếp tục lôi kéo cùng học theo. Vừa rồi bài hát kia hắn sẽ chỉ hát phía trước hai câu, làm hắn rất khó chịu, hắn không nghĩ một lần nữa hát, nhưng hắn biết bài hát thật không có mấy bài. Trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới phía trước Cao Phi tại trong phòng ngủ thường xuyên ngâm nga bài hát tới. Mặc dù lúc ấy cảm thấy có chút hạ lưu, nhưng không hiểu cảm thấy hiện tại trường hợp này hát lên sẽ rất vui sướng, thế là Tần Mục Dương hô lên. "Muội muội nếu tới nhìn ta." Thần tốc chạy mấy bước, quay đầu. Không muốn ngồi cái kia xe lửa đến. tiếp tục chạy. Trên xe lửa lưu manh nhiều, vui sướng chạy. Ta sợ muội muội ngươi bị sờ. Tần Mục Dương trong lòng có một loại bi tráng lại phóng khoáng cảm xúc. Hắn rất nhanh chạy vào trong hẻm nhỏ, đám zombie cũng đi theo đuổi theo. Tiếng ngó nhỏ, những này zombie liền không còn bị quảng trường tình huống bên kia hấp dẫn, chỉ một lòng muốn bắt lấy Tần Mục Dương, cắn phá yết hầu của hắn. Tần Mục Dương không cần lại lo lắng đám zombie sẽ quay về lối, hắn chỉ là chạy về phía trước, lại không phát ra âm thanh. Cao Phi bọn hắn bên kia, Tần Mục Dương hát bài hát bọn hắn là nghe đến rõ ràng. Cao Phi mặt mày hớn hở theo sát nhỏ giọng ngâm nga, nếu không phải bên ngoài có zombie, hắn khả năng sẽ so Tần Mục Dương còn hát đến hoan. Lương Đông Thăng sẽ không hát, thế nhưng nghe đến rất say mê, trong lòng thẳng tiếc nuối chính mình sẽ không hát, bằng không thì cũng có thể giống như Cao Phi ngâm nga. Mà Giang Viễn Phàm thì là cao mày, chỉ thiếu chút nữa là nói ra có mấy thứ bẩn thỉu mấy chữ này. Tần Mục Dương âm thanh dần dần đi xa, nghe không được. Cao Phi nói, bài hát này nhất định phải biến thành chúng ta đội bài hát, có nhiều khí thế. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Viễn Phàm liền gõ một cái đầu của hắn, nên chúng ta, đi thôi. Chơi đùa về chơi đùa, nên đứng đắn nên nghe lời. Thời điểm Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đều là rất nghe lời. Hai người lập tức nắm lên vũ khí đi ra ngoài, đồng thời có ý thức một trước một sau đem Giang Viễn Phàm bảo vệ ở giữa. Phía trước tại Bắc Sơn Đại học, Tần Mục Dương còn không có tìm tới bọn hắn thời điểm, ba người bọn hắn chính là như thế tới. Giang Viễn Phàm là quân sư, hai cái này là tay chân, đồng thời gánh vác bảo vệ tốt quân sư không nhận một điểm tổn thương trách nhiệm. Bất quá trải qua những ngày này buôn ba, tăng thêm Tần Mục Dương có ý thức huấn luyện, Giang Viễn Phàm hiện tại cũng không phải loại kia tay trói gà không chặt tú tài cảm giác. Ba người phóng tới quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường zombie chỉ còn lại đại khái 20, 30 con, so vừa rồi thiếu gấp mấy lần. Nhưng cái này 20, 30 con zombie đối với bọn họ ba người đến nói, cũng không phải một cái tiểu nhân số lượng. Những này zombie hiện nay còn vây quanh tại cái đỉnh nhỏ nơi đó, bọn hắn phát hiện trong đỉnh có người tại đối phó những cái kia zombie, liền vội chạy tới hỗ trợ. Xuyên thấu qua những cái kia zombie, Cao Phi nhìn thấy bên trong có chừng 6-7 người. Cộng lại tiếp cận 10 người, đối phó lên cái này 20, 30 con zombie liền không có phía trước khó khăn như vậy. Rất nhanh, zombie bị đẩy ngã, ba người thấy rõ ràng cái đỉnh bên trong người. Bốn nam hai nữ tổ hợp, trong đó một cái nam nhân thoạt nhìn có chừng 50 tuổi khoảng chừng, còn lại mấy người đều rất trẻ trung, đại khái chính là 25-26 bộ dạng. Sáu người này toàn thân trên dưới gần như đều bị zombie dịch thể làm bẩn, nhìn ra được bọn hắn trải qua một phen thống khổ ác chiến. Hiện tại một cái hai cái đều thở hổn hển, nhìn xem Cao Phi ba người bọn họ giống như thiên hàng thần binh xuất hiện. Vừa rồi những cái kia zombie, tiếp cận một nửa đều là Cao Phi ba người bọn hắn giết. Sáu người này đã sớm nỏ mạnh hết à, nếu là Cao Phi bọn hắn muộn một chút đến, đoán chừng cái đỉnh liền thất thủ. Tuy nói bọn hắn giết zombie thời điểm thoạt nhìn cũng rất chuyên nghiệp, hơn nữa toàn bộ đều cầm đến là loại kia rất bền chắc ống thép. Nhưng lại thế nào chuyên nghiệp, cũng chơi không lại zombie thi hại chiến thuật. Các ngươi nếu là sớm một chút đến, liền tốt. Trong đó một người đàn ông tuổi trẻ nhìn xem Cao Phi bọn hắn, vậy mà lộ ra một cái thống khổ cười. Bọn hắn sáu cái trên mặt không có chút nào được cứu bộ dạng. Có lời gì một hồi lại nói, rời khỏi nơi này trước. Giang Viễn Phàm nhìn phía sau, Tần Mục Dương rời đi bên kia, có một chút zombie cũng không có theo thật sát đi, mà là trở lại. Hơn nữa Tần Mục Dương vừa rồi làm ra động tĩnh quá lớn, đã có mới zombie bị hấp dẫn tới. Chương 93, đại thúc, chương 93, đại thúc. Tần Mục Dương tại trong hẻm nhỏ quẹo trái quẹo phải, đám zombie dần dần đuổi không kịp, cuối cùng hoàn toàn bị hắn hất ra. Lúc này, hắn mới dừng lại bước chân, thở dốc một hơi. Tuy nói thể dục sinh xuất thân, có thể là con cái túi đeo lưng lớn dạng này chạy, thật rất mệt mỏi. Tính toán một chút thời gian, Giang Viễn Phàm bọn hắn hiện tại cũng đã đến tay, không sai biệt lắm nên đến tụ lại vị trí. Tần Mục Dương nhìn một chút hẻm nhỏ cột mốc đường, lấy ra bản đồ xác định vị trí của mình sau đó, liền hướng về phía trước cùng Giang Viễn Phàm ước định vị trí mà đi. Trên đường đi đụng phải vụn vặt lẻ tẻ một chút zombie, không có tạo thành bao lớn quá nhiễu, còn tại trên đường một cái trong cửa hàng làm tới mấy món áo jacket. Từ khi ngày hôm qua trận mưa kia về sau, sớm muộn không khí rõ ràng thay đổi lạnh, đã có đầu thu ý vị, loại này thật mỏng áo jacket rất nhanh liền có thể dùng tới. Vì để tránh cho đến lúc đó tìm không được tốt như vậy chất lượng áo jacket, Tần Mục Dương trực tiếp trước cho đại gia dự bị bên trên. Hắn rất lo lắng thời tiết đột nhiên trở nên lạnh, đại gia không có cách nào chỉ có thể tùy tiện tìm một chút y phục mặc lên, sau đó tựa như Cao Phi như thế bị nhuộm màu. Cầm chính mình thu hoạch chiến lợi phẩm, Tần Mục Dương hướng đi tụ lại địa điểm. Còn chưa tới đạt, xa xa liền thấy Cao Phi ba người bọn họ đứng tại bên đường. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng ngay tại đề phòng, giết chết bên đường tới gần bọn hắn một chút zombie. Giang Viễn Phàm thì là đang nhìn lấm lét, rất rõ ràng là đang chờ Tần Mục Dương. Tần Mục Dương nhìn thấy chỉ có ba người bọn họ, nhịn không được có chút bận tâm tới. Chẳng lẽ nghĩ cách cứu viện cái đỉnh bên trong người sống sót thất bại? Cái đỉnh bên trong có người Tần Mục Dương là xác định, hắn thổi lên huýt sáo thời điểm có thể là nhìn thấy kiện kia từ từ bay lên áo sơ mi. Không có đạo lý kiện kia áo sơ mi sẽ là zombie giơ lên. Tần Mục Dương bước nhanh đi tới, Giang Viễn Phàm đã thấy hắn, lập tức đối diện đi tới, biểu lộ rất nghiêm túc. Thất bại. Tần Mục Dương hỏi. Giang Viễn Phàm lắc đầu, không có, thế nhưng tình huống không quá tốt, bọn hắn đều bị zombie cắn bị thương, sống không được bao lâu. Tổng cộng 6 người. Giang Viễn Phàm nói bổ sung. Đây chính là vì cái gì Giang Viễn Phàm bọn hắn giết chết những cái kia vây quanh cái đỉnh zombie về sau. Sáu người kia nhìn thấy bọn hắn lúc không phải được cứu cái chủng loại kia vui mừng cảm giác, mà là nói nếu là sớm một chút đến liền tốt loại lời này. Nếu là nửa giờ hoặc là 20 phút, bọn hắn sáu cái cũng không đến mức tất cả đều bị cắn bị thương. Nghe Giang Viễn Phàm lời nói, Tần Mục Dương nhịn không được nhíu mày, hỏi tiếp, có Lý Minh Xuyên thông tin. Giang Viễn Phàm lại lần nữa lắc đầu, rõ ràng nhìn thấy Tần Mục Dương thở dài một hơi. Những này bị cắn bị thương trong đám người không có Lý Minh Xuyên liền tốt, hắn còn có thể tiếp tục đi tìm, tuyệt đối không cần tìm tới, lại phát hiện người đã bị cắn bị thương. Cái này so trực tiếp tìm tới chính là biến thành zombie Lý Minh Xuyên còn muốn cho người khó mà tiếp thu. bởi vì ngươi sẽ thấy hắn tại thanh tỉnh trạng thái, từng chút mất đi nhân loại đặc thù, sau đó biến thành đáng sợ zombie. Ngươi ở nơi nào? Tần Mục Dương hỏi. Giang Viễn Phàm dẫn hắn đi vào bên đường một nhà bia cửa hàng, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng một trái một phải đứng tại cửa ra vào. Nguyên lai hai người bọn họ không chỉ là tại đề phòng trên đường dạo chơi zombie, cũng tại đề phòng người ở bên trong biến thành zombie. Tần Mục Dương thuận tay đem vừa rồi tìm đến áo giả kịt kín đáo đưa cho Lương Đông Thăng, sau đó hắn xách theo côn sắt đi vào trong phòng, Cao Phi vội vàng theo sau lưng, phòng ngừa một hồi người ở bên trong nếu là tập thể thay đổi zombie, Tần Mục Dương một người không đối phó được nhiều như thế. Sáu người toàn bộ đều hề vải nửa nằm tại trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường, nhờ ngã trái ngã phải. Tần Mục Dương đi vào liền thấy một tấm quen thuộc gương mặt, chính là sáu người khi trung niên kỷ luật tương đối lớn cái kia đại thúc, hắn là thành trong thôn người, Tần Mục Dương cùng hắn cùng một chỗ tham dự qua tuần tra. Giờ phút này, vị đại thúc này mơ hồ có muốn hôn mê dấu hiệu. Chỉ thấy hắn gò má ửng hồng, hô hấp quấn bách, trong cổ họng phát ra hô hô khí âm, tay chân cũng tại có chút phát run. Thế nhưng nhìn thấy Tần Mục Dương đi vào, hắn híp thành một đường con mắt lại cố gắng mở ra. Đại thúc. Tần Mục Dương ngang nhiên xông qua ngồi xổm tại bên cạnh hắn, thành trong thôn đến cùng phát sinh cái gì? Tần Mục Dương dạng này trực tiếp hỏi là vì nhìn ra đại thúc thời gian không nhiều, hắn muốn mau mau được đến đáp án, để tránh một hồi đối phương còn chưa kịp trả lời liền trực tiếp biến thành zombie. Tường giao. Đổ. Nửa đêm. Zombie. Đức quãng mấy chữ, Tần Mục Dương đã minh bạch hắn ý tứ. Sự tình phát sinh ở nửa đêm, tường giao đổ, zombie tiến vào thành trong thôn. Ngoại trừ ngươi còn có người khác trốn ra được sao? Tần Mục Dương hỏi. Có. Không biết. Người nào? Còn có người khác trốn ra được, nhưng đại thúc không biết là người nào. Dạng này xem ra, hắn hẳn là cũng không biết những này trốn ra được người đi chỗ nào. Vì xác định chính mình phỏng đoán, Tần Mục Dương hỏi một cái, quả nhiên đại thúc không biết trốn ra được người đi chỗ nào. Tần Mục Dương lúc đầu muốn hỏi một chút đại thúc sự tình phát sinh thời điểm có hay không thấy qua Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn, hắn nói không biết người nào trốn ra được, không nhất định đại biểu cho hắn chưa từng thấy Lý Minh Xuyên bọn hắn. Nếu là đại thúc lúc ấy ở trong thôn gặp qua Lý Minh Xuyên, có lẽ Tần Mục Dương có khả năng theo cái này suy đoán hắn về sau đi nơi nào. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, đại thúc liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tần Mục Dương không chờ hắn chuyển hóa liền đâm xuyên qua đầu của hắn, bởi vì không muốn xem người quen biết biến thành zombie, để hắn cứ như vậy duy trì nhân loại bộ dạng rời đi thế giới này đi. Tất cả phát sinh tất cả, bên cạnh năm người đều nhìn thấy. Bọn hắn giờ phút này cũng gặp phải tử vong, hơn nữa cuối cùng cũng đem biến thành zombie. Trong đó một cái nam sinh đột nhiên khó khăn mở miệng nói, "Huynh đệ, giúp ta một tay đi. Giết ta không nghĩ biến thành món đồ kia. Ta muốn làm người, chết đến cũng giống người." Hắn mỗi một câu nói, cũng giống như tiếp nhận thống khổ to lớn, không ngừng run rẩy, đổ mồ hôi, tiết hầu run, hình như tại khát vọng cái gì. Hiện tại sao? Tần Mục Dương đi tới hỏi hắn. Đúng, hiện tại. Nam sinh nói xong, nhắm mắt lại, trên mặt vậy mà lộ ra mỉm cười. Tần Mục Dương không do dự, giơ lên côn sắt đâm vào trong đầu của hắn. Giết người, cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước nữ nhân kia, hắn cũng là dạng này giết chết. Tuy nói hạ thủ thời điểm trong lòng vẫn là sẽ khó chịu, nhưng không chần chờ. Tần Mục Dương một mực nhớ kỹ, muốn để đối phương không có thống khổ, đi đến giống người. Cao Phi nhìn thấy Tần Mục Dương dạng này không chút do dự liền đem một cái còn chưa chuyển hóa thành zombie người giết chết, ngược lại là bị dọa nhảy dựng. Nếu như đổi thành hắn, vậy khẳng định là không hạ thủ được. Lại thế nào, đó là một cái còn có thể bình thường câu thông giao lưu người. Nếu là lúc trước xã hội, giết dạng này người, có thể là phạm tội. Cho dù là hiện tại, lại không có luật pháp trói buộc, Cao Phi cũng không có khả năng đối người hạ thủ được, trừ phi đối phương muốn giết chết hắn hoặc là có cái gì thâm cừu đại hận. Chẳng trách mình nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo Tần Mục Dương đâu, Cao Phi đều kém chút quên, Tần Mục Dương bình thường ôn hòa, hài hước, thiện lương, nhưng trên thực tế trong xương là một cái kiên định, quả cảm, rất có bản thân ý thức người. Người như hắn cách bị lực, để chính mình cam tâm tình nguyện đi theo hắn tại tận thế sông sáo quả thực quá bình thường. Chỉ có đi theo hắn dạng này người mới có thể càng tốt sống sót. Nhìn xem đồng bạn bị Tần Mục Dương giết chết, bên cạnh hai nữ nhân cũng bắt đầu khẩn cầu lên Tần Mục Dương, hy vọng Tần Mục Dương có thể làm cho các nàng đi đến thật xinh đẹp. Trong đó một cái nữ nhân còn có khí lực vẩy vẩy tóc, lộ ra chính mình tuổi trẻ khuôn mặt. "Cảm ơn ngươi, để ta đi đến xinh đẹp chút đi." Chương 94, rơi xuống, chương 94, rơi xuống. Tần Mục Dương phân biệt dùng côn sắt đâm xuyên qua hai người nữ sinh này đầu. Sáu người, giờ phút này chỉ còn lại hai tên nam sinh. Trong đó một cái đã hôn mê, đoán chừng không bao lâu liền sẽ chuyển hóa, còn có một cái hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng hắn không nói gì. Tần Mục Dương chuẩn bị kỹ càng người làm đến cùng, liền hỏi, "Ngươi đây?" Ta nghĩ sống." Nam sinh tự rêu nói, "Các ngươi tới chậm chút. Liền để ta như vậy chết đi, biến thành zombie, khắp nơi dạo chơi, có lẽ biến thành zombie cũng không hề hoàn toàn mất đi bản thân đâu." Thế là, Tần Mục Dương thu hồi trong tay côn sắt. "Đi thôi." Hắn quay người kêu lên Cao Phi, cũng không quay đầu lại rời đi cửa hàng này trải. Hắn biết, nếu như hắn về sau gặp nam sinh này biến thành zombie, hắn sẽ con mắt đều không nháy mắt liền xử lý nó. Tuy nói cứu viện cái đình bên trong người đến cuối cùng còn giống như là công dã tràng, nhưng ít ra biết thành trong thôn bên trong còn có người trốn ra được, cũng không tính là thu hoạch gì đều không có. Lương Đông Thăng tại cửa ra vào mắt thấy tất cả, sắc mặt có chút không tốt, nhưng giả vờ như bình thường bộ dáng đem áo giả kịch đưa trở về. Tần Mục Dương nhìn cũng không nhìn hắn, một người một kiện. "Ta kiện kia ngươi trước giúp ta đeo." Nói xong, liền hướng phía trước đi đến. Giang Viễn Phàm nhìn thấy Tần Mục Dương sắc mặt, không nói gì, đi tại Tần Mục Dương sau lưng. Bốn người dựa theo cho tới nay đội hình đi lên phía trước, chỉ là lần này Tần Mục Dương không có nói đến tuột cùng muốn đi hướng nào. Kỳ thật chính Tần Mục Dương cũng không biết đến tột cùng nên đi chạy chỗ nào, hắn không biết nơi nào có thể tìm tới Lý Minh Xuyên cùng Trương Cận, cũng không biết Lâm Vũ còn sống hay không. Nhưng tóm lại là muốn đi lên phía trước. Muốn sống sót, chính là muốn đi lên phía trước, bất luận đi nơi nào. Lương Đông Thăng ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Tần Mục Dương bóng lưng, phản phất tại đề phòng sau lưng của hắn có hay không mọc ra mắt. Sau đó, hắn nói khẽ với Cao Phi nói, hắn vừa rồi giết người. Cao Phi tuy nói vừa rồi nhìn thấy Tần Mục Dương giết người cũng có chút không bình tĩnh, nhưng bây giờ đã chậm rãi tiếp thu, dù sao đó là sắp dọn bị hóa người, mà lại là người khác cầu Tần Mục Dương giết. Tần Mục Dương trong lòng nhất định cũng chịu được áp lực rất lớn, từng có dãy rủa. Thế là Cao Phi nói với Lương Đông Thăng, cái này lại không phải lần đầu tiên, hắn phía trước không phải nói chuyện qua hắn giết qua một cái nữ nhân sao? Chính là ôm cái dọn bị Hải Nhi cái kia. Lương Đông Thăng, có thể là hắn vừa rồi giết người, ngay trước mặt chúng ta giết. Cao Phi, à đúng. Cho nên, Lương Đông Thăng, nếu là ta dở trò, hắn cũng sẽ giết ta đi. Cao Phi, không cần hắn động thủ, ta liền có thể giết ngươi. Đương nhiên, Cao Phi là thổi ngu bức, thế nhưng Lương Đông Thăng coi là thật. Hắn hướng bên cạnh rụt rụt, ta là nói mỏ, ta làm sao có thể dở trò, ta muốn làm đội ngũ bên trong vĩnh viễn chịu mệt nhọc con lửa. Nói xong, hắn dùng sức ước lượng nhiều trang mấy món áo giả kịch ba lô. Phía trước, Giang Viễn Phàm cuối cùng đuổi kịp Tần Mục Dương bước chân, trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn mà không phải là phía sau. Ngươi mệt mỏi. Giang Viễn Phàm không đầu không đuôi nói, chúng ta còn phải tiếp tục tìm đi xuống, phải nắm chặt. Buổi tối hôm nay tranh thủ tìm thoải mái địa phương nghỉ ngơi. Tần Mục Dương trả lời, hôm nay không đi, trực tiếp tìm địa phương nghỉ ngơi. Giang Viễn Phàm kéo Tần Mục Dương một cái, nhìn thấy đoàn đội trí lực đảm đương hình như có lời muốn nói, bầu không khí tựa hồ có chút nặng nặng. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai cái cố ý rơi ở phía sau đến mấy mét. Ta biết ngươi coi Lý Minh Xuyên là huynh đệ, hắn cùng Trương Cận tại ngươi thời điểm khó khăn nhất cứu qua ngươi. Thế nhưng tìm người muốn từng bước một đến, ngươi bây giờ mang theo cảm xúc làm việc, thật không tốt. Giang Viễn Phàm nói, hắn không có an ủi Tần Mục Dương, nói Lý Minh Xuyên bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, mà là nói Tần Mục Dương hiện tại mang theo cảm xúc làm việc thật không tốt. Bởi vì hắn biết, Lý Minh Xuyên bọn hắn tình huống tại không có tận mắt nhìn đến thời điểm, đều là không thể có kết luận, Tần Mục Dương cũng không phải loại kia thích người khác dùng không có chứng cứ lý do đi an ủi hắn cái chủng loại kia người. Tần Mục Dương thích chính là nói đúng sự thật. Hắn hiện tại cảm xúc cũng là đến từ vừa mới giết mấy người, mấy cái sắp chuyển hóa thành zombie người. Bởi vì hắn sẽ nghĩ tới Lý Minh Xuyên bọn hắn có lẽ cũng gặp phải trường hợp này, bị zombie cắn bị thương, sắp chuyển hóa. Tuy nói chỉ là một loại phỏng đoán, nhưng chính là loại này có khả năng sẽ để cho trong lòng người rất dày vò. Một phương diện bởi vì lo lắng Lý Minh Xuyên bọn hắn, một phương diện bởi vì chính mình tại giết người, còn có một phương diện là vì thế giới này hiện tại càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên Tần Mục Dương cảm xúc đột nhiên rất tinh thần sa sút. Thế giới này thật trở nên rất tồi tệ à, vậy mà cần hắn một cái sinh viên đại học đi giết người, đi giúp người khác thoát khỏi tử vong sau đó biến thành zombie bóng tối. Rõ ràng chính mình cũng vẫn là học sinh, lại đột nhiên bị cánh tay vận mệnh một cái đẩy ra, muốn học đi xử lý rất nhiều chính mình trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu như chính mình có khả năng giống Cao Phi hoặc là Lương Đông Thăng như thế vui vẻ, lại hoặc là giống Giang Viễn Phàm dạng này lý trí tỉnh táo, thật là tốt biết bao. Tần Mục Dương nhìn một chút Giang Viễn Phàm, vì không cho mọi người lo lắng, không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, hắn chậm rãi nói ra, vậy liền trước nghỉ ngơi một cái đi, ăn một chút lại tiếp tục đi. Dừng một chút, lại bổ sung, ta không có việc gì, rất nhanh liền sẽ chỉ hoa tới. Giang Viễn Phàm lập tức ở ven đường tùy tiện tìm cái thoạt nhìn tương đối sạch sẽ buồn hoa nghỉ chân. Cao Phi vội vàng ngồi đến Giang Viễn Phàm bên cạnh thấp giọng nói, lão Tần không có sao chứ? Tần Mục Dương nghiêm túc lên thời điểm, Cao Phi cảm thấy một mực bảo trì mặt lạnh ăn tiền Giang Viễn Phàm càng thêm tốt ở chung. Tần Mục Dương đi đến bên cạnh đi ăn đồ vật, không muốn bởi vì tâm tình mình không tốt mà lại ảnh hưởng đến bọn hắn, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy chính mình nuốt thời điểm, trên mặt biểu lộ tựa như tại ăn độc dược. Lương Đông Thăng đứng ở một bên tự hỏi mình rốt cuộc có nên hay không đi Tần Mục Dương nơi đó biểu đạt một cái quan tâm, dù sao chính mình gia nhập cái đội ngũ này cũng phải có điểm là người một nhà bộ dạng. Mình không thể ánh sáng làm con lửa, thích hợp cũng phải là người. Nhưng Lương Đông Thăng lý giải không đến Tần Mục Dương cảm xúc bên trên khó chịu cái điểm kia, hắn cảm thấy Tần Mục Dương lão như bức, chính mình tại zombie hoành hành thành thị bên trong có khả năng xông xáo, hơn nữa còn dám giết người, dám chạy lao chạy đi tìm người, hắn căn bản không biết từ chỗ nào hạ thủ đi quan tâm. Bất quá mặc dù như thế, Lương Đông Thăng vẫn là chậm rãi bước đi thong thả đến Tần Mục Dương bên cạnh. Cái kia, Lương Đông Thăng vừa mới mở miệng, liền nghe đến đỉnh đầu hắn cao ốc bên trên đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Giang giác, là cái gì vỡ vụn âm thanh? Tần Mục Dương cùng hắn đều là đồng thời ngẩng đầu hướng bên trên nhìn. Chỉ thấy dày đặc như mưa miếng thủy tinh tận bã không ngừng rơi xuống dưới, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ quang mang trong suốt. Kèm theo mảnh vụn thủy tinh rơi xuống, còn có từng cái zombie. Đỉnh đầu bọn họ cao ốc bên trên, không biết là làm cái gì tầng lầu bên trong, rơi xuống đất thủy tinh bị dậm dạp chẳng chịt zombie đè ép vỡ vụn, mà zombie cũng đi theo giống nhảy cầu hoàng hậu giống như từng cái rơi xuống. Tần Mục Dương sắc mặt đại biến, một bên hướng bên cạnh tránh đi, một bên gào thét, mau tránh ra. Bên kia, Cao Phi nghe đến Tần Mục Dương ồn ào một mấy mắt, trực tiếp từ trên khóm hoa bắn lên đến, một cái tay bắt lấy Giang Viễn Phàm cổ áo, cơ hồ là đem hắn trực tiếp văng ra ngoài, cách xa dòm bị rơi xuống khu. Dòm bị số lượng quá nhiều, ngạnh cương khẳng định là không có khả năng, duy nhất kế sách chính là Tần Mục Dương nói qua vô số lần. Đánh không lại liền chạy, chương 95, Lào Giang, chương 95, Lào Giang. Bốn người điên cùng chạy. Thế nhưng bởi vì lúc trước bọn hắn ở giữa đều là có khoảng cách, mà rơi xuống dòm bị vừa vặn rơi xuống trong bọn hắn ở giữa, cho nên tạo thành bốn người chia hai đội, tại hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy. Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng tại chạy về phía trước, mà Cao Phi thì là dắt lấy Giang Viễn Phàm tại lui tới lúc trên đường chạy. Hiện tại cũng không có thời gian tính toán như vậy nhiều, chỉ có thể chạy trước mới là đạo lý quyết định. Theo sát ta, đừng chạy ném đi. Tần Mục Dương một bên chạy đồng thời một bên không quên dặn dò Lương Đông Thăng. Lương Đông Thăng liều mạng đuổi theo trường kỳ luyện điền kinh Tần Mục Dương, thở hổn hển nói, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Cao Phi có chiến lực, Giang Viễn Phàm có não, khẳng định không có vấn đề. Tần Mục Dương nói, sẽ có cơ hội hội họp. Trước mắt trước vứt bỏ những này zombie. Hai người vừa nói vừa chạy, sau lưng còn tại nhào nhào truyền đến zombie rơi xuống đất âm thanh. Không biết lầu đó lên đến ngọn nguồn có bao nhiêu zombie, tựa hồ như trời mưa rơi cũng rơi không xong. Những này rơi xuống zombie, chỉ cần không có tổn thương đến não cùng chân, đều có thể bỏ dậy đuổi theo người. Cứ việc một chút gãy tay, cái cổ sai lệch, phần eo không thẳng lên được, thậm chí trực tiếp đánh cái gãy đôi, cũng còn có thể tiếp tục bước hai chân, hướng về nơi có người đuổi theo. Mẹ nó cái Indian lão chim ngói à, đây là thứ quái quỷ gì, đều như vậy còn không mau đi trị, còn tới truy người. Cao Phi nhìn thấy sau lưng một cái bị miếng thủy tinh cắt tới thất linh bát lạc zombie, mang theo tàn tạ thân thể điền cuồng đuổi theo đi lên, liền cảm thấy một trận sợ hãi. Cái đồ chơi này không có cảm giác đau, cái gì cũng không sợ, chính mình lấy cái gì theo chân chúng nó so. Chỉ có chạy. Chạy mau. Trực tiếp vứt bỏ bọn họ mới là nhân tuyển tốt nhất. Giang Viễn Phàm không chạy nổi Cao Phi chỉ có thể liều mạng níu lại hắn, mang theo hắn chạy về phía trước. Trên cánh tay liên tiếp đồng hồ rất vướng bận, không có cách, chỉ có thể một cái lấy xuống ném đi. Mỗi lấy xuống một cái, Cao Phi liền muốn nghĩ đến, đây là 20 vạn, mất rồi. Cuối cùng hái được chỉ còn lại một cái đầy chui, thoạt nhìn mười phần có nhà giàu mới nổi khí chất. Cũng chính là ngươi A Lao Giang, nếu như là Lương Đông Thăng, ta nhất định đem hắn ném. Ta chỉ cần chạy nhanh hơn hắn, liền có thể an toàn 90. Cao Phi một bên chạy vẫn không quên một bên nổ nước bọt. Giang Viễn Phàm căn bản sắc mặt đều không thay đổi, ít nói chuyện, tiết kiệm thể lực. Lực chú ý tập trung điểm. Nghiễm nhiên là một bộ thầy chủ nhiệm bám thân cảm giác. Cùng Tân Mục Dương tách ra, chỉ còn lại hai người bọn họ, Giang Viễn Phàm cho rằng chính mình nhất định phải đối Cao Phi chịu trách nhiệm, tựa như phía trước ở trường học đồng dạng. Thế là, vốn là ăn nói có ý tứ hắn, trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Cao Phi biết Giang Viễn Phàm nói là sự thật, cũng không có lại nói tiếp, mà là tiếp tục kéo lấy hắn chạy. Lao Tần không tại, hiện tại ta chính là đội ngũ vũ lực đảm đường, ta rất hữu dụng, ta rất tuyệt, ta nhất định có thể được. Cao Phi một bên chạy còn một bên ở trong lòng cổ vũ chính mình. Bởi vì còn mang theo một người duyên cớ, tốc độ của Cao Phi không quá nhanh, phía sau zombie càng đuổi càng chặt. Hơn nữa bởi vì lại đi đường rút lui nguyên nhân, Cao Phi phát hiện bọn hắn chạy tới phương hướng cũng có zombie đang bước lên tới. Những cái kia zombie không biết là phía trước Tần Mục Dương từ trên quảng trường dẫn tới, còn là bởi vì Tần Mục Dương ca hát từ phụ cận hấp dẫn đến, dù sao số lượng không quá ít. Rất nhanh, Cao Phi cùng Giang Viễn Phàm liền lâm vào bị tiền hậu giáp kích hoàn cảnh. Sau lưng có điên cuồng té lầu zombie đang truy kích, phía trước có khác chỗ dạo chơi tới zombie tại tới gần, bọn hắn trực tiếp bị bao vây. Cao Phi chán ra một tầng mồ hôi, không phải chạy ra, là gấp đi ra. Loại này bị tiền hậu giáp kích tràn diện, chỉ sợ là không cách nào đào thoát. Xem ra hôm nay liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Vừa nghĩ tới một hồi liền muốn bị nhiều như thế zombie chìm ngập, bị từng ngụm cắn xé, Cao Phi đã cảm thấy có chút không cam tâm. Thế nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây, hiện tại chắp cánh khó thoát. Hắn mười phần bi quan, Lao Giang. Hôm nay, người ta chết cùng một chỗ, cũng coi là duyên phận. Ít nhất không phải chính mình một người lẻ loi trơ trọi chết ở chỗ này. Giang Viễn Phàm tựa như không có nghe được Cao Phi lời nói, vẫn như cũng mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, chạy trở về. A. Cao Phi có chút không làm rõ ràng được hắn ý tứ, chạy trở về cùng chạy về phía trước khác nhau ở chỗ nào? Chịu chết còn muốn chọn đưa cho cái kia phát giòm bi sao? Chạy trở về. Giang Viễn Phàm lặp lại lần nữa, đồng thời đã quay người chạy trở về, không có chút nào nói đùa bộ dạng. Vừa rồi chúng ta đi qua một mặt tường rào, bên kia hẳn là bỏ hoàng công xưởng. Liên tại sau lưng đại khái hơn 50 mét bộ dạng. Giang Viễn Phàm một bên thở hồng hộc chạy trở về, một bên kiên nhẫn cho Cao Phi giải thích, chúng ta trực tiếp trèo tường đi qua, trước vứt bỏ những này giòm bi. Lúc đầu cảm thấy chính mình lập tức liền phải chết, nhưng bây giờ gặp đường sống trong cõi chết, Cao Phi cảm thấy chính mình lập tức liền sống, chạy ra một trận gió, trực tiếp liền vượt qua Giang Viễn Phàm. Quả nhiên, sau lưng hơn 50 mét có hơn địa phương, bên đường phố xuất hiện không phải cửa hàng, mà là từng rào. Vừa rồi chính mình chạy tới không có chút nào chú ý tới điểm này, nhưng Giang Viễn Phàm lại là một bên chạy một bên đem xung quanh địa hình ghi vào trong lòng, đồng thời phân tích bọn họ tác dụng. Vượt qua đầu tường liền được cứu rồi. Cao Phi vung hoan chạy tới, hai ba lần liền nhảy lên đầu tường, trực tiếp lật đến tường bên kia. Bên kia quả nhiên là cái bỏ hoang công xưởng, bên trong cỏ dại lớn lên so người còn cao, thế nhưng không có zombie, một cái đều không có. Cỏ dại ở giữa, lộ ra rất nhiều Cao Phi nhìn không hiểu thuộc về công xưởng kiến trúc. Hắn đẩy ra bụi cỏ đang chuẩn bị đi tới tinh tế dò xét những cái kia kiến trúc, đột nhiên nhớ tới Giang Viễn Phàm còn bị chính mình ném ở tường bên kia, hơn nữa, Giang Viễn Phàm sẽ không trèo tường. Cao Phi mồ hôi lạnh chảy xuống. Tình thế cấp bách bên trong, hắn lại đem chuyện này quên, coi Giang Viễn Phàm là thành Tần Mục Dương, Lương Đông Thăng dạng này đồng đội, có khả năng tự mình trèo tường tới cái chủng loại kia. Giang Viễn Phàm biểu hiện ra chấn định cùng trí tuệ, để Cao Phi quên đi khuyết điểm của hắn, quên đi hắn vũ lực trị không cao, quên đi hắn là cái leo tường khó khăn hộ. Hắn mắng nhỏ chính mình một tiếng, chuẩn bị quay trở lại tìm Giang Viễn Phàm, liền nghe đến từ tường rào bên kia truyền đến zombie gầm nhẹ. Hai nhóm zombie đã sắp tụ lại. Đúng lúc này, Cao Phi nhìn thấy trước mặt mình tường rào lung lay một cái, sau đó oanh một tiếng, trực tiếp đổ. Một bóng người từ trên tường rào thẳng té xuống, sau đó bị tóe lên đến bụi mù nuốt hết. Lao Giang, Cao Phi hô, chạy mau, đừng quản ta, chạy mau. Giang Viễn Phàm âm thanh từ trong bụi mù truyền đến, thấy không rõ trạng hướng của hắn. Cao Phi phát hiện đã có zombie vượt qua sụp đổ tường rào, hướng về hắn xông lại. Hắn muốn chạy, nhưng lại không nghĩ ném xuống Giang Viễn Phàm. Zombie nào tới trước mặt, hắn dùng trong tay xà beng xử lý mấy cái sau đó, lại lần nữa hô, Lao Giang, ta gọi ngươi chạy mau, ta tự có biện pháp. Cao Phi sửng sốt một chút, nhìn thấy càng nhiều zombie tuôn đi qua, hắn trực tiếp quay người hướng về bỏ hoang công xưởng chỗ sâu bỏ chạy. Lao Giang nói hắn có biện pháp, vậy liền nhất định có biện pháp đi. Hắn khẳng định sẽ trốn ra được, mặc dù hắn vũ lực trị không cao, thế nhưng hắn như vậy thông minh. Cao Phi một bên tránh né đuổi theo zombie, vừa nghĩ, Không cần dắt lấy Giang Viễn Phàm dạng này một người sống sờ sờ chạy, Cao Phi rất nhanh liền bỏ rơi những cái kia zombie. Hắn dựa lưng vào một mặt tường thở dốc, trong lòng lại nghĩ đến, mặt kia tường đổ sập, Giang Viễn Phàm cũng không co xuống lại, xông tới là zombie, cho nên lão Giang cũng đã bị zombie bao vây. Chương 96, bị nhốt, chương 96, bị nhốt. Tường bên kia chính là một con đường, lão Giang có thể làm sao? Lão Giang căn bản không đường có thể trốn, hắn là lừa gạt mình, hắn căn bản không có cách nào. Nói không chừng hắn nói chuyện thời điểm liền đã bị zombie cắn bị thương, hiện tại đã biến thành một cái zombie. Cao Phi cảm giác được một cỗ huyết dịch bay thẳng đỉnh đầu, hắn tính toán trở về nhìn xem. Thế nhưng, lão Giang hy sinh chính mình để chính mình chạy mau, chính mình cứ như vậy trở về đưa xong tính mệnh sao? Chính mình trở về liền sẽ có biện pháp sao? Như vậy nhiều zombie, một mình hắn căn bản giết không hết ta. Không được, nhất định muốn tìm tới Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng, muốn mang lấy bọn hắn trở lại thăm một chút. Liền tính lão Giang không có, cái kia cũng muốn tìm tới thi thể của hắn, tìm tới hắn chuyển hóa zombie. Nhất định muốn trở lại thăm một chút, nhất định muốn xác nhận lão Giang trạng thái. Cao Phi ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước, trong lòng có thao thiên cự lãng đang lan lộn. Nghĩ đến zombie mới vừa bộc phát thời điểm, lão Giang căn bản không có ghét bỏ chính mình lần, mà là mang theo hắn cơ trí ứng đối đủ loại tình hình, một điểm không có nghĩ qua muốn từ bỏ hắn. Coi hắn đem Lương Đông Thăng nhặt về thời điểm, lão Giang cũng không có trách cứ hoặc là nói nhiều một câu cái gì, mà là rất mau đem Lương Đông Thăng trở thành đồng đội đối đãi. Mà bây giờ, chính mình lại đem lão Giang làm mất. Nếu như vừa rồi trèo tường thời điểm, trong lòng mình có khả năng suy nghĩ nhiều một cái hắn, như vậy kết quả chắc chắn sẽ không là dạng này. Chính mình sẽ giống như trước đây, để hắn đạp vai của mình leo đi lên. Dạng này, hai người bọn họ đều có thể cùng một chỗ chạy trốn. Mà không phải mình bay qua tường, lưu lại lão Giang một người dùng hết khí lực cuối cùng bò lên trên tường, đổi lấy lại là mặt kia cũ tường trực tiếp sụp đổ, đem hắn ngã vào đống zombie bên trong. Vì cái gì cái kia lại là cái bỏ hoang công xưởng vứt bỏ tường rào? Nếu như cái kia công xưởng không có bị bỏ hoang, mặt kia tường rào khẳng định cũng sẽ là mới tinh, không dễ dàng sụp đổ, cái kia lão Giang khẳng định cũng có thể thành công chạy trốn. Có thể mà lại chính là chính mình quên hết lão Giang sẽ không trèo tường, mà mặt kia tường lại hết lần này tới lần khác rất cũ kỹ. Cao Phi trong đầu loạn thành một nồi cháo, cũng không biết mình rốt cuộc đi tới địa phương nào. Dù sao chỉ là chẳng có mục đích hướng phía trước đi, nhìn thấy giỏm bị liền giết, giết không hết liền trốn. Sắc trời đã từ từ u ám, Cao Phi cuối cùng đi đến một cái bãi đỗ xe, ở bên trong tùy tiện tìm một chiếc có khả năng mở cửa xe, tránh đi vào. Nửa nằm tại xe trên ghế ngồi, trong đầu hắn lại bắt đầu hồi tưởng phía trước hình ảnh. Tường rào sụp đổ một màn kia tựa như điện ảnh, một lần phát ra. Lão Giang gọi hắn mau trốn âm thanh tựa hồ hiện tại còn tại bên tai vang lên. Trời đã hoàn toàn đêm đen đến, trong bãi đỗ xe có giỏm bị dạo chơi đi vào, một tiếng khiến người sợ hãi tiếng gầm, tựa như liền tại bên tai vang lên. Có đôi khi còn sẽ có giỏm bị không cẩn thận đâm vào chiếc xe phía trên, đâm đến chiếc xe lắc qua lắc lại. Thậm chí có một chiếc xe còn phát ra liên tục không ngừng tiếng cảnh báo, hấp dẫn tới rất nhiều zombie. Nếu là đặt bình thường, cái tràng diện này Cao Phi nhất định sẽ cảm giác được hoảng hốt. Nhưng hôm nay tâm tình của hắn thật không tốt, đối mặt ngoài cửa sổ xe như vậy nhiều zombie, vậy mà cũng không có cảm giác được sợ hãi, thậm chí nghĩ đến cái này thời điểm zombie liền tính đem hắn ăn hết, hắn cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Đương nhiên, đây chỉ là hắn bản thân cảm giác, hắn cũng không ngốc đến mức mở cửa xe đi ra, hoặc là phát ra một chút âm thanh hấp dẫn zombie chú ý. May mắn buổi tối đặc biệt đen, không phải vậy hắn có khả năng lại bởi vì nhìn thấy tụ tập lại zombie mà ngủ không yên. Bởi vì số lượng thực tế quá nhiều. Sau nửa đêm, chiếc xe kia cuối cùng lại không phát ra tiếng cảnh báo, mà Cao Phi thì là bởi vì hề bại mà ngủ. Chờ hắn tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Vừa mở ra mắt, liền cùng một cái to lớn zombie đầu mặt đối mặt, Cao Phi trực tiếp bị dọa đến run một cái. Chỉ thấy ngoài cửa sổ xe một cái zombie ghé vào thủy tinh bên trên, đang dùng vẩn đục con mắt đánh giá trong xe. Cao Phi không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ ngủ, trên thực tế híp mắt lại đang trộm nhìn cái kia zombie. Zombie tại cửa sổ thủy tinh bên trên nằm ướp chừng có 3-4 phút, liền chậm rãi rời đi. Cao Phi cái này mới trầm tĩnh lại, nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ sáng. Hắn ngồi xuống chuẩn bị mở cửa xe đi ra, hắn nghĩ về lão Giang xảy ra chuyện địa điểm đi xem một chút, lại không nghĩ rằng ngồi xuống đứng dậy đến, phát hiện bãi đỗ xe căn bản cũng không phải là ngày hôm qua hắn đến thời điểm cái dạng kia. Hôm qua tới thời điểm, cái này bãi đỗ xe cỏ dại liên tục xuất hiện vắng ngắt, mà bây giờ, lại rộn ràng chật ních zombie, những cái kia cỏ dại tất cả đều bị zombie giẫm bằng. Đoán chừng những này zombie đều là bị đem qua chiếc xe còi báo động hấp dẫn đến, lúc ấy Cao Phi vẫn không cảm giác được đến thế nào, hiện tại có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, hắn không khỏi vì chính mình lau vệt mồ hôi. May mắn những cái kia zombie không có lật tung hắn vị trí chiếc xe này. May mắn chiếc xe này đã sớm không có điện, vô luận như thế nào đụng cũng sẽ không phát ra còi báo động. Cao Phi thở dài, biết chính mình một chốc không thể rời đi cái này bãi đỗ xe, không thể rời đi chiếc xe này. Tình huống bên ngoài, lấy năng lực cá nhân của hắn, là không thể nào trực tiếp xông ra đi. Chỉ có thể chờ đợi những này zombie tản ra về sau, hắn mới có cơ hội rời đi. Hơn nữa đang chờ đợi thời gian bên trong, chính mình nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí rón rén, phòng ngừa zombie phát hiện trong xe có động tĩnh mà trực tiếp công kích chiếc xe. Nhiều như thế zombie nếu là cùng một chỗ công kích một chiếc xe, cái kia không quản chiếc xe lại bền chắc, khẳng định cũng sẽ có hủy hoại thời điểm, đến lúc đó chính mình liền thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ngày hôm qua lão Giang từ trên tường rào té xuống thời điểm, đối mặt chính là cái tràng diện này đi. Bị vô số zombie vây quanh, căn bản không đường có thể trốn. Vừa nghĩ tới Giang Viễn Phàm, Cao Phi trong lòng sẽ rất khó chịu, đối bên ngoài tình cảnh hoảng hốt ngược lại là giảm bớt chút. Hắn tỉnh táo lại, đem trên xe chỗ ngồi bộ gì đó chậm rãi tháo ra, che kín chiếc xe kính chắn gió phía trước cùng cửa sổ. Dạng này có khả năng tránh cho hắn luôn là nhìn thấy những cái kia zombie mà gây nên tâm lý khủng hoảng, cũng có thể phòng ngừa zombie phát hiện trong xe còn có vật sống. Ngăn lại thủy tinh về sau, trong xe trở nên có chút u ám, lộ ra càng thêm có cảm giác an toàn. Cao Phi bắt đầu kiểm kê thức ăn của mình, nhìn mình có thể kiên trì bao lâu. Cuối cùng hắn phát hiện, nếu như ngày mai còn không thể rời đi nơi này, hắn đem đối mặt không có nước uống tình huống. Giang Viễn Phàm phía trước nói qua, mỗi ngày ít nhất phải hấp thu vào không thua kém 500 ml nước, không phải vậy liền đem đối mặt mất nước thậm chí tử vong nguy hiểm. Hiện tại Cao Phi trong tay còn có 2 bình nửa nước khoáng, là loại kia 550 ml một bình, nếu như hắn ngày mai còn bị vây ở chỗ này, liền chỉ còn lại nửa bình nước. Mà đồ ăn cũng là chỉ đủ 3 ngày lượng, nếu là ngày thứ 3 có khả năng rời đi, hắn cũng cần ngựa không dừng vó trước đi tìm kiếm thức ăn cùng nước. Cao Phi lo âu. Luôn luôn người lạc quan hắn cuối cùng cảm nhận được bình thường Tần Mục Dương mang theo bọn hắn thời điểm loại kia áp lực cùng lo nghĩ. Buổi tối đặt chân muốn tìm đủ địa phương an toàn, 3 ngày quy hoạch con đường tiến tới muốn an toàn còn muốn có khả năng tìm tới vật tư, gặp phải đủ loại tình huống khẩn cấp, nếu muốn ra khác biệt biện pháp giải quyết. Cái mặt thế này, rời đi đồng đội thật là không thể sống. Không biết Tần Mục Dương ban đầu là làm sao làm được một người xuyên qua toàn bộ thành thị, từ thứ 2 bệnh viện nhân dân đi thẳng đến Bắc Sơn Đại học. Tần Mục Dương lúc trước nói chính mình gặp phải tình huống lúc, Cao Phi cảm giác chính mình giống như là đang nghe cố sự. Hiện tại, hắn có chút khắc sâu hiểu được. Chương 97, bỏ lỡ, chương 97, bỏ lỡ. Hơn 2 giờ chiều, zombie số lượng không có phát sinh biến hóa gì lớn, hơn nữa có mấy cái zombie tựa hồ là đối Cao Phi vị trí chiếc xe này sinh ra hứng thú, vòng quanh xe đi tầm vài vòng. Cao Phi liền hô hấp đều chậm lại, sợ zombie sẽ phát hiện trong xe có cái người sống sờ sờ. Cái kia mấy phút Cao Phi cảm thấy là hắn từ lúc chào đời tới nay dài nhất mấy phút, thậm chí là quyết định sinh tử mấy phút. Đợi đến zombie rời đi về sau, hắn mới thở phào một hơi. Hơn 4 giờ chiều, zombie số lượng vẫn là không có thay đổi. Cao Phi ngồi ở trong xe ăn bánh mì quy, uống nước, hai mắt vô thần xuyên thấu qua không bị hoàn toàn che chắn cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài dạo chơi zombie. Hơn 5 giờ chiều, Cao Phi cảm giác chính mình đã sắp sụp đổ. Bị giam tại một cái dạng này không gian thu hẹp bên trong, thức ăn nước uống đều phải tiết kiệm, không có người có thể nói chuyện, mà theo thì có thể bị zombie phát hiện. Cái này dù ai trên thân có thể chịu được. Cao Phi trong xe tìm kiếm vật hữu dụng, chỉ lật đến một bản không có viết xong nghỉ hè bài tập, một bao rút giấy, một cái cờ lê, mấy đầu kẹo cao su, còn có nửa gói thuốc lá, cùng với một cái bật lửa. Cao Phi suy nghĩ người khác phát sầu thời điểm đều yêu hút thuốc, có phải là hút thuốc thật sự có thể hóa giải một chút không tốt cảm xúc, bởi vậy lấy ra một điếu thuốc lá điểm bên trên. Làm một cái thể dục sinh, hắn từ trước đến nay không có chạm qua khói, rượu cũng là uống quá ít lượng, cho nên hiện tại hắn đối thuốc lá sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ. Người dành đến nhàm chán thời điểm, liền dễ dàng tắt yêu. Mới vừa điểm bên trên hút một hơi, liền bị sặc đến kém chút thở không nổi, hắn còn không dám ho khan, chỉ có thể yên lặng kìm nén, mặt đều nín đỏ lên. Làm sao sẽ có người thích rút cái đồ chơi này? Cao Phi lý giải không được. Ngay lập tức đem trong tay khói dập tắt, thế nhưng trong xe đã khói mù lờ lờ, không ngừng hun cái mũi của hắn cùng con mắt, hắn chỉ có thể lén lút đem cửa xe mở ra một cái khe, đem những này hắc người khói đẩy ra đi. Còn tốt giòm bị đồng dạng chỉ đối mùi máu tươi hoặc là vật sống trên thân tán phát khí tức hấp dẫn, cho nên không hề cảm thấy một chiếc xe đột nhiên toát ra một đống khói đến không bình thường, không có giòm bị dựa đi tới. Cao Phi nghiêm trọng cửa xe, lại lần nữa trầm mặc tựa vào xe chỗ ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài này một thành không đổi phong cảnh. Rất nhanh, thiên lại muốn đen. Liên thở dài cũng không thể than ra âm thanh, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm khái. Hắn không đứng ở trong đầu nhớ lại lão Giang từ trên tường rào ngã xuống bộ dạng. Vì cổ vũ chính mình sống sót, hắn nói cho chính mình, lão Giang vì chính mình trả giá quá nhiều, không thể nào quên hắn bộ dạng, muốn trở về tìm hắn. Đang lúc Cao Phi không biết lần thứ bao nhiêu hồi ức cảnh tượng lúc đó, đột nhiên phát hiện bãi đỗ xe bên ngoài hình như có người đi qua. Xuyên thấu qua chiếc xe cùng zombie ở giữa khe hở, có khả năng nhìn thấy bên ngoài tựa hồ có hai cái mặc nhan sắc nhất trí áo giả kịch người sống sót ngay tại lặng lẽ đi tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, động tác rất linh mẫn, hiển nhiên là biết bãi đỗ xe có zombie, sợ quấy rầy bọn họ. Khi thấy hai cái kia thân ảnh thời điểm, Cao Phi trong đầu trực tiếp chính là một bài may mắn đến tự động phát ra. Đó là Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng. Trên người bọn họ áo giả kịch Cao Phi rất quen mắt, Tần Mục Dương động tác Cao Phi cũng rất quen mắt. Nhất định là Tần Mục Dương đợi không được hắn cùng Giang Viễn Phàm hội họp, trực tiếp tìm tới. Cao Phi bỗng nhiên một cái mở cửa xe, muốn hô một tiếng, phát hiện xung quanh đều là sinh động zombie, hắn lời ra đến khỏe miệng lập tức lại nuốt trở vào. Hơn nữa có một cái zombie phát hiện hắn, đang chuẩn bị nhào tới, hắn đành phải cấp tốc lùi về trong xe. Cái kia zombie chen lấn nửa ngày không có chạy tới, chậm rãi quên đi vừa rồi tựa như là phát hiện nhân loại chuyện này. Cao Phi đại não cấp tốc vận chuyển, đến cùng thế nào có khả năng không kinh động những này zombie, lại để cho Tần Mục Dương biết hắn tại chỗ này. Nhiều như thế zombie, nếu là kinh động đến bọn họ, Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng khẳng định không giải quyết được, hơn nữa chính mình nói không chừng trốn không thoát bãi đỗ xe liền sẽ bị gặm phải sạch sẽ. Tần Mục Dương không phải thần, mình không thể làm quá mức hoang đường cử động gây nên hắn cùng Lương Đông Thăng chú ý. Phía trước Giang Viễn Phàm vì gây nên Tần Mục Dương chú ý, lợi dụng qua bóng loáng ỷ nột phản quang, nhưng bây giờ chính mình tìm không được phản quang đồ vật không nói, mặt trời đã nhanh xuống núi, căn bản chiếu không tới nơi này. Mắt thấy Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng liền muốn đi xa, Cao Phi gấp đến độ đầu đều đổ mồ hôi. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn chính mình vừa rồi ném ở xe tọa hạ mặt nửa gói thuốc, một cái kế hoạch đột nhiên tại trong đầu thành hình. Ta còn thật thông minh nha, Cao Phi âm thầm khen ngợi chính mình. Hắn đem từ trong xe thu thập đi ra túi kia rút giấy lấy ra, dùng bật lửa sau khi đốt, cấp tốc ném tới ngoài cửa sổ xe. Lập tức có khói xanh bốc lên, ở dưới ánh tà dương lộ ra rất đột ngột. Cao Phi kỳ vọng những này khói có thể được Tần Mục Dương bọn hắn nhìn thấy, sau đó phát hiện bên này trong xe còn giấu người. Thế nhưng túi kia giấy bốc lên một hồi khói, liền hô một cái, trực tiếp biến thành một đại đoàn ngọn lửa. Mấy cái zombie chậm rãi ngang nhiên xông qua, còn chưa đi đến thiêu đốt rút giấy trước mặt, túi kia rút giấy liền đã thiêu đốt hầu như không còn. Xóa tung khô khan giấy vệ sinh, lại thêm nhựa bao bì, một bốc cháy liền sẽ rất nhanh, những vật này căn bản không phải đều đốt. Cao Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem túi kia giấy đốt xong, mà Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng liền đầu cũng không quay lại qua, liền đi qua bãi đỗ xe, biến mất tại Cao Phi trong tầm mắt, cứ như vậy bỏ lỡ. Cao Phi đổ vào xe trên ghế ngồi, vô kế khả thi. Thời gian đổ về chiều hôm qua, đổ về lên trên lầu thủy tinh bể tan cành rơi xuống, zombie không ngừng rơi xuống. Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng ra sức chạy về phía trước, phát hiện những này zombie càng nhiều hơn chính là tại hướng Cao Phi cùng Giang Viễn Phàm bọn hắn bên kia truy, thế là Tần Mục Dương không thể không làm ra tiếng vang lớn hơn đến hấp dẫn những cái kia zombie. Lương Đông Thăng tuy nói đối phó zombie kém chút ý tứ, thế nhưng hắn thể lực không có vấn đề gì, bị zombie truy một truy cũng sẽ không để hắn chống đỡ không được. Cao Phi bên kia, Giang Viễn Phàm có thể là cái nhược kê, nếu là có đại lượng zombie truy đuổi, Giang Viễn Phàm rất có thể tụt lại phía sau. Tần Mục Dương không có cách nào đi qua hỗ trợ, chỉ có thể lấy loại này hình thức giảm bớt Giang Viễn Phàm bọn hắn bên kia áp lực. Chỉ là hắn không biết, rất nhanh Giang Viễn Phàm cùng Cao Phi liền sẽ rơi vào tiền hậu giáp kích hoàn cảnh. Hắn chỉ là hấp dẫn lấy zombie, sau đó mang theo Lương Đông Thăng không ngừng chạy về phía trước. Một bên chạy, Tần Mục Dương còn một bên nhớ lại chính mình phía trước nhìn qua bản đồ. Cái này một mảnh khu phố hắn chưa có tới, nhưng ở trên bản đồ đã cơ bản hiểu rõ. Bởi vậy, gặt mấy con phố, lại xuyên qua một cái suối phun quảng trường sau đó, những cái kia zombie bị hoàn toàn bỏ rơi. Tần Mục Dương bọn hắn tiến vào một cái mới khu vực. Lúc này, Tần Mục Dương mới dừng lại bước chân để Lương Đông Thăng có khả năng nghỉ một hơi. Lương Đông Thăng mệt mỏi ngay cả lời cũng nói không nên lời, nhưng vẫn là khoa tay nói cho Tần Mục Dương, hắn rất lo lắng Cao Phi cùng Giang Viễn Phạm. Tần Mục Dương nhìn một chút bản đồ, chuyến này chạy xuống, bọn hắn cùng Cao Phi chỉ sợ là cách càng ngày càng xa. Bởi vì cơ hội là hướng phương hướng ngược chạy. Bất quá vừa rồi chạy tới trên đường, đuổi một cái cơ hội, Tần Mục Dương liền lưu lại cái kia bị Cao Phi gọi là phía trước tìm ngày ký hiệu. Cái kia ký hiệu vẽ lên đến rất đơn giản, cũng rất nhanh, Tần Mục Dương cho rằng Cao Phi nhất định sẽ phát hiện, có khả năng mang theo Giang Viễn Phạm tìm đến. Chương 98, đi qua, chương 98, đi qua. Nhưng mà, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Tần Mục Dương cũng không có đợi đến Cao Phi bọn hắn tìm đến. Không nên a. Tần Mục Dương gãi đầu một cái, liền tính Cao Phi không biết sau đó muốn làm gì, Giang Viễn Phạm hẳn là cũng sẽ đề nghị hướng cái phương hướng này đi, bọn hắn khẳng định là sẽ phát hiện chính mình lưu lại ký hiệu. Có thể cái này đều lâu như vậy, liền xem như bỏ cũng bỏ qua tới mới đúng. Trừ phi, bọn hắn xuất hiện cái gì tình huống. Tần Mục Dương suy nghĩ một cái, cuối cùng nói cho Lương Đông Thăng, chúng ta nhất định phải trở về tìm xem. Lương Đông Thăng lập tức liền gật đầu tán thành. Cao Phi cứu qua mệnh của hắn, hiện tại để hắn quay về lối đi tìm Cao Phi, hắn có thể nói là không có chút nào lời oán giận. Hai người lập tức dọc theo phía trước tới đường đi trở về, cho dù trên đường đụng phải zombie, cũng là trực tiếp giết đi qua. Tần Mục Dương sức chiến đấu rất mạnh, Lương Đông Thăng cũng không phải đặc biệt nhỏ yếu cần bảo vệ cái chủng loại kia người, cho nên bọn hắn dạng này giết đi qua vậy mà cũng không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Ngày hôm qua đổi tới những cái kia zombie đã tại trong đêm phân tán dạo chơi mở, hai người bọn họ hoàn toàn là dựa theo lúc đến đường đi trở về, sợ sẽ cùng Cao Phi bọn hắn bỏ lỡ. Đi thẳng đến ngày hôm qua cùng Cao Phi bọn hắn tách ra địa phương, vẫn là không nhìn thấy hai người bóng dáng. Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt, bất quá ai cũng không có nói ra. Lần theo Cao Phi bọn hắn vết tích tìm đi qua, Tần Mục Dương trên đường đi nhìn thấy bị đánh ngã zombie cùng Cao Phi ném xuống đồng hồ. Mãi cho đến tường rào nơi đó, Tần Mục Dương phát giác không thích hợp. Bọn hắn tại chỗ này hình như bị hai nhóm zombie vây chặt. Tần Mục Dương nói. Lương Đông Thăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất là nhìn thấy Tần Mục Dương sắc mặt có chút không tốt, hắn nhịn không được nói, có phải là hai người bọn họ bị cắn? Tần Mục Dương lắc đầu, có lẽ không dễ như vậy. Ngươi nhìn cái này tường rào, hẳn là bọn hắn cứng rắn muốn vượt qua tường rào qua bên kia, kết quả bởi vì tường rào quá mức cũ kỹ mà sụp xuống. Tần Mục Dương chính phân tích, đột nhiên nhìn thấy một khối tường gạch phía trên vậy mà dính máu tươi. Đây là máu người. Tần Mục Dương nói. Cái kia một điểm máu tươi thoạt nhìn như là bị zombie liếm láp qua bộ dáng, rất rõ ràng không phải zombie huyết dịch. Bọn hắn thụ thương. Lương Đông Thăng hỏi. Hẳn là. Tần Mục Dương đại não thần tốc vận chuyển, căn cứ trước mắt hình ảnh bắt đầu đi hoàn nguyên một hợp lý tràng diện. Hắn nhìn thấy Giang Viễn Phàm cùng Cao Phi cùng một chỗ bò lên trên đầu tường, sau đó tường rào sụp đổ, hai người bởi vậy nhận một chút vết thương nhỏ, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, cho nên bọn hắn đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Nếu là thụ thương nghiêm trọng, trên đất sẽ không chỉ có ngần ấy máu. Tường rào sụp đổ là chuyện tốt, cho bọn hắn một đầu đường ra, bọn hắn cuối cùng có khả năng từ zombie trong vòng vây trốn ra được. Tần Mục Dương hướng bỏ hoang công xưởng phương hướng chỉ đi qua, bọn hắn chỉ có thể hướng bên kia trốn, đi. Muốn né tránh cái này hai nhóm vây quanh bọn hắn zombie, chỉ có thể hướng bỏ hoang công xưởng chỗ sâu trốn, Tần Mục Dương suy đoán không có sai. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, Giang Viễn Phàm cùng Cao Phi tại chỗ này liền đã mất đi liên hệ, mà Giang Viễn Phàm. Lương Đông Thăng đi theo sau Tần Mục Dương ra sức truy kích, hắn trước đây rất sợ Tần Mục Dương, nhất là nhìn thấy Tần Mục Dương giết người sau đó, sự sợ hãi ấy thật không phải là một cái liền có thể tiêu tan. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Mục Dương vì đồng đội dạng này liều mạng, gần như trên đường đi không có nghỉ ngơi qua, hắn lại cảm thấy đến Tần Mục Dương trên thân huyết tính cùng một loại nhân tính quan mang. Cái này khiến Lương Đông Thăng đối Tần Mục Dương cảm giác hết sức không được tự nhiên. Bất quá bởi vì lo lắng đến Cao Phi an nguy, Lương Đông Thăng cũng không lo được đi suy nghĩ sâu xa chính mình khó chịu. Những này thảo đều bị đại lượng zombie giẫm bằng, dẫn đến Giang Viễn Phàm bọn hắn vết tích bị vùi lấp. Bất quá, đi theo zombie dấu vết lưu lại đi tổng không sai, bởi vì zombie luôn là đuổi theo người sống chạy. Tần Mục Dương nói. Thế là, bọn hắn đi theo những cái kia vết tích truy vào công xưởng chỗ sâu, lại từ một cái cửa ra khác rời đi bỏ hoàng công xưởng, về tới phía ngoài trên quốc lộ. Trên quốc lộ không quá có thể phân biệt ra được đại lượng zombie tiến lên dấu vết lưu lại, nhưng lại có Cao Phi một đường đi tới giết chết zombie dấu vết lưu lại. Cao Phi giết zombie là theo Tần Mục Dương học, cho nên Tần Mục Dương rất rõ ràng thủ pháp của hắn, một cái liền có thể nhìn ra những cái kia zombie là ai đã giết, không đến mức sẽ đi nhầm địa phương, sẽ đem cái khác người sống sót giết chết zombie quy kết đến Cao Phi trên đầu. Bất quá càng chạy đi xuống, Tần Mục Dương càng cảm thấy có chút không đúng. Theo lý thuyết, bọn hắn vứt bỏ những cái kia zombie về sau, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp quanh co đi tìm chúng ta mới đúng, vì cái gì còn càng chạy càng xa? Vì cái gì bọn hắn sẽ đi đến loại này không dễ đi lắm trên đường đến? Giang Viễn Phàm có lẽ sẽ không lựa chọn loại này lộ tuyến, chẳng lẽ là có thâm ý gì ta không nhìn ra? Vì cái gì dọc theo con đường này chết đi zombie đều là Cao Phi xử lý, Giang Viễn Phàm một lần đều không có xuất thủ qua? Chẳng lẽ hắn thụ thương, không dễ dàng cho xuất thủ? Giang Viễn Phàm đến cùng đang giở trò quỷ gì, vì sao lại chạy xa như vậy? Một đường truy kích, Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng càng chạy càng xa, mà thời gian đã chậm rãi đi tới trạm vào tối. Trạm vạng tối không khí có chút phát lạnh, hai người lấy ra phía trước Tần Mục Dương thuận đến áo giả kịp mặc vào, tiếp tục hướng phía trước truy tung. Làm bọn họ trải qua một cái bỏ hoang bãi đỗ xe lúc, Tần Mục Dương liếc mắt liền thấy được bãi đỗ xe rậm rạp chẳng chịt zombie. Hắn hạ thấp thân thể, nhỏ giọng nhắc nhở Lương Đông Thăng, bãi đỗ xe zombie rất nhiều, nhẹ một chút, nhanh một chút, mau chóng tới. Thế là, hai người nhẹ nhàng từ bên ngoài đi qua. Quá trình bên trong, Tần Mục Dương tựa hồ ngửi thấy thứ gì tiêu đốt mùi, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này zombie quá nhiều, bất lợi cho lưu lại suy nghĩ, phải nhanh chút đi tới. Đợi đến rời đi bãi đỗ xe rất xa, bọn hắn mới hồi phục bình thường dáng người cùng tốc độ. Nhưng Tần Mục Dương cảm giác có chút không thích hợp. Vì cái gì một đoạn đường này bên trên một cái chết đi zombie đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ nói Cao Phi bọn hắn đi qua nơi này thời điểm, trên đường không có zombie, cho nên một cái đều không có giết? Bọn hắn càng chạy càng xa, vì cái gì ký hiệu đều không có lưu lại? Nếu như không phải rõ ràng Cao Phi cùng Giang Viễn Phàm đều là chính mình quá mệnh hảo huynh đệ, Tần Mục Dương gần như đều muốn cho rằng hai người này đang cố ý tránh né tránh chính mình, nếu không như thế nào càng chạy càng xa, hơn nữa còn một điểm vết tích cũng không còn lại. Lão lại trốn nợ cũng không có bọn hắn cái này ẩn tàng năng lực cường. Tần Mục Dương bắt đầu suy tư có phải là chỗ nào có vấn đề. Sau đó, hắn nghĩ tới vừa rồi cái kia bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe phía ngoài thời điểm, hắn còn gặp qua một cái bị Cao Phi xử lý zombie, cái kia thủ pháp ngoại trừ Cao Phi tuyệt đối không có người nào. Cho nên, tại đến bãi đỗ xe phía trước cái kia đoạn đường, Tần Mục Dương nhất định là không có truy tung sai. Nhưng qua bãi đỗ xe về sau, hình như liền lại chưa từng gặp qua bị Cao Phi xử lý zombie thi thể. Vừa rồi hắn tới thời điểm còn làm rơi mấy cái, không có đạo lý Cao Phi bọn hắn đi qua thời điểm một cái zombie đều không có đi. Chờ chút, Tần Mục Dương nhớ tới chính mình vừa rồi đã bỏ sót cái gì. Thiêu đốt mùi. Đi qua bãi đỗ xe thời điểm, hắn nghe được qua thiêu đốt đồ vật mùi. Hiện tại là tận thế, vậy khẳng định không phải zombie tại đốt đồ vật. Tần Mục Dương giật cả mình, chúng ta trở về, bãi đỗ xe có vấn đề. Chương 99, lên lầu, chương 99, lên lầu. Lương Đông Thăng không biết ngắn ngủi mấy phút, Tần Mục Dương trong đầu đã phân tích rất nhiều thứ, hắn chỉ biết là cái đội ngũ này bên trong Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương lời nói đều có thể nghe. Nghe hai người bọn họ lời nói, có thể cứu mạng. Cho nên Tần Mục Dương nói về bãi đỗ xe bên kia đi, hắn căn bản không có hỏi vì cái gì, cho dù vừa rồi hắn cũng nhìn thấy trong bãi đậu xe cái kia rậm rạp chẳng chịt zombie. Trên đường về đã lại có zombie đang lảng vãng, đã tới gần trời tối, zombie sinh động độ rõ ràng so ban ngày cao. Từ zombie bộc phát đến bây giờ, bọn họ hoạt động quy luật rõ ràng biến hóa rất lớn. Từ phía trước ban ngày gần như không đi ra hoạt động, chỉ có đêm tối tiến đến mới sinh động, đến bây giờ ban ngày cũng mười phần sinh động. Không biết có thể hay không có một ngày, zombie tại ban ngày giống như đêm tối đồng dạng sinh động, nhân loại thậm chí tại ban ngày cũng không dám ra ngoài hoạt động. Một đường lại giết trở về, chỉ là tới gần bãi đỗ xe, liền nghe đến đám zombie sồ soạt di động âm thanh cùng không ngừng truyền đến tiếng gầm. Phía trước Tần Mục Dương nghe được hỏa thiêu thứ gì khí tức đã hoàn toàn tiêu tán, quan sát từ đằng xa, bãi đỗ xe nhìn qua chính là zombie thế giới, không có chút nào người sống vết tích. Nhưng Tần Mục Dương trong lòng không cho là như vậy. Hắn cảm thấy vừa rồi cái kia mùi chính là trốn tại dấu ở trong bãi đỗ xe Giang Viễn Phàm cùng Cao Phi dùng hết tất cả chuyển ra ngoài thông tin. Bãi đỗ xe cửa ra vào chết đi zombie có thể thiên chân vạn sắc là Cao Phi giết chết. Tần Mục Dương suy tư đến cùng làm như thế nào đi kiểm tra Giang Viễn Phàm bọn hắn có hay không bị vây ở bên trong, Lương Đông Thăng đề nghị, cái kia cầu sinh huyết sáo. Phía trước gặp qua Tần Mục Dương tại quảng trường nơi đó đối lông tìm vết sinh huyết sáo cùng trong đỉnh người sống sót câu thông, Lương Đông Thăng ký ức rất sâu sắc. Tần Mục Dương lại bác bỏ hắn đề nghị này. Hiện tại zombie quá sinh động, tiếng huyết sáo sẽ mang đến an toàn thai hoàng ẩm. Chúng ta vị trí này không quá tốt, thổi xong huyết sáo khả năng sẽ bị vây quanh. Tần Mục Dương nhìn xung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại bãi đỗ xe đối diện văn phòng bên trên. Đây là một tòa xây mới văn phòng, tại zombie buộc phát phía trước và ở dẫn đầu còn chưa tới 10% cho nên gần như không có gì nguy hiểm. Tần Mục Dương tính toán lẩn vào văn phòng bên trong, đi cao một chút tầng lầu quan sát một cái trong bãi đỗ xe tình huống. Thừa dịp hiện tại trời còn chưa tối, bọn hắn còn có cơ hội thăm dò rõ ràng bãi đỗ xe cấu tạo cùng tình huống cụ thể. Văn phòng dưới lầu có cái sùng vật vật dụng cửa hàng, Tần Mục Dương nhìn bên trong không có gì nguy hiểm, ý tưởng đột phát đi vào đi dạo một vòng. Dù sao bất luận cái gì cửa hàng bên trong đồ vật cũng có thể vì bọn họ sử dụng, dù sao là tiện đường sự tình, nói không chừng có thể có cái gì phát hiện. Cái này một vòng quả nhiên không có phí công đi, Tần Mục Dương tìm tới một cái đùa sùng vật dùng cái chủng loại kia kích quá mút, hắn lập tức có một cái kế hoạch. Mà Lương Đông Thăng thì là nhìn chằm chằm cái kia một bình sùng vật đồ hỏi, thứ này người có thể ăn sao? Thoạt nhìn đều là khối lớn thịt, hơn nữa phía trên còn viết là tươi mới chế tạo. Tần Mục Dương nhìn một chút hắn cái kia một mặt thèm cùng nhau, có thể ăn, nhưng không cần thiết. Lương Đông Thăng chỉ nghe được có thể ăn ba chữ này, lập tức cầm lấy một bình đồ hộp mở ra. Nháy mắt, một cỗ mùi tanh tràn đầy toàn bộ sùng vật vật dụng cửa hàng. Như thế nào như thế tanh? Phía trên không phải đều viết nha, tươi mới chế tạo. Tần Mục Dương nói xong, cầm kích quang bút đi ra ngoài. Lương Đông Thăng có chút tiếc nuối ném xuống trong tay đồ hộp, đi theo Tần Mục Dương hướng đi văn phòng. Dưới trời chiều, nhà này và ở dẫn đầu cực thấp văn phòng thoạt nhìn rất quỷ dị, rất khủng bố. Rõ ràng là hoàn toàn mới tinh, thế nhưng bởi vì không có sử dụng vết tích, không có đồ dùng trong nhà gì đó, thoạt nhìn rất giống như là phim kinh dị bên trong loại kia sẽ vĩnh viễn tuần hoàn đi ra không được gian phòng. Lương Đông Thăng hận không thể trực tiếp dán tại Tần Mục Dương trên lưng, sợ đi đi, Tần Mục Dương liền sẽ tại trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Tần Mục Dương mang theo hắn tại tầng 1 tìm tới sơ tán bản vẽ, sau đó phương pháp trái ngược, tìm tới phòng cháy chữa cháy cầu thang về sau, trực tiếp đi lên lầu. Phòng cháy chữa cháy cầu thang bên trong càng thêm u ám yên tĩnh, Lương Đông Thăng theo ở phía sau luôn cảm thấy có cái gì ở sau lưng yên lặng đi theo hắn, hơn nữa lập tức liền sẽ có một cái lạnh buốt tay đắp lên trên vai hắn cảm giác. Nhất là mỗi một bước đi xuống, trong hành lang đều sẽ vang lên tiếng vọng, tựa như có khả năng che giấu lại trong bóng tối tất cả động tĩnh, để ẩn nút quái vật có khả năng lén lút đi ra đánh lén bọn hắn. Lương Đông Thăng càng nghĩ càng sợ, thậm chí vọt thẳng đến Tần Mục Dương phía trước. Mà Tần Mục Dương không có lĩnh hội tới sợ hãi của hắn, còn tưởng rằng hắn là gấp gáp biết rõ ràng tình huống, cho nên dứt khoát chạy tới phía trước đi. Nhưng đi ở phía trước, Lương Đông Thăng đột nhiên cảm giác được, mình coi như ở phía trước dẫn đầu, trong nội tâm vẫn là bất an. Bởi vì hắn luôn muốn nói không chừng quay người lại, sau lưng Tần Mục Dương đã sớm biến mất không thấy. Lại hoặc là vừa quay đầu nhìn thấy không phải Tần Mục Dương, mà là một tấm kinh khủng quái mặt, liền muốn lập tức gáp vào trên mặt mình cái chủng loại kia. Hơn nữa trên bậc thang cũng không biết có thể hay không có cái gì quái vật đang đợi mình, nói không chừng kế tiếp chỗ ngoặt liền sẽ gặp phải. Lương Đông Thăng trái tim phanh phanh nhảy, tựa như đều nhảy tới trong miệng, liền muốn nhảy ra tới. Hắn cường tráng lên lá gan, vẻ mặt cầu xin quay đầu, muốn tìm kiếm Tần Mục Dương an ủi. Kết quả nhìn thấy Tần Mục Dương ngồi xổm tại phía sau, mặt hướng xuống đất, động tác mười phần quỷ dị, hắn trực tiếp dọa đến ngao một cú họng. Tần Mục Dương bỗng nhiên đứng lên, trong tay côn sắt lập tức làm ra một cái phòng ngự tư thế, tình huống như thế nào? Lương Đông Thăng, ngươi dọa ta. Tần Mục Dương mặt đen lại đem côn sắt thu về, ta liền trói lại một cái dây dày, ngươi cần thiết hay không? May mắn văn phòng đủ lớn, hơn nữa bên trong đủ khoảng không. Không phải vậy, Lương Đông Thăng vừa rồi cái kia một cuống họng khẳng định sẽ đưa tới một đống zombie. Ta vẫn là đi phía sau ngươi a, ta phải nhìn xem ngươi mới có cảm giác an toàn. Lương Đông Thăng lại yên lặng đứng ở Tần Mục Dương sau lưng. Thế nhưng hắn mỗi đi mấy bước, liền muốn quay đầu nhìn xem phía sau là không phải có đuổi theo cái gì vật kỳ quái. Mà mỗi lần quay đầu sau đó, hắn đều sẽ sợ hai chính mình quay đầu trở về, Tần Mục Dương sẽ biến mất không thấy gì nữa. May mắn, dạng này khó chịu tình huống lại kéo dài 2 phút đồng hồ sau đó liền kết thúc. Tần Mục Dương đẩy ra trên bậc thang một cái phòng cháy chữa cháy cửa, tiến vào bên trong hành lang. Lựa chọn một nhà còn chưa trang trí, tầm mắt hơi tốt công ty đi vào, Tần Mục Dương trực tiếp đi tới bên cửa sổ. Xuyên thấu qua rộng lớn rơi xuống đất thủy tinh, Tần Mục Dương thấy rõ ràng đối diện bãi đỗ xe toàn cảnh. Đó là một cái có được 200-300 cái chỗ đỗ xe mặt đất bãi đỗ xe, hơn nữa bên trong gần như đỗ đầy xe. Xe cùng xe ở giữa trong khe hở gần như chất đầy zombie, từ trên lầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy từng cái tròn trịa đỉnh đầu, tựa như từng cây diêm cắm ở mặt đất đồng dạng. Nhiều như thế zombie, nếu là Giang Viễn Phạm bọn hắn thật bị vây ở bên trong, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Lấy lao Giang chỉ số IQ, hắn làm sao lại chạy đến loại này địa phương đi? Tần Mục Dương như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Liên tính đến bên này văn phòng lên qua đêm, cũng so tại bãi đỗ xe qua đêm mạnh, lao Giang sống thế nào thoái hóa? Hoặc là hắn hôn mê, đây là chính cao phi lựa chọn địa phương. Lại hoặc là, bọn hắn đã trở thành zombie một thành viên trong số đó. Tần Mục Dương không tin. Chương 100, ánh sáng xanh lục, chương 100, ánh sáng xanh lục. Nếu như bọn hắn thật tại bãi đỗ xe lời nói, chỉ có thể là giấu ở trong xe a. Lương Đông Thăng nhìn xem đối diện những cái kia khiến người nổi da gà zombie hỏi. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, chỉ có thể là dạng này. Như vậy nhiều xe, chúng ta làm sao biết bọn hắn giấu ở chiếc xe đó bên trong? Như thế nào cùng bọn hắn câu thông? Tần Mục Dương quan sát phía tây, chờ mặt trời chìm xuống, liền có biện pháp. Lương Đông Thăng không hiểu, nhưng lựa chọn tin tưởng. Bọn hắn nếu là thật vây ở trong xe, ăn cơm uống nước còn dễ nói, đi ị đi tiểu làm sao bây giờ? Tần Mục Dương trực tiếp là phục, vấn đề có thể ít lưu ý, nhưng không muốn tà môn. Bọn hắn hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi là thế nào nghĩ ra dạng này tà môn vấn đề? Lương Đông Thăng, thật xin lỗi, ta không nói, từ hôm nay trở đi ta chính là một đầu con lửa, chỉ làm việc không nói lời nào. Bởi vì hắn nhớ tới Tần Mục Dương giết người bộ dạng. Tần Mục Dương thở dài một tiếng, trời sắp tối rồi, hy vọng kế sách của ta sẽ thành công đi. Lương Đông Thăng không nói gì, hắn đến bây giờ cũng không biết Tần Mục Dương kế sách là cái gì, hắn không giống Giang Viễn Phạm, mỗi khi Tần Mục Dương đưa ra một cái kế hoạch, còn chưa nói ra miệng, Giang Viễn Phạm liền có thể hiểu ý. Lương Đông Thăng, ngươi không phải con lửa, ngươi là chúng ta đồng đội. Chờ đợi trời tối nhàn rỗi bên trong, Tần Mục Dương đột nhiên nói, về sau không muốn lại như vậy sợ hãi rụt rè, có cái gì liền nói ra. Chúng ta không lấy ngươi làm khổ lực nhìn, ngươi là có thể bàn giao sau lưng huynh đệ, ngươi hiểu chưa? Từ khi Lương Đông Thăng liều mạng cứu Giang Viễn Phạm sau đó, Tần Mục Dương đối hắn đã sớm là lấy huynh đệ nhìn nhau. Nghe đến Tần Mục Dương nói như vậy, Lương Đông Thăng rất cảm động, thế là hắn hỏi, vậy có thể hay không nói cho ta, kế sách của ngươi đến cùng là cái gì a? Tần Mục Dương lấy ra từ sủng vật vật dụng cửa hàng không nguyên mua kích quán bút, chính là cái này. Lúc này, mặt trời đã chìm đến dưới đường chân trời mặt, tất cả đều tại mông lung bên trong. Tần Mục Dương mở ra trong tay kích quán bút, nhìn thấy một đạo màu xanh tia sáng bắn ra, liền lập tức đem kích quán bút chiếu hướng đối diện bãi đỗ xe. Kế sách của hắn chính là đơn giản như vậy, thừa dịp trời tối dùng kích quang bút đi chiếu đối diện chiếc xe. Hơn 200 chiếc xe, một chiếc chiếu xuống đi. Nếu như Giang Viễn Phạm bọn hắn thật bị vây ở nào đó một chiếc xe bên trong, khẳng định sẽ thấy cái này kích quang bút ánh sáng, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xác nhận kích quang bút nơi phát ra. Lương Đông Thăng rốt cuộc hiểu rõ Tần Mục Dương ý tứ. Rất đơn giản, rất ngay thẳng, thế nhưng chính mình là không nghĩ tới. Lương Đông Thăng sờ lên đầu, cảm thấy chính mình nếu là không đuổi theo Giang Viễn Phàm hoặc là Tần Mục Dương dạng này người, không sớm thì muộn tại tận thế chơi xong. Tần Mục Dương đã cầm kích quang bút tại chiếu những chiếc xe kia, Lương Đông Thăng không nhúc nhích nhìn xem, chờ mong được đến đáp lại. Cái này vốn là dùng để trêu đùa động vật đồ vật, hoặc là tiểu hài tử dùng để chiếu vào chơi đồ chơi, lại bị Tần Mục Dương trở nên hữu dụng như vậy, Lương Đông Thăng bội phục không có chút nào che giấu. Đối diện bãi đỗ xe, Cao Phi sớm liền nằm ở phía sau xếp trên ghế ngồi ngủ. Bị vây ở loại này địa phương, ngoại trừ đi ngủ, hắn không nghĩ ra được còn có thể làm gì. Nếu là tỉnh dậy, khó tránh sẽ suy nghĩ vớ vẩn, sẽ còn bởi vì bốn phía rậm rạp chẳng chịt zombie mà lo nghĩ. Ngủ rồi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ít nhất không có lớn như vậy gánh nặng trong lòng, không cần lo lắng chính mình lại đột nhiên điên mất, trực tiếp mở cửa xe xông vào đống zombie bên trong. Cửa sổ xe bị che kín cũng sẽ không để chính mình đột nhiên cùng một tấm zombie mặt đối mặt, zombie cái kia trầm thấp gầm rú trở thành là trong màn đêm bối cảnh âm nhạc, tựa như thời điểm ở trường học, nghe lấy bên ngoài các bạn học tập thể dục âm thanh, chính mình sẽ ngủ đến càng hương đồng dạng. Cao Phi tại dạng này hoàn cảnh bên trong, lại ngủ thiết đi, còn mơ tới Tần Mục Dương đến tìm hắn, cầm một chi đèn tin không ngừng đối với mặt của hắn lúc gần lúc hiện, tựa hồ tại nhìn hắn có phải là đang giả bộ ngủ hay không. Bởi vì cái này mộng quá mức chân thật, Cao Phi đột nhiên bừng tỉnh về sau, còn cảm giác được có ánh sáng tại chiếu rọi chính mình, mà lại là một đạo xanh mơn mởn ánh sáng. Hắn bối rối mấy giây, mãi đến cái kia chùm sáng rời đi về sau, hắn mới bất ngờ phát hiện thật là có ánh sáng tại chiếu rọi chính mình. Nhưng bây giờ cái kia buộc ánh sáng xanh lục đã bắt đầu chiếu lên bên cạnh chiếc xe kia. Cao Phi biết cái này ánh sáng khẳng định là đến từ nhân loại, cho nên lập tức hướng nguồn sáng phương hướng nhìn sang. Trời tối quá, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đành phải đem mặt dán tại trên cửa sổ xe, muốn nhìn xem cái này chùm sáng đến cùng tại chiếu cái gì. Hào quang màu xanh lục tại sắt vách trên chiếc xe kia không ngừng di động, lúc gần lúc hiện, phản phất là tại làm một cái rất quy luật vận động. Cao Phi kìm lòng không được đi theo cái kia buộc ánh sáng xanh lục trong lòng bàn tay hoạt. Ước chừng lung lay có 2-3 phút, ánh sáng xanh lục lại rời về phía chiếc tiếp theo xe, đồng dạng làm giống nhau quỹ tích di động. Cao Phi nhịn không được tự hỏi, đây rốt cuộc là đang làm gì? Hắn trong lòng bàn tay thần tốc vẽ một cái vừa rồi đi theo họa đồ án, sau đó hắn phát hiện, hắn trong lòng bàn tay vẽ ra một cái mặt trời hình dạng, chính là phía trước nhìn thấy Tần Mục Dương tại trong góc tường họa phía trước tìm ngày cái kia đồ án. Đây là Tần Mục Dương. Là Tần Mục Dương tại dùng ánh sáng xanh lục tìm kiếm chính mình. Tần Mục Dương đang tìm ta. Cao Phi đột nhiên cảm giác được một trận vui sướng xông lên đầu, hắn vui vẻ kém chút kêu thành tiếng. Hắn cho rằng bỏ qua Tần Mục Dương, chính mình sẽ bị vây ở chỗ này cho đến chết, lại không ngờ tới Tần Mục Dương đã đi vòng trở về, cũng không có từ bỏ tìm kiếm chính mình. Hơn nữa, tựa hồ hắn biết chính mình bị vây ở bên này, chỉ là đoán không được đến cùng ở đâu một chiếc xe bên trong. Không được, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đáp lại hắn, không phải vậy hắn tìm không được chính mình, còn tưởng rằng bãi đỗ xe không có người sống, trực tiếp rời đi làm sao bây giờ? Lần này rời đi, có thể liền sẽ không trở lại nữa. Cao Phi lập tức lại nóng nảy, không ngừng tại trong đầu tự hỏi đến cùng như thế nào mới có thể để Tần Mục Dương biết chính mình tại chỗ này. Nếu là ban ngày, chính mình hoàn toàn có thể đem cửa xe mở ra một điểm, sau đó đem vươn tay ra đi đối hắn chiêu cái tay, hắn nhất định sẽ thấy được. Nhưng bây giờ sơn đen nha đen, đừng nói Tần Mục Dương nhìn không thấy chính mình đưa tay ra bị giòm bị cắn một cái cũng không biết. Đến cùng phải làm gì? Hắc ám bên trong đến cùng như thế nào mới có thể làm cho đối phương biết chính mình tại chỗ này? Hắc ám. Cao Phi nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm giác chính mình có thể chẳng mấy chốc sẽ nổi điên. Có thể hay không phía ngoài ánh sáng xanh lục là ảo giác của mình? Có thể hay không chính mình đã điên rồi? Cao Phi lại lần nữa ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, hắn phát hiện cái kia buộc ánh sáng xanh lục đã cách chính mình càng ngày càng xa, vẫn còn tại làm quy luật vận động. Không phải ảo giác, còn có thể thấy được. Đúng rồi, chính mình có thể trong bóng đêm nhìn thấy ánh sáng. Cao Phi đột nhiên giật cả mình, lập tức lấy ra từ trong xe tìm tới cái kia bật lửa. Hắn có thể trong bóng đêm nhìn thấy ánh sáng xanh lục, như vậy, Tần Mục Dương nhất định có khả năng trong bóng đêm nhìn thấy ánh lửa. Cao Phi không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp triệt hạ một khối hắn dùng để che chắn cửa sổ xe chỗ ngồi bộ, dùng bật lửa đốt về sau, mở cửa ném ra ngoài. Loại kia chỗ ngồi bộ là cái gì băng kia chất liệu, vô cùng dễ cháy. Ném một cái đi ra liền lập tức hô hô bốc cháy lên. Cao Phi đóng cửa xe, yên tĩnh chờ đợi, kỳ vọng Tần Mục Dương có khả năng nhìn thấy bóng đêm kia bên trong nhảy vọt hóa diễm. Chương 101, ánh lửa. Tần đội trưởng. Ánh lửa. Lương Đông Thăng lần thứ nhất đơn độc cùng Tần Mục Dương ở chung, cho tới bây giờ không có kêu qua hắn, trong lúc nhất thời không biết đến cùng là theo Cao Phi bọn hắn kêu lao Tần, vẫn là gọi hắn danh tự, kết quả trực tiếp đem chính mình ở trong lòng đối hắn xưng hô hô lên. Hắn vẫn cảm thấy Tần Mục Dương chính là cái đội ngũ này đội trưởng, dẫn theo bọn hắn dung cảm tiến tới. Tần Mục Dương không có xoắn suýt Lương Đông Thăng kêu cái gì, mà là trực tiếp đưa ánh mắt rời về phía bãi đỗ xe đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Nhìn thấy ánh lửa như thế nào xuất hiện sao? Tần Mục Dương một mực tại khống chế kích quán bút, cho nên cũng không có chú ý tới ánh lửa kia là thế nào xuất hiện. Còn tốt Lương Đông Thăng một mực đang chú ý bãi đỗ xe động tĩnh. Liên tại đống lửa kia bên trái một chút xíu, ta vừa vặn nhìn thấy cái kia ánh lửa giống như là bị người ném ra. Tần Mục Dương nghe vậy, lập tức đem kích quang bút chiếu hơi lửa đắp bên trái trên xe. Cao Phi nhìn thấy kích quang bút lại chiếu trở về, lập tức hiểu ý đây là đối phương phát hiện hắn tồn tại, hắn kích động lại điểm một khối trên xe chỗ ngồi bộ ném ra. Kết quả khối này chỗ ngồi bộ không như lệnh, vừa vặn ném vào sắt vách trên xe. Thế là, Cao Phi trơ mắt nhìn xem sắt vách xe chậm rãi đốt lên. Hỏa diễm ở trong màn đêm nhảy lên lên cao, còn phát ra hô hô âm thanh, đem bãi đỗ xe zombie đều hấp dẫn tới. Có một chút còn đâm vào Cao Phi vị trí chiếc xe bên trên, đâm đến xe đều lắc qua lắc lại, Cao Phi trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Ngoại trừ những này zombie mang tới uy hiếp, bên cạnh chiếc xe kia thiêu đến rất lợi hại cũng là một loại uy hiếp. Bởi vì xem ra nó rất nhanh liền có thể đem Cao Phi vị trí chiếc xe này đốt. Cao Phi mặt đều xanh biếc, trực tiếp mắt trợn tròn. hắn muốn mở cửa xe đi ra, thế nhưng phía ngoài giòm bị số lượng để hắn hoảng hốt, hắn hiện tại lại là tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Bên kia văn phòng bên trên, Tần Mục Dương nhìn thấy bay ra ngoài khối thứ hai thiêu đốt ánh lửa trực tiếp đắp lên trên một chiếc xe về sau, lập tức mắng một câu nọa tào, sau đó lấy ra nhanh không có điện đèn tin, quay người liền hướng dưới lầu chạy như điên. Lương Đông Thăng không hiểu phát sinh cái gì, vội vàng đi theo. Đây nhất định là Cao Phi làm. Tần Mục Dương nói, hắn sẽ đem bên cạnh chiếc xe thiêu đốt, đem hai người bọn họ thiêu chết trong xe. Cho tới bây giờ, Tần Mục Dương còn cho rằng Cao Phi cùng Giang Viễn Phạm hai người bị vây ở bãi đỗ xe. Hắn cùng Lương Đông Thăng nhanh chóng hướng dưới lầu chạy, muốn xông tới cứu người. Mà Cao Phi thì là trốn đến bên kia xe, cảm nhận được tới gần thiêu đốt chiếc xe bên kia thân xe chậm chậm bắt đầu phát nhiệt, mãi đến lốp xe cũng bắt đầu bốc cháy lên. Cao Phi biết không thể lại trốn trong xe, không phải vậy chỉ có thể sống sống bị thiêu chết. Cầm xà beng lao ra, nói không chừng còn có thể rết ra một con đường tới. Hiện tại đại lượng zombie đều tụ tập đang thiêu đốt chiếc xe bên kia, tiếng ồn ào bên trong, hắn phát ra tới một điểm tiếng vang căn bản sẽ không gây nên zombie chú ý. Khi sâu một hơi, Cao Phi cong lên ba lô, nắm chặt xà beng, một cái kéo cửa xe ra. Một cái zombie vừa vặn đi qua, thò đầu tới liền muốn cắn hắn, hắn lập tức đem trong tay xà beng đâm đi ra. Sau đó, hắn chui ra chiếc xe, dựa lưng vào thân xe, bắt đầu đại sát tứ phương. Ánh lửa chiếu rọi bên trong, hắn nhìn thấy từng trương dữ tợn khuôn mặt, có đang hướng phía hắn tuôn đi qua, có đang hướng phía cái kia mảnh ánh lửa bổ nhào qua, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Này làm sao giết đến xong? Nhìn thấy những này zombie số lượng, Cao Phi trong lòng chỉ có câu nói này. Thế nhưng, giết không hết cũng phải giết, mai đến chính mình giết bất động, bị cắn chết. Ta Cao Phi, vĩnh viễn không nhận thua. Hắn nhị bước hề hề hô. Sau đó, hắn nghe phía bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Cao Phi, các ngươi hướng bãi đỗ xe cửa ra vào bên này, ta cùng Lương Đông Thăng tới tiếp ứng." Cao Phi trong lòng vui mừng. Nhưng nghe đến Tần Mục Dương nói các ngươi hai chữ, hắn biết Tần Mục Dương cho rằng Giang Viễn Phạm còn cùng hắn cùng một chỗ, lập tức trong lòng có chút lạnh lạnh, rất không thoải mái. Tần Mục Dương còn tại lo lắng đến, lớn tiếng dặn dò, dựa vào những chiếc xe này di động. Đưa lưng về phía chiếc xe tựa vào phía trên di động, có thể giảm bớt hướng zombie diện tích, gia tăng tính an toàn. Cao Phi theo Tần Mục Dương nói, giết chết mấy cái zombie về sau, lập tức quay người dùng phần lưng dán sắt vào bên cạnh chiếc xe, sau đó dựa lưng vào chiếc xe di động, một bên xử lý nào tới zombie. Mãi đến di động đến chiếc xe mặt khác, sau đó lại tiếp tục giết chết zombie, quay người hướng đi trước tiếp theo xe. Vừa rồi Tần Mục Dương ồn ào cũng hấp dẫn không ít zombie hướng hắn bên kia đi, là Cao Phi giảm bớt không ít gánh vác. Hiện tại một bên có trùng thiên ánh lửa, một bên là trong bóng đêm lợi dụng yếu ớt ánh đèn xông lại cứu mình đồng đội, Cao Phi cảm giác được hốc mắt của mình có chút phát nhiệt. Hắn ra sức chém giết, di động tới, cuối cùng, hắn nhìn thấy Tần Mục Dương trong tay bọn họ cái kia một điểm quang mũi nhọn, nhìn thấy mở tối hai tấm bị làm cho bẩn thỉu mặt. Tần Mục Dương đi lên phía trước nhìn một chút Cao Phi, không có bị thương chứ? Cao Phi lắc đầu, cảm giác trước mắt có chút hoa, có ấm áp chất lỏng tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn nghĩ không ra chính mình một cái lại cao lại cường tráng Đông Bắc đại hán, vậy mà liền dạng này bị cảm động đến kém chút khóc ròng ròng. Đây chính là ban đêm bị zombie nhồi vào bãi đỗ xe, vậy mà lại có người liều chết đến tìm hắn. Bất quá, không đợi hắn khóc lên, hắn liền nghe đến Tần Mục Dương hỏi, "Lao Giang đâu?" Cao Phi thu hồi trong mắt nước mắt, ấy này nói, ta đem hắn làm mất. Tần Mục Dương ánh mắt lấm liệt, sắc mặt rất rõ ràng có chút thay đổi, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ là thấp giọng nói, chúng ta trước hết giết đi ra lại nói. Ba người có một cái vững chắc hình tam giác, đem sau lưng giao cho đồng đội, chậm rãi thẳng hướng bãi đỗ xe bên ngoài. Trong bãi đỗ xe ánh lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng nhiều chiếc xe bị châm lửa, có khi thậm chí chuyển đến tiếng nổ. Đám giòm bị gần như đều bị kịch liệt âm thanh hấp dẫn tới, Tần Mục Dương bọn hắn cần đối mặt giòm bị càng ngày càng ít. Mấy phút sau đó, bọn hắn thoát khỏi những cái kia giòm bị, đi ra phía ngoài trên đường. Cao Phi chờ đợi Tần Mục Dương thẩm vấn, thế nhưng Tần Mục Dương không hỏi, hắn chỉ là trầm mặc mang theo Cao Phi cùng Lương Đông Thăng lại lần nữa về tới đối diện văn phòng bên trong. Lên đến tầng 2, tìm cái tương đối an toàn gian phòng sau đó, Tần Mục Dương mới mở miệng nói, "Trước nghỉ ngơi, mệt mỏi, có việc ngày mai nói." Sau đó, hắn còn không có dặn dò gác đêm cùng sự tình khác, liền kéo ra túi ngủ, trực tiếp chui vào. Không bao lâu, kéo dài trầm ổn tiếng hít thở vang lên, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đều cho rằng hắn ngủ rồi. Nhưng kỳ thật Tần Mục Dương giờ phút này so với ai khác đều thanh tỉnh. Lão Giang bị làm ném đi. Coi hắn nghe đến Cao Phi câu nói này lúc, phía trước ở trên đường chỗ truy tung những cái kia vết tích liền toàn bộ đều có thể suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì cuối cùng vết tích cách mình muốn đi phương hướng càng ngày càng xa, vì cái gì trên đường đi căn bản là không có người lưu lại ký hiệu nói cho hắn rốt cuộc muốn hướng đi nơi nào. Bởi vì tất cả những thứ này đều là Cao Phi làm, không phải Giang Viễn Phạm làm. Giang Viễn Phạm căn bản cũng không phải là loại này đầu óc heo. Cao Phi đã sớm đem Giang Viễn Phạm làm mất một, liền tại bỏ hoang công xưởng nơi đó. Bởi vì ra công xưởng về sau tất cả lộ tuyến, theo Tần Mục Dương đều là không thể nói lý. Những này không thể nói lý lộ tuyến, đều là Cao Phi một mình đi ra đến. Làm mất Giang Viễn Phạm, Cao Phi lúc ấy ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có suy nghĩ qua đi chỗ nào, cũng không có muốn hay không lưu lại ký hiệu để Tần Mục Dương tìm đến. Chương 102, quyết định, chương 102, quyết định. Giang Viễn Phạm sớm đã bị làm mất, cho nên Tần Mục Dương cũng không nóng nảy hỏi Cao Phi. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái, thật tốt ngủ một giấc. Hắn không dám suy nghĩ Giang Viễn Phạm căn bản không có sức chiến đấu gì, đến cùng như thế nào tại zombie hoành hành thành thị bên trong sống sót. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc, tựa như chuyện này chưa từng xảy ra. Từ khi zombie bộc phát đến nay, Tần Mục Dương gặp phải bất cứ chuyện gì gần như đều là bình tĩnh. Thế nhưng mà lại để hắn trở lại Bắc Sơn Đại học, tìm tới Giang Viễn Phạm cùng Cao Phi. Mà tìm tới, lại muốn cho hắn mất đi. Nếu như chưa hề tìm tới qua, hắn sẽ không như vậy không kiềm chế được nỗi lòng. Hắc ám bên trong, Tần Mục Dương nghe đến Cao Phi đang thấp giọng nói với Lương Đông Thăng chính mình làm thế nào ném Giang Viễn Phạm sự tình, đồng thời một lần tự trách. Cho nên, hắn những cái kia muốn trách cứ Cao Phi lời nói, như thế nào đều nói không ra miệng. Cao Phi đã đủ tự trách. Lúc này, Tần Mục Dương đột nhiên nghe đến Lương Đông Thăng hỏi, ngươi trong xe ở hơn một ngày, ngươi đi tiểu làm sao bây giờ? Tần Mục Dương, a, cái này Lương Đông Thăng thật sự có chút quái thật đấy. Mà Cao Phi trả lời càng là tà môn. Ta ở phía sau xếp đi ngủ, đi tiểu liền trực tiếp kéo đến hàng phía trước tay lái phụ trong dương chữ vật. Tần Mục Dương lập tức nhắc nhở chính mình, về sau nếu là có cơ hội làm đến chiếc xe, lúc lái xe tuyệt đối không cần mở ra tay lái phụ kính chắn gió phía dưới dương chữ vật nhìn, không chừng có người cùng Cao Phi não mạch kín là đồng dạng. Nghe lấy hai người nói nhỏ âm thanh, Tần Mục Dương dần dần chìm vào trong ngộng. Ngủ sau mấy tiếng, hắn đồng hồ sinh học đem hắn tỉnh lại, hắn biết đến nên thay ca thời điểm. Hắc ám bên trong cũng không biết là ai tại gác đêm, hắn chỉ là thấp giọng nói câu, nên ta gác đêm. Sau đó, hắn nghe đến Cao Phi trả lời, lão Tần, ta có lỗi với các ngươi, có lỗi với Lao Giang. Cao Phi từ đầu đến cuối bị cái này cảm xúc chi phối, không nhả ra không thoải mái. Ngươi không hề có lỗi với người nào. Tần Mục Dương phía trước đã yên lặng nghe xong Cao Phi cho Lương Đông Thăng nói trải qua, cho nên không hề cảm thấy chuyện này bên trên Cao Phi có lỗi với người nào. Hắn lúc đó phản ứng nhưng thật ra là nhân chi thường tình. Ta nghĩ lại trở về nhìn xem nơi đó. Cao Phi nói. Không cần thiết. Ta đã kiểm tra qua nơi đó. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tìm, hoặc là chờ. Tần Mục Dương trả lời rất đơn giản, nhưng đừng dùng thời gian quá dài, chúng ta cần cam đoan tự thân an toàn. Kinh lịch Cao Phi đem Giang Viễn Phàm làm mất chuyện này về sau, Tần Mục Dương ý thức được hắn cũng không phải là loại kia trong TV hoặc trong tiểu thuyết quang hoàn gia thân người, có đôi khi thật mất đi chính là mất đi. Không có như vậy nhiều may mắn cùng trùng hợp, sinh mệnh chính là như vậy không thể dự đoán. Vĩnh viễn không biết chính mình lúc nào sẽ lấy loại phương thức nào rời đi. Rời đi bằng hữu, rời đi thế giới này, đều không phải mình có thể hoàn toàn khống chế. Tần Mục Dương biết chính mình muốn học chậm rãi tiếp thu mất đi, tiếp thu chính mình bình thường, tiếp thu chính mình cũng không phải là không gì làm không được. Giang Viễn Phàm, Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên, Trương Cận, có thể đều đã không còn nữa. Thế giới như vậy, chính mình không nên lại ôm ý tưởng ngây thơ. Cho nên hắn quyết định, nếu như muốn tìm, hoặc là chờ bọn hắn tìm trở về, cũng không thể dùng thời gian quá dài. Bởi vì cần phải nắm chắc, càng quan trọng hơn, là trước mắt, là người còn sống. Đối với việc này không thể lại chậm trễ nhiều thời gian hơn, một bên tìm kiếm bên trong, nên một bên kế hoạch tiếp xuống làm như thế nào đối mặt cuộc sống tương lai. Ngày kế tiếp, bọn hắn lại lần nữa đi tới sụp đổ tường rào bên kia, nhưng không có phát hiện Giang Viễn Phàm dấu vết lưu lại. Hai ngày sau tại phụ cận dạo chơi, đã không có tìm tới Lý Minh Xuyên cũng không có tìm tới Giang Viễn Phàm, đại đội trưởng giống bọn hắn dòm bị đều không có nhìn thấy một cái. Ba người cảm xúc càng ngày càng trầm thấp. Lúc đầu Cao Phi là cái người lạc quan, nhưng bởi vì hắn vẫn cảm thấy Giang Viễn Phàm mất tích chính mình có trách nhiệm, cho nên hắn cũng vui vẻ không nổi. Bọn hắn tại phụ cận một cái công trường tìm tới một đống chiều dài, trọng lượng, độ dày chờ đều mười phần dùng để làm vũ khí ống thép. Đống này ống thép đã bị người đọc tới, Tần Mục Dương cho rằng phía trước vây ở cái đỉnh bên trong cái đám kia người chính là từ nơi này làm ống thép, hắn cảm giác cũng không tệ lắm, liền cầm trong tay vũ khí đổi thành loại này ống thép. Trong tay cái kia côn sắt sớm đã dùng đến không quá sắc bén, hơn nữa còn có chút cong biến hình. Lương Đông Thăng trong tay cái kia vốn chính là loại kia mũ áo không tháo ra, có thể dùng đến hôm nay đã xem như là kỳ tích, cũng đi theo Tần Mục Dương đổi đi. Chỉ có Cao Phi xà ben còn chân bóng như mới, có một loại càng dùng càng phát sáng cảm giác, cho nên hắn không đổi. Bất quá hắn cầm một cái ống thép, nói là muốn cho Giang Viễn Phàm chuẩn bị, sau đó cái kia ống thép giao cho Lương Đông Thăng mang theo. Ai bảo Lương Đông Thăng có một phần lực khí tại. Đổi vũ khí mới, Tần Mục Dương thở dài, chúng ta cũng nên có khởi đầu mới. Tìm kiếm Lao Giang cùng Lý Minh Xuyên, Lâm Vũ sự tình, chúng ta chỉ có thể trước để ở một bên. Như thế tìm đi xuống không phải biện pháp, nếu như bọn hắn sống, cũng sẽ không tại nguyên chỗ đảo quanh. Vậy làm sao bây giờ? Cao Phi trong mắt lộ ra lo lắng. Hắn luôn là sẽ nghĩ đến Giang Viễn Phàm từ trên tường rào rơi xuống hình ảnh, một lần lại một lần. Loại kia tự trách, hắn cảm giác sẽ nương theo cả đời mình. Những ngày này tập trung tinh thần tìm kiếm Giang Viễn Phàm thời điểm, tự trách cảm xúc sẽ hơi hòa hoãn một cái, bởi vì cảm giác đang vì Giang Viễn Phàm làm việc. Có thể Tần Mục Dương ý tứ rõ ràng chính là hiện tại không tìm. Tự trách cảm xúc lại từ từ xuất hiện trong lòng. Kỳ thật Tần Mục Dương làm quyết định này nội tâm cũng là rất xoắn xuýt, thế nhưng không có cách, không thể tiếp tục như vậy, bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn dậm chân tại chỗ này tìm người, thế giới này không cho phép bọn hắn dạng này. Tiếp tục như vậy, rõ ràng là cầm ba người sinh mệnh tại nói đùa. Mấy ngày nay dạo chơi, phu cận có khả năng tìm tới thức ăn nước uống đều cơ hồ tìm xong, lại tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ không ăn không uống. Ta cũng không muốn làm quyết định này, nhưng ta cho rằng, nếu như lão Giang ở đây, hắn càng hy vọng chúng ta đi địa phương an toàn. Tần Mục Dương đưa lưng về phía Cao Phi cùng Lương Đông Thăng, nhìn xem tòa nhà lớn ở giữa bị che chắn mặt trời lộ ra một chút ánh sáng. Lão Giang lúc ấy để ngươi chạy, ngươi nên minh bạch, hắn cũng rất coi trọng an nguy của chúng ta. Cho nên, chúng ta trước tiên cần phải cam đoan chính mình sống sót, mới tính không có phụ lòng lão Giang. Liên làm quyết định này là ta cùng lão Giang cùng một chỗ làm a. Tần Mục Dương lời nói này để Cao Phi trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cái kia lão Tần ngươi nói đi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cao Phi hỏi. Lương Đông Thăng cũng tại một bên gật đầu, bày tỏ xin lắng hay nghe. Tần Mục Dương liền nói đơn giản một cái nhìn của mình. Phía trước nghe Cao Phi nói qua, do bị mới vừa bộc phát thời điểm, có quân đội đi trường học tiếp nhận học sinh đi người phòng công sự, điều này nói rõ quốc gia cùng chính phủ đối với chuyện này là có ứng đối. Tuy nói về sau sự tình không kiểm soát, nhưng khẳng định có không ít người được cứu vớt. Muốn sống sót, dựa vào bọn họ ba người có thể không được. Thế nhưng, có thể dựa vào quốc gia. Chúng ta đi người phòng công sự nhìn xem, có thể tại nơi đó có khả năng tìm tới một chút hy vọng sống. Đây chính là Tần Mục Dương làm quyết định. Chỉ là hắn khỏi phải nói là, hắn muốn đem Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đưa đi người phòng công sự, xác nhận bọn hắn an toàn về sau, hắn tính toán tiếp tục đi ra dạo chơi, tìm kiếm một cái Giang Viễn Phàm cùng với Lý Minh Xuyên, Trương Cận, còn có Lâm Vũ. Chương 103, lòng đất, chương 103, lòng đất. Có lẽ Lao Giang cũng sẽ đi người phòng công sự bên kia. Cao Phi tưởng tượng lấy, Lao Giang như vậy thông minh, hắn nhất định có thể nghĩ tới điểm này. Hơn nữa hắn cùng Lão Tần ngươi ăn ý độ rất cao. Cao Phi từ đầu đến cuối không dám suy nghĩ, có lẽ Giang Viễn Phạm chết rồi. Có lẽ Giang Viễn Phạm biến thành zombie. Hắn tình nguyện lừa gạt mình. Nhưng kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu, Giang Viễn Phạm sức chiến đấu không được, cho dù lại có trí tuệ, bị như vậy nhiều zombie vây quanh, không khả năng sẽ có kết cục tốt. Quân đội đến trường học thời điểm, có nói qua bọn hắn rút lui đi người phòng công sự tại nơi nào sao? Tần Mục Dương hỏi Cao Phi. Cao Phi lắc đầu, không biết, lúc ấy ta không có xếp tới hảo. Nhóm đầu tiên rút lui là tuổi tác nhỏ nhất cùng một ít nữ sinh. Nhóm thứ hai mới có thể đến phía ta. Thế nhưng không đợi đến nhóm thứ hai, trường học liền luôn hãm. Ta nhớ ký tựa như là nói tại cái gì quảng trường cùng trung tâm thương mại, ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói. Lương Đông Thăng nói, nghe nói bắt đầu dùng 3 người phòng công sự, có cái gì quảng trường cùng trung tâm thương mại. Tần Mục Dương khẽ gật đầu. Lương Đông Thăng tuy nói mơ hồ không rõ, nhưng cũng so không có đầu mối yếu thắng. Tần Mục Dương lấy ra Lý Minh Xuyên liều chết làm đến tập bản đồ, ở phía trên lật đến nói thành thị quảng trường bộ phận. Cái này tập bản đồ chỗ tốt lớn nhất là có giao thông cầu, có vật sinh bản đồ phân bố, có mua sắm cầu, còn có đủ loại thành thị cơ sở cầu, 10 phần tường tận. Tuy nói phía trên không có rõ ràng bày tỏ người nào phòng công sự vị trí, nhưng Tần Mục Dương biết, kỳ thật đa số thành thị đều sẽ có dưới mặt đất kiến trúc cao ốc, quảng trường, phố buôn bán chờ xem như là người phòng công sự. Có đôi khi tại bãi đậu xe dưới đất hoặc là dưới mặt đất thương thành cong 2 cong tầng 3, sẽ thấy loại kia to lớn 2 tầng bịt kín người phòng cửa, phía trên có móc xích, có bánh răng, in màu đỏ người phòng cửa phòng không tầng hầm thời chiến cửa ra vào loại hình một chút văn tự. Cho nên, Tần Mục Dương hiện tại chỉ cần tìm được một chút thành thị bên trong tương đối lớn quảng trường hoặc là trung tâm thương mại, từng cái bài trừ, liền biết bọn hắn đến cùng rút lui tới nơi nào. Trên bản đồ có mấy cái quảng trường đều ghi chú khẩn cấp tị nạn nơi. Tần Mục Dương trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái này quảng trường. Lớn nhỏ của bọn họ, chiếm diện tích, khoảng cách Bắc Sơn Đại học khoảng cách đều không giống. Còn có mấy cái tương đối lớn trung tâm thương mại, cũng hấp dẫn Tần Mục Dương lực chú ý. Cuối cùng, hắn chọn lựa một cái khoảng cách Bắc Sơn Đại học cũng không quá xa, hơn nữa rất lớn, xung quanh nguyên bộ cơ sở rất hoàn thiện quảng trường. Hắn cho rằng cái chỗ kia là có khả năng nhất xem như lúc ấy bắt đầu dùng người phòng công sự. Thứ nhất, cái kia quảng trường không những khoảng cách Bắc Sơn Đại học tương đối khá gần, hơn nữa phụ cận còn có mấy cái khác đại học cùng với khu dân cư, thật là tốt rút lui điểm. Thứ hai, bên kia nguyên bộ cơ sở rất tốt, có lớn nhất bệnh viện, có một cái rất lớn cất vào kho căn cứ. Tần Mục Dương cho rằng, ưu tú nhân viên y tế cũng sẽ tại rút lui danh sách bên trên, cất vào kho căn cứ hàng tồn thì là có khả năng xem như người phòng công sự vật tư dự trữ. Thứ ba, cái kia quảng trường phụ cận có thần tốc đường, có thông hướng ngoài thành cùng giữa thành cầu vượt, phụ cận đường cái cũng đều là rất rộng rãi làn xe, rất sắc bén tại vận chuyển vật tư, nhân viên. Thứ tư, nơi đó xây máy bay trực thăng sân bay. Một cái to lớn hát tiêu chí, tại trên địa đồ liền có thể thấy được. Thứ năm, quảng trường rời xa đủ loại ban ngành chính phủ. Dạng này một cái dưới quảng trường mặt không gian dưới đất nếu là không làm người phòng công sự bắt đầu dùng, Tần Mục Dương cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Cao Phi cùng Lương Đông Thăng nghe, hai người giơ hai tay hai chân đồng ý. Bọn hắn không phải Giang Viễn Phạm, căn bản tìm không được phản bác điểm. Giang Viễn Phạm có đôi khi cùng Tần Mục Dương ý kiến bất hòa, hai người sẽ đưa ra đủ loại ý kiến ưu khuyết điểm tiến hành ước định. Mà Cao Phi cùng Lương Đông Thăng càng thích người khác làm quyết định, bọn hắn đi chấp hành. Tần Mục Dương cũng không có nghĩ từ hai người này trên thân được cái gì hữu dụng phản hồi, chỉ là đem phân tích của mình nói cho bọn hắn, để trong lòng bọn họ nắm chắc, không đến mức tại hành động thời điểm không có mục tiêu cảm giác. Có mục tiêu là rất trọng yếu, có khả năng chống đỡ người tại bất luận cái gì trong tuyệt cảnh tiến lên. Bởi vì một khi gặp phải khó khăn, liền sẽ nghĩ đến chính mình khoảng cách mục tiêu lại gần một bước, phải cố gắng chịu đựng được. Không có mục tiêu, gặp phải khó khăn càng nhiều hơn chính là, vậy liền từ bỏ đi, dù sao cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì, trực tiếp chính là một cái tùy duyên. Do bị hoành hành thế giới bên trong, không cố gắng là sống không đi xuống, tùy duyên sẽ chỉ mất đi tính mạng. Quyết định mục tiêu, vậy liền hướng về nó tiến lên. Tần Mục Dương lập tức bắt đầu quy hoạch đi tới cái kia tên là Thắng Lợi Kỷ Niệm Quảng Trường lộ tuyến. Cái kia quảng trường Tần Mục Dương đã từng đi qua, hắn nhớ tới trên quảng trường nặn một cái rất cao lớn vĩ nhân pho tượng, rất xa liền có thể thấy được. Quy hoạch lộ tuyến cũng chỉ là để bọn hắn tiến lên có phương hướng, trên đường đi thay đổi tuyến đường, đi vòng khẳng định là không thể tránh khỏi. Bất quá ba người bọn hắn xem như là cường kết hợp, đi đến quảng trường bên kia cơ bản sẽ không có ngoài ý muốn, hơn nữa khả năng sẽ rất nhanh. Kế hoạch xong lộ tuyến, bọn hắn ba lô trên lưng, nắm chặt vũ khí trong tay, xuất phát. Tuy nói cũng không tính lại tìm kiếm Giang Viễn Phạm, nhưng trên đường đi Tần Mục Dương vẫn là tại lưu lại ký hiệu. Sâu trong nội tâm, người nào đều không có từ bỏ. Tĩnh mịch mà ưu ám trong đường cống ngầm, truyền đến chuột chi chi gọi tiếng. Có cái gì côn trùng ở trong góc núc đích, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Màu xám chuột nhảy lên đi ra, cắn một cái vào cái kia hắc sắc giáp sát trùng. Kéo kẹt ngay âm thanh bên trong, một cái côn trùng cứ như vậy mất đi tính mạng của nó. Đây chính là tự nhiên mạnh được yếu thua, cho dù đặt ở chuột, côn trùng nhỏ như vậy tiểu nhân sinh mệnh bên trong cũng đồng dạng dùng thích hợp quy tắc. Cống thoát nước lối vào chỗ, một bó mở nhạt quang mang xuyên thấu qua điều trạng cách rào chiếu xuống, chiếu ra một mảnh ánh sáng, làm cho xung quanh u ám càng thêm u ám. Cái kia mở tối mơ hồ nằm một bóng người, tựa như là bị vừa rồi cái kia kéo kẹt gọi tiếng quấy rầy, bóng người chỉ hoãn một chút bỗng lúc nhích, ngay sau đó ngồi dậy. Trên gương mặt thanh tú, lông mày gắt gao nhíu lại. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện chân của hắn bị thương, xé rách rất lớn một khối, lộ ra bên trong thật mỏng màu vàng lớp mỡ cùng bắp thịt. Dạng này tổn thương, vẹn vẹn cau mày một cái, mà không phải phát ra rên gì. Người này chịu đựng năng lực có thể nói là cực mạnh, đối với cảm xúc biểu lộ lực khống chế cũng là cực mạnh. Chỉ thấy hắn lung la lung lay đứng dậy, đỡ lấy cống thoát nước mặt tường, ngẩng đầu lên xuyên thấu qua kim loại cách rào hướng bên trên nhìn. Phía trên có zombie đang không ngừng bồi hồi, phát ra gầm nhẹ, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, một tấm vặn vẹo mà bẩn thỉu mặt một cái dán vào kim loại cách rào bên trên, lộ ra hai cái vẩn đục con mắt, đánh giá trong đường cống ngầm mặt. Sau đó, thanh hôi mà buồn nôn miệng rộng mở ra, phát ra một tiếng gầm rú. Giống. Lập tức, càng nhiều buồn nôn khuôn mặt tuân đi qua dán tại kim loại cách rào bên trên. Người phía dưới biểu lộ không có thay đổi, thế nhưng lập tức đỡ lấy mặt tường rời đi kim loại cách rào bên kia, hướng về cống thoát nước chỗ càng sâu đi đến. Trong đường cống ngầm chất đống một ít cây nhánh, cây cỏ cùng khối nhỏ nhựa loại hình rất rưởi, ngược lại không giống như là mọi người phổ biến cái chủng loại kia hôi thối hun người cống thoát nước. Có thể nhìn ra, trong này rất mới, đại khái là mấy tháng trước thành thị cải tạo vừa vặn cải tạo qua. Lần này đường thủy vậy mà rộng lớn cao lớn, có khả năng tiếp nhận người trưởng thành ở bên trong thẳng người hành động. Do bị giống lên một tiếng ở sau lưng vang lên, người kia cứ như vậy đỡ lấy mặt tường, khập khiễng hướng đi u ám bên trong, bóng lưng dần dần biến mất. Có ai sẽ nghĩ tới, dạng này lòng đất lại có người sống, chương 104, phát sốt, chương 104, phát sốt. Bắc Sơn thị hơn nửa năm vẫn đang làm cải tạo. Vì bình chọn văn minh thành thị, liền cống thoát nước đều tiến hành cải tạo. Một chút quảng trường phía trước bởi vì một cái mưa liền nước đọng, cho nên cống thoát nước sửa đến nhất là rộng lớn. Ngược lại là trước đây thoát nước rất suôn sẻ quảng trường không có cải tạo, tạo thành những này thoát nước suôn sẻ quảng trường lúc trước bao bên trong bị dìm nước. Đi ngang qua cải tạo cống thoát nước bên trong, Giang Viễn Phàm đỡ mặt tường, từng bước một chậm rãi hướng phía trước di chuyển. Tường rào sụp đổ đi xuống thời điểm, tường gạch nện đến hắn bên trái bắp chân, lưu lại tiếp cận dài 10cm một vết thương. Do bị hướng về hắn nào tới, hắn gào thét để Cao Phi mau trốn sau khi đi, cho rằng chính mình sẽ cứ thế mất mạng. Không ngờ, hắn vừa vặn ngã ở một khối cống thoát nước cách rào nắp cống phía trên, hai mắt trực tiếp nhìn vào phía dưới rộng lớn không gian. Hắn dùng hết khí lực giơ lên nắp cống, sau đó xê dịch đi vào. Cống thoát nước rất cao, hắn té xuống cảm giác được một trận choáng váng, vậy mà toàn bằng ý chí lực đem nắp cống che sau khi trở về, dùng một sợi dây thừng cột vào dưới đầu gối mặt, cầm máu bắp chân, cái này mới té xỉu. Hắn mất đi thời gian cũng không dài, nhiều lắm là 5-6 phút bộ dạng. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy zombie ở bên ngoài bồi hồi, hắn biết nơi này không thể ở lâu, nếu không zombie rất có thể sẽ bắt mở nắp cống, nhảy vào cống thoát nước. Đến lúc kia, chính mình kéo lấy một đầu thụ thương chân, liền lại khó đào thoát. Thế là, hắn không chút do dự, hướng về cống thoát nước chỗ sâu đi đến. Hắn tính toán tìm kiếm một cái khác xuất khẩu, có lẽ đầu nào trên đường zombie rất ít, hắn có thể từ cái kia miệng giếng bò đi ra. Thụ thương chân để hắn tốc độ đi tới rất chậm, mỗi đi một đoạn thời gian, hắn không thể không bung ra cột vào đầu gối sợi dây, để huyết dịch lưu thông, không đến mức để bắp chân hoại tử. Trên lưng ba lô rất nặng, nhưng không thể ném đi, bên trong chứa nước và thức ăn, không có những vật này, chính mình sống không được mấy ngày. Xem như vũ khí đồ vật không biết rơi tại địa phương nào, nếu không có thể trở thành gậy sử dụng. Bất quá đi một đoạn đường về sau, hắn tại cống thoát nước bên trong phát hiện một cái bóng loáng gậy gỗ, bẻ gãy về sau lưu lại thích hợp chiều dài, vừa vặn có thể xung làm gậy. Có cây gậy gỗ này, liền không cần lại khó khăn đỡ mặt tường đi về phía trước, tốc độ có khả năng nhanh thêm một chút. Đại khái sau 20 phút, cống thoát nước ngoặt một cái, hắn biết đã tiến vào một cái khác con phố. Tuy nói kéo lê cả thọt chân hình như tốc độ tiến lên rất chậm, nhưng Giang Viễn Phàm phát hiện, trong đường cống ngầm không giống phía trên đường phố, luôn là có đủ kiểu đồ vật ngăn cản. Trong này không có đột nhiên nhào tới zombie, không có đụng vào nhau ô tô, không có rơi xuống biển quảng cáo cùng bẻ gãy cây cối. Duy nhất cùng bên ngoài khu phố giống nhau điểm là, trong này cũng dài một chút cỏ dại, bất quá là loại kia non nớt màu vàng, không hề xanh biếc. Đây là thiếu chiếu sáng nguyên nhân. Trong đường cống ngầm càng ngày càng tối mờ, đã có chút thấy không rõ. Giang Viễn Phàm cũng đến thể lực cực hạn, liền tìm một khối khô khan địa phương ngồi xuống. Thừa dịp nơi này còn không có tối đen, hắn lấy ra tần mục dương cho nạp điện tiểu đèn bàn, mượn đèn bàn ánh sáng, từ trong ba lô lấy ra thức ăn nước uống, cùng với một chút dược phẩm. Dùng bộ vải đồn đem bắp chân vết thương cọ rửa sạch sẽ, phát hiện máu đã ngừng lại. Vết thương giống một tấm vét da miệng rộng, có chút dữ tợn. Giang Viễn Phàm tìm tới một kiện coi như sạch sẽ y phục, trực tiếp đem vết thương trói lại, mô phỏng theo khâu lại hiệu quả. Tác dụng khẳng định không có khâu lại tốt như vậy, nhưng ít ra không phải phía trước như thế toét ra bộ dạng. Sau đó, hắn ăn hai khối tỏi sô cô la, mấy khối soda bánh mít quy, uống chút nước, lại ăn vài miếng vitamin. Nửa giờ sau, hắn nuốt vào giảm nhiệt giảm đau viên thuốc, dập tắt đèn bàn, dùng ba lô xem như cái gối, nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này bất quá mới hơn 6 giờ chiều, bên ngoài mới gần chạm vào tối, nhưng trong đường cống ngầm gần như tối đen. Vừa nằm xuống, mới phát hiện chính mình toàn thân đau nhức. Tường rào lúc sụp đổ, ngoại trừ trên chân cái này vết thương lớn, trên thân cũng có nhẹ nhàng chảy ra cùng với bị cục gạch nện đến đen nhánh địa phương. Lúc ấy chính mình chỉ lo đảm bệnh, không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Hiện tại vừa buông lỏng xuống, những này đau đớn liền chậm rãi chui ra, giày vò lấy hắn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không có gì biểu lộ, nhiều lắm là nhíu mày mà thôi. Một lát sau, hắn tiến vào mộng đẹp, mơ tới chính mình cùng Tần Mục Dương hội hợp. Tỉnh lại lần nữa, vậy mà đã là ngày hôm sau giữa trưa. Khi thấy trên đồng hồ thời gian lúc, Giang Viễn Phàm còn có chút không tin. Tuy nói chính mình không giống Tần Mục Dương như thế cảnh giác, nhưng tại hạ đường thủy bên trong chính mình không đến mức sẽ ngủ lâu như vậy à? Trên bàn chân vết thương càng đau, tựa như lao cắt đồng dạng. Trên thân đau nhức so với hôm qua còn nghiêm trọng hơn, đồng thời mơ hồ cảm thấy có chút lạnh. Giang Viễn Phàm sờ lên mặt đất, lại sờ một cái trán, phát hiện mặt đất dị thường lạnh buốt. Hắn biết, đây không phải là mặt đất lạnh buốt, là bởi vì chính mình nhiệt độ cơ thể quá cao mới sẽ cảm thấy như vậy. Hắn phát sốt. Có lẽ là vì tại âm lãnh cống thoát nước ngủ duyên cớ, có lẽ là vì trên chân vết thương nguyên nhân, có lẽ là cả hai kiêm hữu. Không thể lại lưu lại tại nơi này. Không khí không lưu thông, lại âm lãnh ẩm ướt, lưu lại nữa đoán chừng sẽ còn sinh càng nặng bệnh. Giang Viễn Phàm lấy ra thuốc đến, tiếp tục can giảm nhiệt thuốc giảm đau, lần này, hắn tăng thêm hạ sốt viên thuốc. trong miệng có chút phát khổ, hắn vẫn như cũ ép buộc chính mình ăn một vài thứ, đồng thời uống so bình thường càng nhiều nước. Chầm một hồi, hắn mới ba lô trên lưng, cầm lên cái kia sung làm quải trượng gậy gỗ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không lâu, hắn nhìn thấy phía trước xuyên thấu vào một mảnh ánh mặt trời. Đó là một cái cách rào nắp cống vị trí. Đi đến nắp cống nơi đó, lập tức nghe đến phía trên truyền đến giòm bị di động tiếng bước chân. Tuy nói chính mình bị Tần Mục Dương huấn luyện qua, tăng thêm tự thân trí tuệ, đối phó một hai con giòm bị đã không có vấn đề. Nhưng bây giờ bị thương hành động bất tiện, trên thân có mùi máu tươi không nói, bên ngoài giòm bị tiếng bước chân nghe tới cũng không chỉ một hai con. Nơi này không thể lên đi, chỉ có thể càng đi về phía trước đi nhìn. Cứ như vậy đi lên phía trước, Giang Viễn Phàm cũng không biết chính mình đến tuột cùng đi bao xa, dù sao là qua mấy cái nắp cống lại nghỉ tạm nhiều lần. Phát sốt làm cho môi hắn làm đến có chút lên da, cái trán nóng bỏng, toàn thân rét run, đầu lại ngất vừa đau, trên thân đau nhức so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Nếu như còn tìm không thấy thích hợp xuất khẩu, buổi tối hôm nay tiếp tục tại cống thoát nước qua đêm lời nói, ngày mai rất có thể rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Giang Viễn Phàm cuối cùng bắt đầu lo lắng, đồng thời trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Để hắn dạng này bình tĩnh người đều sẽ lộ ra loại này biểu lộ, có thể nghĩ, trong lòng hắn, lần này thật ra không được, chính là thật phải xong đời. Hơn 4 giờ chiều, hắn cuối cùng phát hiện bên ngoài nghe tới tương đối yên tĩnh cách rào nắp cống. Đứng tại phía dưới nghe mấy phút, xác định là thật an toàn về sau, hắn mới dọc theo trên vách tường đánh cái chủng loại kia thép chế xuống nước giếng thang dây chậm rãi leo đi lên. Vén lên cách rào nắp cống, hắn phát hiện chính mình tại trong một hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ 10 phần yên tĩnh, chỉ có nơi xa có hai cái giòm bị tại chẳng có mục đích du đãng. Hắn cấp tốc bỏ ra ngoài, đem nắp cống che trở về, hắn lo lắng chính mình có một ngày sẽ còn chui cống thoát nước, mà mở nắp cống rất có thể đem giòm bị bỏ vào. Sau đó, hắn chậm rãi hướng về ngõ nhỏ mặt khác một đoạn di động, không làm kinh động cái kia hai cái giòm bị. Chương 105, búa. Chậm rãi xê dịch ra bên ngoài trên đường phố, Giang Viễn Phàm phát hiện trên đường chỉ có thưa thớt giòm bị đang lảng vãng. Hắn cảm giác hiện tại động tác của mình rất buồn cười, cùng những cái kia giòm bị so ra hình như không có kém bao nhiêu. May mà hắn động tác lại chậm lại nhẹ, đám giòm bị cũng không có phát hiện hắn. Bất quá vì an toàn suy nghĩ, hắn đem phía trước tại cửa hàng giờ y y ngọ đến tòa ịt đem ra. Đây là Tần Mục Dương lúc ấy cưỡng ép để mỗi người bọn họ đều mang, nói là có khả năng sung làm dự bị vũ khí. Quả nhiên liền dùng tới thứ này. Hiện tại trong tay chỉ có cái này tòa ịt có thể dùng để cùng giòm bí liều một phen, gậy gỗ làm quải trượng là không đánh chết giòm bí. Ít nhất chính mình không có khí lực lớn như vậy, dùng một cái gậy gỗ đâm chết giòm bí. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, cần tìm một cái địa phương an toàn trốn vào đi thật tốt tính dưỡng mấy ngày. Thức ăn nước uống còn miễn cưỡng đủ, thuốc cũng còn có, nhưng tìm không được nghỉ ngơi địa phương, chính mình sẽ bị vết thương kéo sụp đổ. Cái này một mảnh hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, căn bản không có manh mối tự, chỉ có thể đi lên phía trước nhìn. Nửa giờ sau, hắn phát hiện bởi vì trên thân mùi máu tươi, đã bắt đầu có giòm bị tại sau lưng đi theo hắn, hắn không thể không tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, sau lưng đã có tầm 10 con giòm bị, gần nhất cái kia giòm bị cách hắn chỉ có xa 2-3 mét. Giang Viễn Phàm cảm giác được sinh tồn hy vọng xa vời. Tuy nói như thế, hắn vẫn là cố gắng hướng phía trước di động tới. Chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi một bước đều đi đến rất khó khăn. Vết thương lại bắt đầu chảy máu, nhuộm đỏ quấn tại quần áo bên ngoài. Đột nhiên, hắn dẫm lên một khối nô ra cục gạch, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Sau lưng theo sát cái kia giòm bị lập tức liền nhào tới. May mà Giang Viễn Phàm một mực làm tốt bị tập kích chuẩn bị, quỳ đi xuống một sát na, hắn dùng sức xoay người lại, đem nắm trong tay tọa ịt hướng phía trước. Thổi phun một tiếng, giòm bị đầu trực tiếp bị tọa ịt xuyên thấu. Nhìn qua giống như là giòm bị chính mình đụng vào đồng dạng. Giang Viễn Phàm dùng sức đẩy ra giòm bị thi thể, chống cái kia gậy gỗ bò lên. Phía sau giòm bị đuổi đến chặt hơn, hắn khập khiễng một mực hướng phía trước. Không quản như thế nào, muốn đi đến đi không được, chạy trốn tới không thể trốn, phản kháng đến không có khí lực mới thôi. Hắn sức chiến đấu kém, nhưng không đại biểu ý chí lực kém. Vết thương rỉ ra máu loang tại trên mặt đất kéo thành một đường, đám giòm bị hưng phấn truy đuổi gầm rú, có một chút thậm chí nằm dạp trên mặt đất liếm lắp những cái kia huyết dịch. Giang Viễn Phàm cao mày tiến lên. Liên tại hắn cho rằng tất cả đều sẽ không còn có chuyển cơ thời điểm, ngẩng đầu, vậy mà phát hiện xuất hiện trước mặt một chỗ tiểu học. Xuyên thấu qua cửa trường, hắn phát hiện bên trong dị thường trống vắng yên tĩnh, một cái giòm bị cũng không có. Xem ra lần này là thật gặp Tần Mục Dương nói loại kia toàn bộ đều nghỉ tiểu học. Giang Viễn Phàm đi tới, trực tiếp bắt đầu leo lên cửa trường. Có lẽ là bởi vì chính mình bị giòm bị đuổi sát nguyên nhân, có lẽ là vì đối mặt tử vong hạ diện lìn tăng vọt nguyên nhân, càng có lẽ là vì cánh cửa này bên trên có mấy chỗ có thể chỗ đặt chân, Giang Viễn Phàm vậy mà thành công bỏ lên. Giòm bị tụ tập ở ngoài cửa, muốn đưa tay bắt lấy cưỡi tại trên cửa Giang Viễn Phàm. Hắn đã không có khí lực, trực tiếp xoay người lại ngã vào cửa trường bên trong. Ba lô giảm sóc một cái, hắn ngã cũng không nặng. Giòm bị ngăn cách cửa trường đưa tay đi vào nắm, bắt loạn, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, lại chỉ có thể nhìn đến, sợ không được. An toàn, ít nhất là tạm thời an toàn. Giang Viễn Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi bỏ dậy, định tìm một cái phòng học nghỉ ngơi thật tốt, vượt qua cái này chật vật hai ngày, đợi đến vết thương tốt hơn một chút, lại nghĩ biện pháp khác. Lúc này, hắn cảm giác được phía sau mình đột nhiên có gió đánh tới. Hắn lại quay đầu liền thấy một cái cán dài búa đối với đầu của hắn bổ tới. Hắn đã không kịp trốn tránh. Nhưng mà, búa tại cách hắn đỉnh đầu còn có mười mấy cm địa phương dừng lại. Người sống? Búa chủ nhân hỏi. Giang Viễn Phàm nhẹ gật đầu. Bị giòm bị cắn? Búa chủ nhân lại hỏi. Giang Viễn Phàm lắc đầu. Đại khái cảm thấy chỉ là lắc đầu không quá lễ phép, hắn nói bổ sung, bị giòm bị truy, bị thương nhẹ. Nhưng không có lây nhiễm virus zombie. Búa chủ nhân cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là nói với hắn, ngươi đem vũ khí đều ném hết. Giang Viễn Phàm không do dự, đem trong tay tỏa ịt hướng về búa chủ nhân dưới chân ném đi qua, thậm chí đem ba lô đều cởi ra ném tới một bên. Dù sao đối với hắn hiện tại đến nói, cho dù có vũ khí, hắn cũng là liền một con gà đều giết không chết. Nếu không phải dáng chống đỡ, hiện tại hắn đều đã nằm đất bên trên. Nếu như đối phương muốn mệnh của hắn, hắn căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, còn không bằng chủ động một điểm, liền ba lô cũng ném đi qua, nói không chừng có thể bán cái tốt, làm cho đối phương đối hắn trong lòng còn có lòng chắc ẩn. Cái này gậy không thể ném, ta sẽ đứng không vững. Giang Viễn Phàm giải thích cây gậy trong tay. Đũa chủ nhân nhẹ gật đầu, đi tới sờ lên trán của hắn, người tại phát sốt. Đúng vậy, vết thương có thể có chút lây nhiễm. Giang Viễn Phàm dáng chống đỡ trả lời. Hắn cảm giác trước mắt mình có chút hoa, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Cũng may đũa chủ nhân không có lại hỏi nhiều cái gì, mà là nhặt lên ba lô cùng tỏi, trực tiếp quay người hướng về tòa nhà văn phòng đi tới. Đuổi theo. Giang Viễn Phàm yên lặng đuổi theo, tuy nói khập khiễng. Đối phương đi mấy bước ngừng một chút, rất chiếu cố hắn. Thoạt nhìn đối phương cũng không có ác ý, chỉ là đối với chính mình xâm nhập có chút không hài lòng, hơn nữa chính mình còn mang theo một đoàn zombie tới. Tựa hồ hắn muốn cứu chính mình. Giang Viễn Phàm bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đi theo người này đi tới tòa nhà văn phòng tầng 2. Sau đó, hắn được đưa tới một gian nước chừng có hơn 10 bình phòng làm việc nhỏ bên trong. Đối phương kiểm tra một chút hắn trong ba lô đồ vật, cái gì đều không có cầm, liền đem ba lô ném cho hắn. Ở chỗ này, Giang Viễn Phàm đáp ứng lời nói còn chưa nói ra miệng, cửa liền bị đóng lại. Ít nhất đối phương không muốn túi đeo lưng của hắn, cũng không muốn mệnh của hắn. Giang Viễn Phàm ngồi tại một cái ghế bên trên, lật ra thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt ăn, một bên nhớ lại đối phương hình dạng cùng ngữ khí, như đồ hiểu rõ người này, sau đó nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ hoặc động tác từ trên người hắn được đến trợ giúp, thậm chí kết làm đồng minh. Hiện tại chính mình bộ dạng này, nếu như không có đồng đội trợ giúp cùng bảo vệ, sợ rằng rất khó sống sót. Đối phương thoạt nhìn niên kỷ không khác mình là mấy, chính là chừng 20 tuổi bộ dạng. Tuy nói cảm giác kiệm lời ít nói có chút lạnh lùng, nhưng phảng phất là cố ý giả vờ. Bởi vì chính Giang Viễn Phàm chính là một cái kiệm lời ít nói người, hắn rất có thể phân rõ cái nào kiệm lời ít nói là thật, cái nào là trang. Xem ra đối phương không nghĩ bại lộ chính mình một chút thiếu sót, cho nên tại cố ý ít nói chuyện, giả bộ lạnh lùng bộ dáng. Nói như vậy, có lẽ chính mình trang đến mềm yếu một điểm, có khả năng thu hoạch được trợ giúp. Giang Viễn Phàm không phải loại kia vì bảo trì lạnh lùng, liền ngốc đến liền xin giúp đỡ cũng sẽ không. Tất cả mọi thứ đều muốn lấy sống sót là điều kiện tiên quyết. Nếu như giả vờ như nhỏ yếu đáng thương có khả năng thu hoạch được cứu giúp, hắn không ngại giả bộ một chút. Đối phương nếu là lại xuất hiện, Giang Viễn Phàm tính toán trước thăm dò. Chính nghĩ như vậy, cửa phòng làm việc mở ra, người kia xuất hiện lần nữa. Trong tay vẫn như cũ nắm lấy cán dài búa, đồng thời vẫn như cũ là một tấm lạnh lùng mặt. Giả vờ lạnh lùng mặt. Giang Viễn Phàm tính toán hòa hoãn không khí, ta sẽ không tập kích ngươi, ta không có cái kia năng lực, ngươi không cần mang theo như thế nặng vũ khí. Đối phương biểu lộ không có biến hóa trả lời, không phải là vì phòng ngươi. Ngươi bây giờ cái dạng này, ta tay không liền có thể giết ngươi. Cái này thế đạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đột phát tình hình, vũ khí muốn một mực mang ở trên người, hoặc là đặt ở đưa tay liền có thể cầm tới địa phương. Giang Viễn Phàm gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì Tần Mục Dương cũng luôn là nói như vậy. Chương 106, làm sạch vết thương, chương 106, làm sạch vết thương. Đối phương ngắn như vậy ngắn mấy câu, làm cho Giang Viễn Phàm ý thức được, hắn rất có tận thế sinh tồn kinh nghiệm, đồng thời có thể trải qua rất nhiều chuyện, bởi vậy không thể không giả bộ lạnh lùng bộ dáng. Hơn nữa người này vô cùng có khả năng bản thân là cái thiện lương mà người đơn thuần, chỉ là bởi vì trải qua sự tình mới như vậy ngụy trang. Chỉ có loại này đơn thuần người thiện lương mới sẽ đem lạnh lùng trang đến để tỉ mỉ người một cái liền có thể nhìn ra. Giang Viễn Phàm không có vạch trần đối phương, hắn muốn làm không phải làm cho đối phương khó xử hoặc là chọc giận đối phương, mà là làm cho đối phương trợ giúp hắn. Thế là, hắn nhíu nhíu mày, đồng thời rụt lại chân. Là loại kia giả vờ che che lấp lấp co lại chân, hình như không muốn để cho người khác biết trên đùi hắn có miệng vết thương giống như. Hắn như thế hơi một diễn, đối phương quả nhiên bị lừa, lập tức đưa ánh mắt về phía bắp chân của hắn. Vết thương cho ta xem một chút. Giang Viễn Phàm giả vờ như không tình nguyện bộ dạng kéo ống quần, giải ra cột vào trên chân y phục. Một đạo thật dài vết thương xuất hiện tại bắp chân bên trên, phía trên có chất lỏng cùng máu loãng chảy ra, rất rõ ràng là lây nhiễm. Quả nhiên, Giang Viễn Phàm nghe đối phương lãnh đạm nói, lây nhiễm, cho nên người mới phát sốt. Nói xong câu đó, vậy mà cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lại lần nữa đóng lại cửa phòng làm việc. Giang Viễn Phàm nghe lấy tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, hình như tiến mặt khác một gian phòng tại cùng ai đối thoại. Bởi vậy hắn suy đoán, người này không phải một thân một mình, lại tại trong đội ngũ tựa như không phải có quyền quyết định người, hoặc là nói không phải đội ngũ thảo luận lời nói quan dụng nhất. Bọn hắn sẽ đem cái khác người sống sót nhốt tại cách bọn họ ở gian phòng không xa văn phòng bên trong, chứng minh bọn hắn đối với chính mình năng lực rất tự tin, cho rằng có khả năng khống chế lại cục diện. Hoặc là rất cẩn thận, muốn đem ngoại lai nhân viên đặt ở ngay dưới mắt, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn hỏi chính mình tình huống sau đó, hình như cũng không có lộ ra quan tâm bộ dáng, mà là trực tiếp rời đi, đây là tình huống như thế nào đâu. Giang Viễn Phàm có chút không làm rõ ràng được, dù sao đối phương nói không nhiều, trong lúc nhất thời vẫn là khó mà phán đoán. Hơn nữa hắn hiện tại rất khó chịu. Phát sốt cùng đau đớn làm cho tư duy đều có một loại đình trệ cảm giác. Giang Viễn Phàm không thể không từ bỏ suy nghĩ, co quắp trên ghế nghỉ ngơi. Hiện tại chính mình cái gì cũng không làm được, nếu đối phương không có quấy rầy chính mình, còn cung cấp an toàn hoàn cảnh, vậy liền ở chỗ này chờ thân thể chậm rãi khôi phục đi. Tiếp xuống có thể hay không tốt, đoán chừng phải xem thiên ý. Mà người kia rời đi Giang Viễn Phàm vị trí gian phòng về sau, đi thẳng tới ngăn cách một gian trong phòng. Trong phòng loạn thất bát tao chất thành một chút sinh hoạt vật tư, có cái chừng 50 tuổi đại thúc ngay tại lau một thanh đao bộ củi. Chủ nhiệm, mỗi ngày lau đao làm gì? Hừ, chờ ta gặp gỡ hắn, ta một đao chém chết hắn. Đại thúc cũng không ngẩng đầu lên nói. Chúng ta vẫn là sống sót trước nói sau đi, sống sót mới là trọng yếu nhất, báo thù sự tình trước để một bên. Tiểu tử ngươi, đừng cho là ta không biết, trong lòng ngươi suốt ngày đều đang nghĩ báo thù sự tình. Đúng, vừa rồi ân tình kia vốn thế nào? Không có bị cắn, thế nhưng trên chân có đầu vết thương, lây nhiễm, phát ra sốt cao đây. Đoán chừng sống không được 2 ngày. Đại thúc ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, vậy ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao, cứu hắn thôi. Nói xong, liền bắt đầu lật lên bên cạnh một cái bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra vài xô, dung dịch oxy giả các loại chữa bệnh vật dụng, thoạt nhìn 10 phần chuyên nghiệp bộ dáng. Ngươi tiểu tử này, quá thiện lương sống không nổi. Chủ nhiệm ngươi cứ yên tâm đi, ta vừa rồi trang đến rất tốt, rất lạnh lùng, chắc hẳn hắn khẳng định cảm thấy ta không dễ trọng, không dám động cái gì ý đồ xấu. Huống hồ hắn còn chịu trọng thương đây. Ta nhìn liền tính không bị thương, hắn cũng đánh không lại ta. Đại thúc cười ha ha một tiếng, ta còn nhớ rõ ngươi cùng Tần Mục Dương vừa tới thành trong thôn thời điểm cái dạng kia, bây giờ lại cũng bắt đầu nói người khác không được, đánh không lại ngươi. Hắc hắc, ta trước cho hắn làm bị thương cửa ra vào đi chủ nhiệm. Đừng đem người giết chết. Yên tâm đi, ta có kinh nghiệm. Lúc trước Tiểu Cần nhặt đến Tần Mục Dương thời điểm, chính là ta cho hắn làm sạch vết thương. Nâng lên Tiểu Cần hai chữ này, đột nhiên hai người đều trầm mặc, người nào đều không có lại nói tiếp, đại thúc vùi đầu tiếp tục lao lên đao bổ củi, tựa như không lao đao nhân sinh liền đã không có chuyện để làm. Giang Viễn Phạm vừa vặn rơi vào trong giấc ngủ, liền cảm giác được cửa phòng làm việc lại mở ra. Hắn cố gắng mở to mắt, nhìn thấy phía trước cái kia cầm cán dài bữa nam sinh lại trở về, lần này trong tay cầm bài xô, đông ấy thai cùng khử trùng nước thuốc. Giang Viễn Phạm không nói gì. Đối phương cũng không có nói chuyện, nhưng lại đi tới, trực tiếp ngồi xổm xuống quan sát Giang Viễn Phạm trên chân vết thương. Vết thương có chút sinh ngủ, kiên nhẫn một chút. Giang Viễn Phạm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy đối phương đem một bình dung dịch oxy giả bỗng nhiên đổ vào hắn trên vết thương, sau đó dùng đông ấy thai bắt đầu thanh lý lên trên vết thương một chút mù dịch. Một trận bức rứt đau đớn lập tức đánh tới, Giang Viễn Phạm xuất mồ hôi lạnh cả người, kìm lòng không được bắt lấy ghế tựa tay vịn, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Còn tốt làm sạch vết thương cũng không có tiến hành bao lâu, chỉ chốc lát sau nam sinh liền bắt đầu dùng sạch sẽ vải xô bắt đầu cho hắn băng bó vết thương, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nói, "Ta nhìn ngươi trong ba lô có thuốc hạ sốt gì đó, ngươi nếm qua sao?" Giang Viễn Phạm nhịn đau gật đầu, hắn bây giờ căn bản lời nói đều nói không đi ra, sợ chính mình mở miệng phát ra âm thanh mang theo xấu hổ rên rỉ. Vết thương cần câu lại, không phải vậy có thể không quá dễ dàng khép lại, ngươi thật tốt nuôi đi. Nói xong, cũng không nhiều làm cái gì. Cầm lấy còn lại bông máy thai cùng vải xô liền đi ra cửa. Lúc này, Giang Viễn Phàm mới nhìn đến cửa ra vào không biết khi nào đứng một cái đại thúc cầm trong tay một cái sáng long lanh đao bổ tuổi cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Viễn Phàm, hình như Giang Viễn Phàm vừa có cái gì động tác, hắn liền sẽ mang tuổi đao vung lên tới chém người đồng dạng. Đại thúc xuất hiện để Giang Viễn Phàm càng chắc chắn, cho hắn làm sạch vết thương nam sinh này kỳ thật không hề quá mạnh, thậm chí có chút để người không yên tâm, nếu không đại thúc sẽ không mang theo đao bổ tuổi đứng ở chỗ này. Đại thúc đang yên lặng bảo vệ nam sinh này. "Uy, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng động cái gì ý đồ xấu." Đại thúc hướng Giang Viễn Phàm nói. Dưỡng hảo thì mau cút. Nam sinh vội vàng kéo một cái đại thúc, "Chủ nhiệm, ngươi đừng dọa hắn có thể chịu không được kinh hãi." Giang Viễn Phàm nghe đến chủ nhiệm hai chữ, đột nhiên giật mình, lập tức liên tưởng đến Tần Mục Dương nói qua một ít chuyện. Thừa dịp hai người còn chưa rời đi, Giang Viễn Phàm mở miệng nói, "Các ngươi đến từ thành trong thôn." Đại thúc cùng nam sinh sắc mặt cũng thay đổi, Giang Viễn Phàm nhìn thấy đại thúc nắm chặt đao bổ tuổi tay nâng lên, tựa hồ đang uy hiếp. Xem ra chính mình đoán đúng. Giang Viễn Phàm đột nhiên an tâm rất nhiều, chậm rãi nói ra, "Ta là Tần Mục Dương bằng hữu." Hắn nhìn thấy nam sinh tay run một cái, kém chút liền trong tay bông máy thai đều cầm không vững. "Ngươi gọi cái gì?" Nam sinh có chút kích động hỏi. "A, quả nhiên tỉnh táo không xuống, Giang Viễn Phàm đã đoán được đối phương là ai." "Ta là Giang Viễn Phàm." "Chắc hẳn ngươi chính là Lý Minh Xuyên a. Tần Mục Dương một mực đang tìm ngươi." Giang Viễn Phàm nói xong, quay đầu nhìn hướng đại thúc, "Vương chủ nhiệm tốt." Chương 107, cứu hận, chương 107, cứu hận. Nam sinh một nháy mắt buông xuống tất cả ngụy trang, liền đại thúc đều đem đao bổ tuổi thu vào. Nếu như không phải Tần Mục Dương đề cập qua bọn hắn, đồng thời rất kỹ càng giới thiệu qua, Giang Viễn Phàm sẽ không biết đến rõ ràng như vậy. "Đúng vậy, ta là Lý Minh Xuyên. Ta nghe nói qua ngươi." Tần Mục Dương nói ngươi là bằng hữu của hắn, hơn nữa rất thông minh. Lý Minh Xuyên đi trở về ngồi tại Giang Viễn Phàm bên cạnh, hắn ở đâu? Hiện tại Lý Minh Xuyên một chút cũng không có lạnh lùng bộ dáng, thậm chí lộ ra có chút ngây ngốc, cùng Tần Mục Dương miêu tả rất giống. "Chúng ta tẩu tán." Giang Viễn Phàm dáng chống đỡ cho Lý Minh Xuyên cùng Vương Ái Quốc thô sơ giản lược nói một cái chuyện đã xảy ra. Làm nghe nói Tần Mục Dương mang theo Giang Viễn Phàm bọn hắn đi thành trong thôn, phát hiện thành trong thôn luân hãm sau đó, vẫn tại tìm kiếm chính mình, Lý Minh Xuyên đặc biệt cảm động. Giang Viễn Phàm cái tên này, Lý Minh Xuyên cũng nghe Tần Mục Dương không chỉ một lần nhắc qua, hiện tại nhìn thấy chân nhân, biết Giang Viễn Phàm là tìm kiếm chính mình cũng ra lực, hắn lập tức coi Giang Viễn Phàm là thành người một nhà đối đãi. Lúc đầu muốn cho Giang Viễn Phàm nói một chút thành trong thôn phát sinh sự tình, nhưng sắc trời đã dần dần muộn, lại Giang Viễn Phàm trạng thái thoạt nhìn không quá tốt, Lý Minh Xuyên đành phải thôi. "Ngươi đi chúng ta cái kia nhà điều kiện tốt một chút." Lý Minh Xuyên cũng không tiếp tục trang cái gì lạnh lùng, trực tiếp đỡ Giang Viễn Phàm đi hắn cùng Vương Ái Quốc ở văn phòng. Ở trong đó có bọn hắn làm đến một chút chăn đông gì đó, đem Giang Viễn Phàm sắp xếp cẩn thận, Lý Minh Xuyên lại chủ động đi cho hắn làm ăn đi. Toàn này tiểu học kỳ thật chính là ngày đó Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cùng một chỗ lưu lại qua chỗ kia tiểu học, tại chỗ này, Lý Minh Xuyên còn tại nửa đêm bị zombie tập kích qua. Thành trong thôn luân hãm về sau, Lý Minh Xuyên cùng Vương Ái Quốc đánh bừa mà chúng đi đến nơi này, liền đem nơi này xem như cứ điểm sinh hoạt. Bọn hắn cẩn thận tìm kiếm cái này chỗ tiểu học, loại bỏ tất cả an toàn thai hoang ẩm, từ trong phòng trực ban tìm tới giường chủng loại, lại tại phòng y tế của trường tìm tới rất nhiều cơ sở dược phẩm, tại trong phòng ăn tìm tới rất nhiều đồ ăn. Lần trước đi theo Tần Mục Dương đến thời điểm, bọn hắn vậy mà không có tìm kiếm qua nhà ăn. Khi đó xác thực quá trẻ tuổi quá không có kinh nghiệm. Trong phòng ăn đồ vật để Lý Minh Xuyên khiếp sợ đến, ngoại trừ một chút gạo, bột mì bên ngoài món chính, còn có rất nhiều nhiệt độ bình thường cất giữ tham dự chế bánh bao nhân rau, là có thể ở bên ngoài thả thời gian nửa năm đều sẽ không hư cái chủng loại kia. Lý Minh Xuyên một bên mắng thầm trường học không có lương tâm, cho tiểu hài tử ăn tham dự chế đồ ăn, một bên âm thầm vui mừng may mắn có cái này đại lượng tham dự chế bánh bao nhân rau, có khả năng giải quyết bọn hắn không có đồ ăn quá nhiều. Phòng bếp bên trong còn có loại kia cao cỡ một người bình chứa khí đốt, châm lửa về sau nấu bên trên một nồi nước nóng, đem tham dự chế bánh bao nhân rau ném vào nóng một cái liền có thể ăn. Ăn đã quen đủ loại lương khô sau đó lại ăn những này tham dự chế bánh bao nhân rau, chỉ cảm thấy mỹ vị dị thường. Thịt kho tàu, khoai tây thịt bò, cà ri gà khối, mai đồ ăn thịt hấp, thịt kho cơm, thịt vụn quả cả, nấm hương hầm gà. Đủ loại đồ ăn có thể nói là cái gì cần có đều có. Nơi hẻo lánh bên trong còn ném một đống có chút nảy mầm khoai tây, nếu như không phải thời tiết tại dần dần chuyển lạnh, Lý Minh Xuyên rất muốn đem những này khoai tây gieo xuống, dạng này nhất định sẽ thu hoạch gấp bội khoai tây. Tham dự chế đồ ăn cứu vớt Lý Minh Xuyên cùng Vương Ái Quốc. Bất quá Lý Minh Xuyên thỉnh thoảng còn là sẽ đi ra bên ngoài tìm kiếm một chút nước sạch, tiện thể nhìn xem thành trong thôn có hay không cái khác người sống sót chạy trốn tới bên này. Một đoạn thời gian xuống, hắn dần dần từ bỏ. Cây bên này liền zombie đều rất ít, người sống càng là một cái cũng không thấy. Giang Viễn Phàm là bọn hắn chạy ra thành trong thôn phía sau gặp phải cái thứ nhất người sống sót, vẫn là chính mình đưa tới cửa cái chủng loại kia. May mắn đến chính là Giang Viễn Phàm, mà không phải dẫn đến thành trong thôn luân hãm những người kia. Lý Minh Xuyên vừa nghĩ không biết khi nào có khả năng nhìn thấy Tần Mục Dương, cho hắn nói một chút hắn rời đi về sau phát sinh sự tình, một bên đi đến nhà ăn, xe nhẹ đường quen mở ra bình chứa khí đốt, làm nóng nồi ị nột bên trong nước. Những cái kia nước còn là hắn từ bên ngoài làm đi vào nước khoáng, bởi vì kiếm không dễ, đã bị lặp đi lặp lại sử dụng vài ngày. Vì để tránh cho một siêu nước thời gian sử dụng quá dài, trong nước sinh sôi vi khuẩn gây nên tiêu chảy các loại vấn đề, Lý Minh Xuyên đồng dạng 3-4 ngày liền sẽ đổi một cái nước. Nước kiếm không dễ, mệnh càng thêm kiếm không dễ. Rất nhanh, trong nước bước lên nhỏ bé bọt khí, Lý Minh Xuyên từ phía sau trên kệ bắt đầu chọn lựa buổi tối đến cùng ăn cái gì. Tại tận thế còn có thể dạng này chọn lựa đồ ăn, Lý Minh Xuyên có một loại có được khoản tiền lớn cảm giác. Cân nhắc đến Giang Viễn Phàm bây giờ tại phát sốt, hắn chọn lựa tương đối thanh đạm một chút món ăn cùng thức ăn nhanh cháo loãng. Nước sôi, bên dưới bánh bao nhân rau, mấy phút sau đó liền nóng đến thấu thấu. Hắn dùng một cái lớn khay nâng lên những này bánh bao nhân rau, lại từ trong tủ quậy lấy ra một đống duy nhất một lần cơm hộp, bưng cái này một đống đồ vật đi trở về tòa nhà văn phòng bên kia. Giang Viễn Phàm dáng chống đỡ ăn vài thứ, Lý Minh Xuyên cho hắn ăn chút chất kháng sinh, dặn dò hắn thật tốt ngủ một giấc, hắn liền ngủ rồi. Ngày thứ hai tỉnh lại, mơ hồ còn có chút phát sốt, nhưng đã so một ngày trước cường rất nhiều. Lý Minh Xuyên lại lần nữa cho hắn vết thương khử trùng, đồng thời tính toán đi phụ cận tìm xem có hay không có khả năng khâu vết thương đồ vật, lại bị Giang Viễn Phàm ngăn lại. Bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, không cần thiết vì dạng này một cái vết thương đi mạo hiểm. Giang Viễn Phàm suy yếu tựa vào trên gối đầu, một mặt cảm kích nhìn xem Lý Minh Xuyên, ta đã tốt nhiều, ta rất rõ ràng ta tình huống, chỉ cần tại chỗ này thật tốt nuôi, vết thương sớm muộn cũng sẽ tốt. Hơn nữa nơi này đồ ăn rất không tệ. Vương Ái Quốc lại khuyên bảo Giang Viễn Phàm không cần quản, để Lý Minh Xuyên đi ra đi, có việc làm có khả năng giải quyết trong lòng buồn khổ. Giang Viễn Phàm đã biết Trương Cẩn xảy ra chuyện, Lý Minh Xuyên hiện tại một lòng muốn báo thù, cho nên trong lòng luôn là giàu gì không vui, vì vậy nói, không cần thiết đi ra mạo hiểm. Thù lớn chưa trả, trước bảo trọng chính mình. Câu nói này thuyết phục Lý Minh Xuyên. Nếu như chính mình xảy ra chuyện, sẽ không có người lại giống hắn nghĩ như vậy đi là Trương Cẩn báo thù. Không có đi tìm khâu lại vết thương đồ vật, Lý Minh Xuyên càng thêm tỉ mỉ chiếu cố Giang Viễn Phàm. Không có qua mấy ngày, Giang Viễn Phàm liền có thể tự mình đứng lên đến, đi đến trên thao trường đi hóng hóng gió. Tuy nói đi đứng vẫn là không tiện, không thể đi quá xa, nhưng đem so với phía trước chỉ có thể nằm ở trên giường suy yếu hút cháo, đã là tốt quá nhiều. Lý Minh Xuyên nói hắn phía trước cũng là làm bị thương chân, tiểu một tháng mới khá. Về sau thở dài nói tiếp, thành trong thôn luân hãm ngày ấy, cũng là bởi vì chân của hắn mới vừa vặn, Trương Cẩn để hắn trong phòng chờ lấy, nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nàng sau khi đi ra ngoài, rốt cuộc không có trở về. Nói đến đây, Lý Minh Xuyên con mắt nhìn hướng mũi chân, không nhúc nhích, cả người tựa như biến thành một cỗ thi thể. Có thể nghĩ Trương Cẩn sự tình đối hắn đã kích lớn đến bao nhiêu. Giang Viễn Phàm cũng là nghe Tần Mục Dương nói qua chuyện này đối với Kỳ Hoa tình lữ, luôn là chia chia hợp hợp, lại người nào đều không thể rời đi người nào. Quả nhiên, Lý Minh Xuyên trầm mặc một hồi, âm thanh có chút nước nở nói, ngày ấy, hai ta mới vừa ồn ào chia tay à? Ta thật không phải là người. Giang Viễn Phàm muốn an ủi hắn, nhưng tìm không được thích hợp ngữ, chỉ có thể nhìn về phía phương xa đám mây. Lý Minh Xuyên, chúng ta vĩnh viễn không thể nào quên cừu hận. Hắn nói, vĩnh viễn không nên quên cừu hận, cho nên muốn vĩnh viễn sống sót, tại bất luận cái gì trong khốn cảnh sống sót. Trong mặt thế, để ngươi sống tiếp ngoại trừ hy vọng, còn có cừu hận. Chương 108, phản bội. Chương 108, phản bội. Ở trường học lại mấy ngày về sau, Giang Viễn Phàm phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Lý Minh Xuyên cùng Vương Ái Quốc hình như chỉ là ở chỗ này, đối với tương lai không có đầu mối. Tuy nói trong miệng cả ngày nói xong báo thù, sống sót loại hình lời nói, nhưng hình như có chút ngơ ngơ ngác ngác. Giang Viễn Phàm minh bạch loại này cảm thụ, bản thân hắn chính là cái tổng tình cảm năng lực phân tích rất mạnh người. Hắn suy nghĩ chờ mình tốt rồi, có thể giống phía trước mang theo Cao Phi cùng Lương Đông Thăng như thế mang một cái hai người này. Dạng này tiếp tục đần độn ngu ngốc, rất dễ dàng mất đi sống tiếp lực lượng. Hai người này đều không phải lãnh đạo loại hình nhân vật, không có người chỉ rõ phương hướng xác thực không tốt. Giang Viễn Phàm tuy nói cũng không phải lãnh đạo hình nhân vật, nhưng hắn có đầu óc, cái này rất không giống. Những ngày gần đây, Giang Viễn Phàm cũng cơ bản hiểu rõ ràng thành trong thôn lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì. Tại Tân Mục Dương rời đi thành trong thôn đại khái nửa tháng sau, cái kia A Dương cuối cùng kìm nén không được. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn phát giác không thích hợp, thương lượng sau đó, quyết định đem trong hầm ngầm tình huống cùng A Dương không thích hợp nói cho Vương Ái Quốc. Cái này quan hệ đến thành trong thôn mấy chục cái người an nguy, không thể lại che giấu. Bất quá Lý Minh Xuyên cũng không có quên Tần Mục Dương rời đi thời điểm dặn dò qua lời nói, cũng không có trắng trợn lộ ra, chỉ lén lút nói cho Vương Ái Quốc một người. vì có khả năng kịp thời ngăn cản A Dương làm ra bất lợi cho đại gia sự tình, Vương Ái Quốc đem chuyện này nói cho mấy cái người tin được. Xấu chính là ở chỗ mấy cái này người tin được bên trong có phản đồ. Về sau Vương Ái Quốc vừa phân tích, cái kia phản đồ vậy mà là đại gia cho tới nay rất tín nhiệm Lưu Quân, cái kia luôn là tích cực thủ vệ tại thôn cửa ra vào nam nhân. Hắn chịu được nhàm chán, tại cửa thôn trên khán đài một thủ chính là một ngày, có đôi khi buổi tối đều ngủ ở phía trên. Cho dù ai đều cảm thấy dạng này một cái tận tâm tận lực người đáng giá tín nhiệm, ai biết hắn quay người liền bán đại gia. Hắn cùng cái kia A Dương quan hệ cá nhân rất tốt, căn bản chính là rắn chuột một ổ. Vương Ái Quốc tín nhiệm hắn, để hắn đi dò xét A Dương, hắn lại trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều nói cho A Dương. Đêm hôm đó, bọn hắn lén lút chốt xe tuần tra đội ngũ, cướp sạch thành trong thôn một bộ phận vật tư, mang không đi thì là có thể phá hư liền phá hỏng. Sau đó thừa dịp cảnh đêm mở ra thành trong thôn đại môn, đem zombie bỏ vào trong thôn, thậm chí tại trên tường rào cậy mở mấy cái lỗ hổng, sau đó liền mai danh nhận tích. Đến hôm nay mới thôi, Vương Ái Quốc cũng không biết lúc ấy đến cùng có bao nhiêu người tham dự A Dương kế hoạch. Hắn cùng Lý Minh Xuyên đang chạy ra đến quá trình bên trong nhìn thấy qua hai tên đêm đó đội tuần tra nhân viên đã biến thành zombie, cho nên cũng không thể nào biết được đội ngũ tuần tra đến cùng là toàn quân bị diệt, vẫn là có một bộ phận nương nhờ vào A Dương. Dù sao trong thôn luôn hãm kẻ đầu têu là A Dương, rõ ràng biết rõ kẻ phản bội có Lưu Quân, cái khác cũng không rõ ràng. Thế nhưng khẳng định còn có cái khác kẻ phản bội, chỉ dựa vào A Dương cùng Lưu Quân hai người ồn ào không ra động tĩnh lớn như vậy. Những cái kia bị cướp sạch vật tư chỉ dựa vào hai người liền không khả năng mang đi, lại thêm nảy ra tưởng, vẫn là nảy ra mấy chỗ, liền càng thêm không thể nào là hai người liền có thể hoàn thành sự tình. Bọn hắn có lẽ sớm có dự mưu, đã kế hoạch thật lâu. Tần Mục Dương lúc ấy cho rằng ít nhất có khả năng kiên trì đến đầu mùa đông thành trong thôn, cứ như vậy trước thời hạn hơn mấy tháng luôn hãm. Giang Viễn Phàm nghe xong, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn không quen biết thành trong thôn người, lại nghe Tần Mục Dương nói qua, nhất là có mấy cái đối Tần Mục Dương rất tốt đại mụ. Ngày đó Tần Mục Dương đứng tại thành trong thôn trên đường, tựa như pho tượng tầm thường hình tượng, giờ phút này còn tại Giang Viễn Phàm trong đầu. Giang Viễn Phàm có khả năng đối Vương Ái Quốc cùng Lý Minh Xuyên nói vẫn là một câu kia. Sống sót, muốn báo thù. Chỉ là cổ vũ bọn hắn có lòng tin sống sót mà thôi, kỳ thật Giang Viễn Phàm là một cái tương đối hiện thực người, hắn sẽ không đem báo thù loại này sự tình để ở trong lòng. Tại trong thế giới của hắn, sự tình nếu đã không cách nào ngăn cản phát sinh, cái kia việc cần phải làm không phải đi báo thù, mà là đi tiếp thu, sau đó chính mình càng tốt sống sót. Không thể bởi vì cừu hận mà để chính mình tương lai đều tràn đầy không an toàn. Đương nhiên, nếu là lần này bị hại không phải Trương Cẩn, là Tân Mục Dương lời nói, liền phải khác nói. Lý Minh Xuyên nóng nhìn Giang Viễn Phàm có khả năng nhanh tốt, dạng này liền có thể dẫn bọn hắn trở lại thành trong thôn đi tìm một chút manh mối. Tìm kiếm A Dương bọn hắn lưu lại manh mối, phán đoán bọn hắn hướng đi. Còn có Trương Cẩn lúc ấy có hay không lưu lại đầu mối gì, nàng còn sống hay không? Lý Minh Xuyên cùng Vương Ái Quốc trên thực tế đang chạy ra thành trong thôn về sau, tại phụ cận bồi hồi qua 2 ngày, lén lút chạy trở về qua một lần. Thế nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, bọn hắn tìm không được cái gì đầu mối hữu dụng. Hiện tại trông coi Giang Viễn Phàm cái này túi khôn, đương nhiên muốn khẩn cầu hắn hỗ trợ. Giang Viễn Phàm kỳ thật đi theo Tần Mục Dương đã tại thành trong thôn tìm kiếm quá tuyến tìm kiếm, căn bản không có phát hiện bao nhiêu tin tức hữu dụng. Bất quá vì không ảnh hưởng hai người này đấu trí, hắn đương nhiên là liên tục đáp ứng. Dù sao chân của hắn tổn thương căn bản một chốc không tốt đẹp được, còn có rất nhiều thời gian dùng để kế hoạch tương lai sự tình. Nói không chừng trong thời gian này, Tần Mục Dương có khả năng tìm tới nơi này tới. Đương nhiên, kỳ thật có thể rất thấp. Giang Viễn Phàm biết Tần Mục Dương khẳng định sẽ tìm hắn, nhưng hắn tại cống thoát nước bên trong đi xuyên lâu như vậy, liền chính mình cũng có chút không làm rõ ràng được phương hướng, cũng không có lưu lại cái gì hữu dụng tiêu ký, đoán chừng Tần Mục Dương sẽ tìm không đến. Đại khái Lý Minh Xuyên cũng ký thác một chút hy vọng tại trên người Tần Mục Dương, hắn hỏi thăm Giang Viễn Phàm, Tần Mục Dương sẽ tìm đến ngươi à? Lý Minh Xuyên biết Tần Mục Dương năng lực, có khả năng một người từ thành trong thôn đi đến Bắc Sơn Đại học, đồng thời thật tìm tới chính mình cùng phòng, hơn nữa còn lại lần nữa trở lại thành trong thôn, chuyện như vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lại Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm quan hệ tốt như vậy, tìm kiếm hắn hẳn là khẳng định sự tình. Nếu là Tần Mục Dương thật đến, có lẽ có thể để hắn hỗ trợ tìm kiếm Trương Cẩn manh mối, đồng thời hỗ trợ báo thủ. Tần Mục Dương rất trọng tình cảm, nhất định sẽ là Trương Cẩn báo thủ. Lý Minh Xuyên chính là mang dạng này tâm lý hỏi thăm Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm gật đầu, hắn sẽ tìm ta. Vậy liên tốt. Lý Minh Xuyên tựa hồ yên tâm rất nhiều. Giang Viễn Phàm vì không cho Lý Minh Xuyên báo hy vọng quá lớn, cho nên tiếp tục nói, hắn có lẽ sẽ không tìm quá lâu. Ta không có lưu lại bao nhiêu hữu dụng vết tích, hắn không biết hướng đi của ta. Giang Viễn Phàm hiểu rõ Tần Mục Dương. Hắn suy đoán tường rào sụp đổ sau đó, Cao Phi thành công chạy trốn, khẳng định sẽ quay về lối đi tìm Tần Mục Dương, mà Tần Mục Dương chắc hẳn cũng sẽ hướng cái phương hướng này đến tìm kiếm bọn hắn. Đợi đến cùng Cao Phi thành công hội họp về sau, Tần Mục Dương sẽ mang theo Cao Phi lại lần nữa trở lại hiện trường, tìm kiếm tung tích của mình. Bọn hắn sẽ tại nơi đó lưu lại một đoạn thời gian tìm kiếm chính mình, nhưng cuối cùng phát hiện tất cả bất quá công dã tràng. Lấy Tần Mục Dương ý nghĩ, hắn nhất định sẽ minh bạch, sự tình nếu đã như vậy, vậy liền không thể lại trở nên càng thêm hỏng bét đi xuống, hắn nhất định sẽ đang tìm kiếm một đoạn thời gian về sau, dứt khoát kiên quyết từ bỏ, chuẩn bị trước mang theo Cao Phi bọn hắn tìm tới địa phương an toàn. Phát sinh loại này sự tình, hắn sẽ ý thức đến chính mình cũng không có quang hoàn gia thân, cho nên bọn hắn cần xin giúp đỡ lực lượng càng thêm cường đại. Thế là, Giang Viễn Phàm nghĩ đến người phòng công sự. Chương 109, chỉ số IQ, chương 109, chỉ số IQ. Phía trước quân đội tới trường học tổ chức rút lui thời điểm nói qua, người phòng công sự bị bắt đầu dùng, nơi đó rất an toàn, có đầy đủ đồ ăn, nguồn nước, còn có an toàn phòng hộ. Tần Mục Dương khẳng định sẽ nghĩ tới đem Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đưa đến nơi đó đi. Tại Tần Mục Dương trong lòng, đã mất đi chính mình, không cách nào lại vãn hồi, vậy dạng này sự tình liền không thể lại phát sinh tại Cao Phi cùng Lương Đông Thăng trên thân. Giang Viễn Phàm đối Tần Mục Dương hiểu rõ có thể nói thấu triệt, Tần Mục Dương hoàn toàn chính là như vậy nghĩ. Chuyện này đổi đến Giang Viễn Phàm trên thân, cũng sẽ là dạng này. Hai người này tại một số phương diện kỳ thật rất nhất trí, rất giống. Nghe Giang Viễn Phàm đối Tần Mục Dương phân tích, Lý Minh Xuyên có chút khó chịu, dù sao vừa vặn có hy vọng, lại dễ dàng như vậy tan vỡ. Lý Minh Xuyên cho rằng Giang Viễn Phàm có lẽ thật sự có thể dẫn bọn hắn trở lại thành trong thôn tìm tới đầu mối gì, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào mang theo bọn hắn báo thù, bởi vì Giang Viễn Phàm xem xét liền không phải là có khả năng chiến đấu người. Điểm này hắn nhìn đến rất chuẩn, Giang Viễn Phàm sức chiến đấu không bằng chính mình, thậm chí liền chủ nhiệm cũng không bằng. Tựa như biết Lý Minh Xuyên đang suy nghĩ cái gì, Giang Viễn Phàm nhắc nhở hắn, Tần Mục Dương không đến, nhưng chúng ta có thể đi tìm hắn. Chúng ta có thể chủ động cùng hắn hội họp, sau đó lại để hắn hỗ trợ. Ngoài miệng nói như vậy, Giang Viễn Phàm nhưng trong lòng nghĩ đến lúc đó nếu là thật tìm tới Tần Mục Dương, Tần Mục Dương khẳng định cũng sẽ khuyên bảo Lý Minh Xuyên từ bỏ báo thủ, càng tốt thay Trường Cần sống sót. Dù sao chính mình đến lúc đó phải đem Lý Minh Xuyên cái này khoai lang vòng tay ném cho Tần Mục Dương. Lý Minh Xuyên cùng Vương Ái Quốc trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, hai người tựa hồ cũng rất chờ mong tìm tới Tần Mục Dương. Lý Minh Xuyên từ không cần phải nói, Vương Ái Quốc thì là bởi vì bị Lưu Quân phản bội sau đó, một cái già đi rất nhiều, đối với chính mình đều có chút không tín nhiệm, ngược lại cho rằng phía trước tại thành trong thôn lưu lại qua Tần Mục Dương biểu hiện ra không giống xuất sắc năng lực. Có khả năng cùng Tần Mục Dương hội họp, cùng đoàn đội của hắn cùng một chỗ lời nói, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng đi. Vương Ái Quốc nghĩ như vậy, đồng thời đẩy một cái Lý Minh Xuyên. Lý Minh Xuyên liền vội hỏi, làm sao tìm hắn? Ta cần một phần thành thị bản đồ. Giang Viễn Phàm nói, ngươi cùng hắn thật đúng là giống. Lý Minh Xuyên cười khổ một cái, lúc trước hắn cũng là cần một phần thành thị bản đồ, chúng ta phí hết lớn sức lực mới tìm được. Mặc dù nói như thế, Lý Minh Xuyên cũng cam đoan chính mình sẽ cố gắng tìm kiếm bản đồ, hắn về sau mỗi lần đi ra tìm nước thời điểm, sẽ chú ý quan sát có hay không tiệm sách loại hình địa phương. Không cần cần phải tìm tiệm sách. Giang Viễn Phàm thản nhiên nói, nhà ga cũng sẽ có bản đồ. Một câu nói kia nhắc nhở Lý Minh Xuyên, hắn mỗi lần từ nhà ga lúc đi ra, đều sẽ phát hiện nhà ga cửa ra vào dán vào một tấm thành phố khổng lồ bản đồ, hơn nữa bên cạnh còn sẽ có tiểu thương cửa hàng bán du lịch bản đồ. Thậm chí có chút cơ quan du lịch vì để cho du khách có khả năng cầm chính mình truyền đơn không ném đi, sẽ tại truyền đơn một mặt in lên du lịch thông tin, mặt khác in lên thành thị bản đồ. Lúc trước đi theo Tần Mục Dương cùng một chỗ tìm kiếm bản đồ thời điểm, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu? Lý Minh Xuyên nháy mắt cảm thấy chỉ số quy nghiền ép, vẹn vẹn nhỏ như vậy một việc, liền phát hiện Giang Viễn Phàm đối đãi sự tình góc độ chỗ khác biệt. Cái bên này có cái không quá lớn khoảng cách ngăn bên xe, ta ngày mai đi đụng tìm vận may. Lý Minh Xuyên nói. Giang Viễn Phàm lúc đầu nghĩ dặn dò hắn một ít chuyện, lại cảm thấy Lý Minh Xuyên cùng Vương Ái Quốc cũng coi là ở bên ngoài sông sáo một đoạn thời gian, đồng thời Lý Minh Xuyên đối với xung quanh đã rất quen thuộc, thường xuyên ra vào, chính mình dặn dò có thể còn không có nhân ra kinh nghiệm hữu dụng. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, đối mặt zombie, bảo mệnh mới là đệ nhất quan trọng sự tình, cũng không phải là giết zombie. Dừng một chút tiếp tục nói, đối mặt cựu nhân cũng giống như thế, có mệnh tại mới có thể hoàn thành mình muốn hoàn thành sự tình, ngàn vạn không thể xúc động. Lý Minh Xuyên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Giang Viễn Phàm lo lắng hắn đi ra có khả năng sẽ đụng tới Á Dương đám người kia, dù sao tất cả mọi người là thành trong thôn người, rất có thể chạy trốn phương hướng nhất trí, lựa chọn cứ điểm phương hướng cũng đều nhất trí. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Lý Minh Xuyên liền mang theo cán dài búa cùng đơn giản một chút đồ ăn cùng với một bình nước khoáng xuất phát. Hắn cũng không tính đi quá xa, cái kia nhà ga liền tại phụ cận, hắn chuẩn bị đi nhà ga trước thăm dò đường, sau đó tiện thể làm chút nước trở về, nhiều lắm là cũng chính là nửa ngày thời gian. Phía ngoài cửa trường bị Giang Viễn Phàm hấp dẫn đến zombie đã sớm tản ra, chỉ có lẻ tẻ mấy cái ở bên ngoài. Giang Viễn Phàm cùng Vương Ái Quốc đem Lý Minh Xuyên đưa đến cửa trường học, nhìn xem hắn nhanh nhẹn lật ra đi, huy động đũa chém chết cái kia mấy cái zombie về sau mới yên lòng. Hắn cùng vừa tới thành trong thôn thời điểm hoàn toàn khác nhau. Vương Ái Quốc nhìn xem Lý Minh Xuyên bóng lưng rời đi nói, khi đó hắn chính là một cái nhát gan mềm yếu hài tử, học sinh khí rất đậm, rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng rất ngây thơ, nghị trang lạnh lùng trang đáng sợ dọa người, nhưng lại nhịn không được muốn trợ giúp người khác. Vương Ái Quốc đột nhiên dừng lại một chút, tự rêu nói ra, ta cũng rất ngây thơ. Không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà cất giấu phản đồ. Ta cho rằng ta sẽ đem thành trong thôn kinh doanh rất khá. Giang Viễn Phàm lặng lẽ nói, chính là bởi vì các ngươi ngây thơ, các ngươi lòng chắc ẩn, Tần Mục Dương khi đó mới có thể còn sống, hôm nay ta mới có thể còn sống. Vương Ái Quốc đưa ánh mắt rời về đến, nhìn xem Giang Viễn Phàm, ngươi không giống nhau lắm, ngươi quá bình tĩnh. Thoạt nhìn như cái mềm yếu học sinh, trên thực tế rất cường ngạnh, rất thành thục. Ngươi cùng Tần Mục Dương giống như là một loại người, thế nhưng hắn nhiều hơn ngươi một tia tâm huyết. Vương Ái Quốc nhìn người kỳ thật cũng không tính không cho phép, ít nhất nhìn Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm coi như tương đối chính xác. Giang Viễn Phàm không có phản bác Vương Ái Quốc lời nói, chỉ là quay người hướng tòa nhà văn phòng đi đến, không muốn tại cửa ra vào lưu lại quá lâu, sẽ hấp dẫn zombie tới. Vương Ái Quốc đuổi theo hắn khập khiễng bộ pháp, nhìn đi, ta liền nói ngươi quá bình tĩnh. Hai người chậm rãi đi trở về tòa nhà văn phòng đi, mà Lý Minh Xuyên thì là nhanh chóng ở bên ngoài trên đường phố di động tới. Hắn hiện tại động tác độ nhạy đã không phải là lúc trước đi theo sau Tần Mục Dương cái kia chính mình có thể so sánh. Đoạn thời gian này, bởi vì mất đi Trương Cẩn nguyên nhân, hắn trưởng thành rất nhiều. Lúc trước làm chuyện gì đều có Trương Cẩn xông vào phía trước, hơn nữa Trương Cẩn còn rất tôn trọng lựa chọn của hắn, cho nên hắn không có nghĩ qua muốn trưởng thành cùng thay đổi. Đột nhiên, Trương Cẩn không có, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi đối mặt, sự nhát gan của hắn nhu nhược phảng phất tại trong vòng một đêm rời hắn mà đi. Từ đối mặt zombie luôn là do dự, đến bây giờ có khả năng tùy ý giơ lên cán dài búa bổ về phía zombie đầu, Lý Minh Xuyên phi tốc biến hóa. Không những tại dũng khí bên trên có biến hóa, khí lực của hắn, nhanh nhẹn, thân thể các phương diện cũng có rất lớn đổi mới. Đại khái người luôn là tại mất đi chung quy phải đồ vật lúc, mới sẽ nguyện ý đi ra thoải mái dễ chịu khu, phát sinh lớn thay đổi. Lý Minh Xuyên khiêng cán dài bữa, đi tại tận thế tiêu điều trên đường phố, rất có một loại cao nhân phong phạm. Giờ phút này e là cho dù A Dương bọn hắn thấy được Lý Minh Xuyên, đều sẽ sững sờ lập tức. Chương 110, nhà ga, chương 110, nhà ga. Cái này một mảnh zombie số lượng không nhiều lắm, không biết là bởi vì cái gì. Lý Minh Xuyên đã rất quen thuộc bên này, cho nên đi đến rất nhẹ nhàng, liền nơi nào có bỏ hoang chiếc xe ngăn cản hắn đều nhớ rõ ràng. Nếu là Tần Mục Dương nhìn thấy bây giờ hắn, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Rất nhanh, Lý Minh Xuyên đến hắn thường xuyên đi lấy nước một cái cửa hàng, đây là một nhà chuyên môn bán đồ uống cửa hàng, bên trong có rất nhiều nhập khẩu đồ uống, liền bình thường nước khoáng đều là hệ vị ẩn. Cho nên cho tới nay Lý Minh Xuyên dùng để làm nóng tham dự chế độ ăn nước kỳ thật dùng cũng là hệ vị ẩn, bất quá hắn không hiểu rõ lắm cái này nhãn hiệu. Tại trong cửa hàng tấn uống một bình đồ uống về sau, Lý Minh Xuyên nghỉ ngơi mấy phút, tiếp tục tiến lên. Bởi vì hôm nay hắn nhiệm vụ không chỉ là đến cầm nước, còn cần đi nhà ga. Cầm nước còn phải là trở về thời điểm tiện đường mang lên, hiện tại cũng bất quá vẫn là sang đây xem một cái cửa hàng này có phải là thật tốt còn tại nơi này, tựa như chủ nông trường thị sát chính mình ruộng đồng. Hắn luôn là lo lắng nơi này sẽ bị zombie xâm nhập, đem tất cả đều phá đi, hoặc là có khác người sống sót phát hiện, đem tất cả nước đều dọn đi. Nhìn thấy đồ vật cùng hắn vài ngày trước đến thời điểm, thế là liền yên tâm. Đi tới nhà ga đường Lý Minh Xuyên không có đi qua mấy lần, chỉ là phía trước thăm dò xung quanh đây thời điểm đi qua mà thôi. Tận thế đi nhà ga cũng không có cái gì dùng, sẽ không có tận thế đoàn tàu mở ra nên đón, hơn nữa nhà ga lưu động nhân khẩu nhiều, nói không chừng có đại lượng zombie. Bởi vậy mấy lần trước đi qua, Lý Minh Xuyên đều là nhìn xa xa, cũng không có tới gần ý nghĩ. Hôm nay hắn không thể không chủ động đến gần. Ngăn cách có hơn 100 mét xa, Lý Minh Xuyên liền thấy nhà ga kiến trúc. Mà cái này hơn 100 mét bên trong, chật ních nhiều loại chiếc xe. Bỏ hoang xe buýt, xe taxi, xe cá nhân, thậm chí xe điện, tiểu hoàng xe, xe gắn máy cũng có. Gần như trên thị trường tất cả phổ biến xe loại hình tại chỗ này đều có thể nhìn thấy. Những xe này nhét chung một chỗ, có gì xét, có biến hình, có từ trong cửa sổ xe mọc ra cao cỡ một người cỏ dại hoặc là không biết tên cây giống, thậm chí có chim ở bên trong làm ổ. Thon dài dây leo từ đường phố đầu này bỏ đến đầu kia, phía trên mở đầy đóa hoa màu vàng. Thành thị đang bị thực vật cùng loài chim chiếm lĩnh. Lý Minh Xuyên vượt qua dây leo, chậm rãi vượt qua những này bỏ hoang chiếc xe. Chiếc xe bên trong có nhiều chỗ còn kẹp lấy ra chóc thịt bong zombie, bọn họ là tai nạn xe cộ phát sinh lúc bị nhốt hành khách hoặc là người qua đường. Lý Minh Xuyên lúc đầu không có ý định lãng phí sức lực bắt lấy những này zombie, có thể vừa nghĩ tới bọn họ kỳ thật thật đáng thương, bị vây ở chỗ này vĩnh viễn không chiếm được linh hồn an bình, hơn nữa còn có khả năng tại chính mình trải qua thời điểm cào thương chính mình, bởi vậy hắn vừa đi vừa chém, giống như bán trái cây lão bản thành thạo cắt dưa đồng dạng. Cán dài búa dùng rất tốt, sắc bén còn có uy lực, chỉ là tương đối nặng, cơ múa dùng khí lực muốn so cái khác vũ khí hơi nhiều. Đợi đến nhanh đến nhà ga trước mặt lúc, Lý Minh Xuyên bả vai đã bắt đầu đau nhức. Hắn dừng lại chém zombie động tác, tận lực tránh đi những cái kia zombie, hướng đi nhà ga bên ngoài quảng trường. Đến gần mới phát hiện, nhà ga bên ngoài trên quảng trường vậy mà hiện đầy bọc đựng xác. Phía trước hắn chỉ là xa xa dò xét, nhìn thấy trên quảng trường có chút xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, còn không có liên tưởng đến sẽ là bọc đựng xác. Trên TV thường xuyên nhìn thấy bọc đựng xác đều là thống nhất lam sắc loại hình, nơi này bọc đựng xác có màu vàng, lam sắc, hắc sắc, màu trắng. Thoạt nhìn là bởi vì thi thể số lượng quá nhiều, hơn nữa đều đến từ địa phương khác nhau. Cái này nho nhỏ bến xe lúc ấy muốn xem như vận chuyển thi thể địa phương. Vẫn là có người muốn mượn nhờ nhà ga bên ngoài quảng trường trực tiếp đốt cháy thi thể. Chuyện này chân tướng Lý Minh Xuyên sợ rằng vĩnh viễn sẽ không biết. Những cái kia bọc đựng sắt toàn bộ đều nở ra phình lên, rất rõ ràng bên trong chứa thi thể. Có chút bọc đựng sắt phía dưới mặt nền đều bị nhuộm thành khối lớn hắc sắc, đại khái là bởi vì những này bọc đựng sắt không phòng nước, thi thể hư thối về sau từ bên trong chảy ra, đem mặt nền nhuộm màu. Lý Minh Xuyên trực tiếp luôn. Khả năng là bởi vì thời gian đã đi qua quá lâu, nơi này cũng không có trong tưởng tượng loại kia xú khí hơn thiên. Thi thể đều đã hư thối đến không sai biệt lắm, lại là lộ thiên, hiện tại liền con rồi con muỗi đều không phải như vậy nhiều. Nhưng Lý Minh Xuyên hoài nghi mình có thể đã bị hun choáng váng, cho nên không có nghe được quá cường liệt mùi vị khác thường. Dù sao zombie bộc phát đến nay, luôn là sẽ nghe được đủ kiểu mùi thối. Lý Minh Xuyên từ trong túi áo lấy ra một cái duy nhất một lần khẩu trang đeo lên, chờ mong nếu là nơi này có cái gì đáng sợ virus, cái miệng này che đậy sẽ lên một chút tác dụng. Muốn đi đến trạm xe, quảng trường này hắn nhất định phải xuyên qua, cho nên không có cách, chỉ có thể cố nén trong dạ dày nổi lên từng đợt buồn nôn hướng phía trước đi đến. Hắn tận lực không để cho mình đụng phải những cái kia bọc đựng xác, thế nhưng thỉnh thoảng ống quần đảo qua đi gặp cào đến bọc đựng xác phát ra két một thanh âm vang lên. Cái này để hắn nhớ tới tiểu học thời điểm phòng học bên trong khối kia bảng đen, có đôi khi phấn viết ở phía trên viết chữ, liền sẽ phát ra loại này rợn người âm thanh. Có đôi khi trước mặt sẽ có mấy cái bọc đựng xác giao thoa chất thành một đống, để hắn không có đặt chân địa phương, hắn đành phải dùng cán dài búa đem những cái kia bọc đựng xác đẩy ra một đầu có khả năng miễn cưỡng thông qua con đường, đồng thời một bên suy nghĩ lúc trở về nhất định muốn hy sinh một bình nước khoáng, cọ rửa một cái cán dài búa. Vạn nhất phía trên có cái gì virus nhưng là không ổn. Còn có bộ quần áo này cũng phải ném đi, không phải vậy mang về cái gì vi rút lời nói, Giang Viễn Phạm khẳng định cái thứ nhất lây nhiễm, hắn hiện tại rất suy yếu, trên chân vết thương không phải đùa giỡn. Bọc đựng xác bị rời đi về sau, Lý Minh Xuyên giẫm tại cái kia bị nhuộm đen trên mặt nền, lông mày cũng nhịn không được nhíu lại. Nháy mắt sau đó, đẩy mạnh bọc đựng xác cán dài búa đột nhiên câu lại một cái màu vàng bọc đựng xác biên giới. Ầm. Bọc đựng xác trực tiếp bị xé ra, bên trong đen nhánh hôi thối chất lỏng chảy ra. Cái kia đen nhánh chất lỏng sền sệt bên trong, rõ ràng còn mang theo từng khối chân bóng linh lợi thân thể tổ chức. Nôn, nôn nôn. Lý Minh Xuyên một bên nôn mửa, một bên điên cuồng nhảy ra, muốn tránh né những cái kia hôi thối chất lỏng chạy tới giày bên trên. Sau đó, hắn một chân giẫm tại một cái khác bọc đựng xác bên trên. Nếu không có cán dài bữa chống đỡ sung làm một cái gậy, hắn khả năng sẽ trực tiếp té xuống cùng bọc đựng sắc đến cái tiếp xúc thân mật. Hắn luôn cuống, trên trán tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp thành một túm một túm. Kỳ thật Lý Minh Xuyên không hề sợ hai thi thể, thế nhưng nhiều như thế đống thi thể cùng một chỗ, đối hắn lực trùng kích quá lớn, hơn nữa rất buồn nôn. Đáng sợ nhất là, hắn không làm rõ ràng được những thi thể này vì cái gì để ở chỗ này, có thể hay không trên thi thể mang theo chí mạng virus. Chính mình hiện tại có lẽ xoay người lại, thương lượng với Giang Viễn Phạm một cái lại làm tiếp xuống tính toán, vẫn là nhất cổ tác khí trực tiếp chạy vào nhà ga bên trong. Lý Minh Xuyên có chút do dự. Nếu như là nhất cổ tác khí hướng nhà ga bên trong chạy, tình huống bên trong chính mình cũng không rõ ràng, có thể hay không tiến vào được ra không được. Có thể vạn nhất bên trong tình huống tốt đẹp, căn bản không có nguy hiểm đâu. Chính mình chạy tới nơi này, nếu như trở về lời nói, lần sau đến còn phải xuyên qua những này bọc đựng xác, dù sao bọn họ không có khả năng chính mình chạy mất. Vừa nghĩ đến nơi này, Lý Minh Xuyên liền thấy mấy mét bên ngoài một cái bọc đựng xác, đột nhiên bỗng nhúc nhích, chương 111, đồng loại, chương 111, đồng loại. Bọc đựng xác làm sao lại chính mình động? Lý Minh Xuyên cảm giác phía sau lưng của mình siêu một cái lạnh bước, tựa như một con rắn bò vào áo lót, mang theo lạnh cảm giác cùng tê dại ngứa. Hắn lui về sau một bước, sau đó, hắn nhìn thấy càng nhiều bọc đựng xác bắt đầu chuyển động. Tựa như những cái kia bọc đựng xác bên trong không phải thi thể, mà là một tổ chuột. Thanh âm huyên náo trên quảng trường vang lên, bọc đựng xác như bị chúng ta đồng dạng lúc đích, đồng thời phát ra kéo dài tựa như hô hấp đồng dạng âm thanh. Đột nhiên, một cái bọc đựng xác vỡ ra đến, lộ ra một cái xám xanh tay, móng tay bên trên tất cả đều là máu đen thối. Lý Minh Xuyên nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Những này bọc đựng xác bên trong không nhất định chứa người chết, còn có thể là zombie. Có thể tưởng tượng được đến, lúc trước những này bị cất vào bọc đựng xác thi thể có một chút đã lây nhiễm virus zombie, bất quá bởi vì bị ném ở quảng trường này bên trên, không có âm thanh cùng máu tươi kích thích, những này zombie lâm vào một loại giống như là ngủ say trạng thái. Mãi đến vừa rồi Lý Minh Xuyên xuất hiện, phá vỡ yên tĩnh. Nhìn thấy càng nhiều zombie xé toang bởi vì phơi gió phơi nắng mà biến chất bọc đựng xác, Lý Minh Xuyên chân đều mềm nhũn. Hắn hiện tại đã rơi vào những này bọc đựng xác vòng đây. Nếu là tất cả bọc đựng xác bên trong đều bỏ ra zombie, Lý Minh Xuyên nghĩ tới đây, mặt có chút lục. Nhất cổ tác khí xông vào nhà ga là không thể nào, xông đi vào bên trong có hay không nguy hiểm trước không nói, rất có thể sẽ bị cuốn túi xác chết bên trong những này zombie chắn mất tại nhà ga bên trong. Lý Minh Xuyên quay người chạy trở về, giơ lên cán dài búa chém mới vừa từ bọc đựng xác bên trong bỏ ra tới zombie. Có chút zombie bị cuốn túi xác chết gắt gao trói buộc chặt, tuy nói không ngừng động đậy, lại không cách nào xé ra bọc đựng xác, chỉ có thể phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Trên quảng trường khắp nơi có thể thấy được bọc đựng xác đang động đến động đi, thỉnh thoảng có xám xanh tay từ xé rách bọc đựng xác bên trong vươn ra, ngay sau đó nhìn thấy cái kia lộ ra bạch cốt đầu cũng đi theo đưa ra. Trang diện 10 phần kinh dị đáng sợ. Lý Minh Xuyên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là chạy. Nhiều như thế bọc đựng xác, nếu là bên trong zombie toàn bộ đều chui ra ngoài, liền tính Tần Mục Dương cũng đi theo bên cạnh mình, đó cũng là cho không, căn bản là không có chút nào phần thắng. May mắn bọc đựng sắt cũng không phải là tốt như vậy xé rách, Lý Minh Xuyên dọc theo phía trước chính mình mở đường cọ cọ chạy tới dọc theo quảng trường, trong đó chỉ gặp mấy cái hoàn toàn chui ra ngoài zombie, tất cả đều bị hắn dùng cán dài búa xử lý. Những cái kia zombie trên thân mang theo bẩn thỉu chất nhầy, thân thể làn da cùng khối thịt mảng lớn chóc từng mảng, có chút vết thương sưng tấy trắng bệnh, giống ngậm lấy mủ dịch môi. Mỗi một búa chém đi xuống, đều sẽ có buồn nôn chất lỏng đầy ra, Lý Minh Xuyên y phục bị làm cho rất bẩn. May mắn trước đó đeo khẩu trang, những vật này chỉ tung tóe một chút đến khẩu trang bên trên, cũng không có tiếp xúc làn da. Nếu không mình chờ một lúc khả năng sẽ muốn cho ra đều cọ sát một tầng. Rời đi quảng trường, sau lưng không ngừng truyền đến tiếng gầm. Quay đầu nhìn lại, đã có 1/3 zombie từ bọc đựng xác bên trong chui ra ngoài, hướng về Lý Minh Xuyên phương hướng đuổi theo. Có chút zombie vẹn vẹn hai tay hai chân từ bọc đựng xác bên trong chui ra, thân thể còn bị chứa ở bên trong, cứ như vậy mang theo cái màu bọc đựng xác liền đuổi theo, cùng xuyên vào kiện áo giả kịch giống như. Lý Minh Xuyên co cẳng liền chạy, một bên âm thầm vui mừng vừa rồi hướng quảng trường bên kia đi thời điểm, đã đem cắm ở bỏ hoang chiếc xe bên trong zombie xử lý, không phải vậy đi trở về còn phải cẩn thận tránh đi bọn họ, sẽ chậm trễ chính mình chạy trốn. Bỏ hoang chiếc xe chặn lại đại lượng zombie, Lý Minh Xuyên trốn đến rất thuận lợi, cơ hồ là một hơi đi ra ngoài mấy con phố. Xác định những cái kia chứa ở bọc đựng xác bên trong zombie không có đuổi theo sau đó, Lý Minh Xuyên mới dừng lại tại bên đường thở dốc một hơi. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện bên đường zombie vậy mà đối hắn nhìn như không thấy, từ bên cạnh hắn chậm rãi trải qua, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Cái này tình huống như thế nào? Lý Minh Xuyên có chút không nghĩ ra. Nếu biết rõ zombie đối với nhân loại mùi rất mất cảm, nếu là cùng zombie có một khoảng cách, lại không nhúc nhích dấu kín, không có bị phát hiện còn có thể giải thích được. Có thể là cứ như vậy tùy tiện đứng tại bên đường thở hổn hển, trong tay cầm cán dài búa chuẩn bị tùy thời cho zombie đầu đi lên một chút, dạng này đều không có bị phát hiện, khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Có thể hay không cái này zombie cái mũi có vấn đề gì, hoặc là nó giác quan xảy ra vấn đề. Lý Minh Xuyên huy động trong tay cán dài búa chém chết cái này thoạt nhìn không quá thông minh zombie, sau đó đánh bạo hướng bên đường một cái khác zombie đi tới. Hắn muốn nhìn xem cái này zombie có thể hay không cũng không công kích hắn. To gan như vậy hành động trước đây chưa từng có thử qua, mới vừa từ những cái kia bọc đựng xác zombie trong vòng vây chạy trốn Lý Minh Xuyên cảm giác tim đập loạn. Hắn tại lấy chính mình làm thí nghiệm, cầm thật chặt cán dài búa, hắn dần dần tới gần cái kia mặc lam sắc áo sơ mi zombie. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như zombie công kích hắn, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, không chút do dự bổ ra trong tay cán dài búa. Lam sắc áo sơ mi zombie cái mũi co rúm một cái, chuyển động vận đục trắng bệnh trong mắt nhìn một chút Lý Minh Xuyên, sau đó quay đầu, chậm rãi di chuyển đi ra, rất có một loại đem Lý Minh Xuyên trở thành đồng loại cảm giác. Lý Minh Xuyên cảm giác có chút bất khả tư nghị. chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi tại trong lúc vô tình đã bị zombie cào thương, lây nhiễm virus zombie, cho nên bị zombie cho rằng là đồng loại. Hắn 10 phần khẩn trương bắt đầu kiểm tra lên toàn thân cao thấp, mặc chính là quần dài tay áo dài, chân trụi đi ra địa phương chỉ có tay cùng đầu. Đầu tuyệt đối không có bị zombie hoặc là thứ gì khác đụng phải, mà trên tay hắn cũng là tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ mình kích phát cái gì dị năng? Lý Minh Xuyên cũng là nhìn qua không ít tiểu thuyết, trong sách nhân vật chính tiểu gì cũng sẽ kích phát đủ loại dị năng, sau đó đột nhiên liền vô địch. Chẳng lẽ mình chính là cái này may mắn? Lý Minh Xuyên kích động lên, trên đường dùng sức hoạt động một chút thân thể, phát hiện chính mình các phương diện thể năng gì đó cũng không có mảy may biến hóa, thậm chí bởi vì vừa rồi đào mệnh cùng chém giết zombie mà có chút hề bại. Có thể hay không chính mình kích phát dị năng cũng chỉ có bị zombie trở thành đồng loại điểm này đâu. Lý Minh Xuyên không hề nản chí, cho rằng chính mình có lẽ là xui xẻo quá nhiều, cuối cùng lao thiên có mắt. Hắn phóng tới một cái khác zombie, đồng nhiên lưu lại tại zombie trước mặt, cùng zombie trực tiếp mặt đối mặt, mặt đối mặt. Sau đó, hắn tìm đường chết hô. Zombie sừng sốt một chút, sau đó gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng rộng hướng về hắn nhào tới. Lý Minh Xuyên đột nhiên lui ra phía sau một bước, đem trong tay cán dài búa giơ lên, trực tiếp chém chết cái kia zombie. Kỳ quái, tại sao lại không đem ta làm đồng loại? Không làm rõ ràng được đây là vì cái gì, Lý Minh Xuyên quyết định trở về hỏi một chút Giang Viễn Phạm. Hắn xách theo cán dài búa, đi dọc theo đường phố đến buổi sáng đi qua nhà kia chuyên môn bán nhập khẩu đồ uống cửa hàng, tại trong cửa hàng tìm tới phía trước chính mình giấu ở chỗ này y phục quần và vớ giày thay đổi, đem vừa rồi cái kia một thân dính đầy đủ loại buồn nôn chất nhầy y phục, khẩu trang cởi ra, trực tiếp ném đến trên đường phố. May mắn phía trước chính mình ở phụ cận đây dạo chơi thời điểm, làm một chút khẩn cấp vật dụng giấu đến cửa hàng này trải chỗ sâu. Đây là ngày trước kinh lịch mang đến kinh nghiệm, không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Hắn không những tại chỗ này giấu y phục vớ giày, còn giấu vài ngày đồ ăn cùng đơn giản một chút dược phẩm. Nếu như Trương Cần biết chính mình hiện tại cẩn thận như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng đi.